Chương 861, Lưu Ba Sơn chiến hậu Triệu Hằng thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đối với cái này, Quỷ Vương đã từng không chỉ có qua một lần ngờ tới, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, triệt để phá vỡ suy đoán của hắn. Giống như phàm nhân đối mặt Quỷ Vương dạng này tu chân giới cao thủ, cùng sâu kiến đồng dạng, chỉ có thể phó thác cho trời. Bây giờ Quỷ Vương đối mặt Triệu Hằng, cũng thể nghiệm một cái phàm nhân bất lực cùng bất lực. Quỷ Vương cũng là lần thứ nhất biết, phàm nhân đối mặt tu chân cao thủ, hẳn là biết bao sợ hãi, cỡ nào tuyệt vọng. Lần nữa khôi phục tự do sau đó, Quỷ Vương đột nhiên cảm giác được, nguyên lai mình cũng là sẽ sợ, cũng là sẽ chết. Khi sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, cái gì hùng tâm trang trí, cái gì vương đồ bá nghiệp, tựa hồ cũng là trống không. Chỉ có sức mạnh có thể chúa tể hết thảy, vệ nghệ chúng sinh sức mạnh mới thật sự là đáng giá theo đuổi. Từ giờ khắc này, Quỷ Vương đột nhiên cảm giác được, nếu là có thể thu được Triệu Hằng lực lượng như vậy, còn muốn âm mưu quỷ cái gì? Nhưng lại nên như thế nào thu được sức mạnh cường đại như vậy? Tông chủ, bây giờ thế không thể trái, thánh giáo chúng ta bên trong người lại tổn bình hào tướng, có phải hay không rút lui trước? Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Quỷ Vương gật đầu dẫn dắt các đệ tử, chúng ta lập tức trở về. Quỷ Vương Tông dẫn theo nhân mã rời đi Lưu Ba Sơn, sau đó chính đạo các phái cũng nhao nhao rời đi, ai về nhà đấy. Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, bây giờ đều chỉ có một cái ý niệm, đem Lưu Ba Sơn phát sinh hết thảy mau chóng chuyển về tông môn. Hơn nữa muốn cáo chi tất cả môn hạ đệ tử, chớ chọc phái Quân Luân. Lưu Ba Sơn một trận chiến, Triệu Hằng hai lần ra tay, trong lúc đưa tay liền để mấy trăm tu chân giả định tại chỗ, mặc người chém giết. Loại thần thông này tu vi đã triệt để phá vỡ nhận thức, làm cho tất cả mọi người nhận thức được Triệu Hằng thực lực kinh khủng. Trước khi đi, Thiên Âm tự phổ trí đơn độc tìm được Triệu Hằng, do dự mãi, mở miệng hỏi Triệu chân nhân, mạo muội xin hỏi một câu, ngài có phải không thăm dò đến đó trong truyền thuyết trường sinh chi bí? Triệu Hằng cười thần bí, trường sinh cửu thị là bao nhiêu người tu đạo suốt đời truy cầu, ngàn vạn năm tới lại có mấy người có thể đạt đến? Đến nỗi Triệu Mỗ cũng chỉ là so để cho người ta có thể đủ nhiều sống một chút thôi. Phổ trí có chút thất lạc, chẳng lẽ lấy Triệu chân nhân tu vì còn không thể lĩnh hội cái kia trường sinh chi bí sao? Trường sinh chấp niệm đã sớm xâm nhập đến phổ trí trong xương thủy, trở thành một loại nào đó chấp niệm. Triệu Hằng nét miệng mỉm cười, sinh tiên địa ở giữa, như thời gian qua nhanh, đống nhiên mà thôi. Trăm năm cũng tốt, ngàn năm cũng được, chung quy chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Các ngươi Phật gia xem trọng không ta chống vắng phàm có chỗ cùng nhau, đều là hư ảo, tất nhiên cái kia phú quý, danh lợi, quyền thế đều là phù vân, các ngươi lại một mực truy cầu khứ trừ ta cùng nhau ta chết, đặt đến vạn pháp giai không. Cái kia trường sinh sao lại không phải một loại chấp niệm đâu? Phổ trí đại sư, ngươi chấp nhất. Triệu Hằng dùng Phật gia truy cầu tới nói, phổ trí cũng chỉ có thể nghe, túi người hành lễ đa tạ chân nhân chỉ điểm. Triệu Hằng cười ha ha, một bộ cao nhân đắc đạo hình tượng, tiếp tục nói, năm đó du lịch Hồng Trần thời điểm, ta từng nghe tới một cái rất có ý tứ thuyết pháp. Cuộc đời một người cần trải qua 3 lần tử vong. Nghe được nơi đây, phổ trí trong lòng khẽ nhúc nhích, nghiêm túc lắng nghe. Lần thứ nhất, nhắm mắt tắt thở, sinh cơ đoạn tuyệt, lại không sinh tức, đây là lần thứ nhất tử vong. Lần thứ hai tử vong, chính là tại hắn hạ táng thời điểm, thân bằng hảo hữu đến đây tế điện, sắp chết tin đem ra công khai, tất cả mọi người đều biết, người này đã mất đi, ở trong nhân thế cũng lại không có vị trí của hắn. Lần thứ ba tử vong, tên là lãng quên. Hoặc là mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm, khi tất cả đã từng nhớ kỹ người kia người, cũng đều chết đi, trên đời lại cũng chưa từng có người nhớ kỹ, cái kia mất đi người đã từng tồn tại qua. Đây cũng là lần thứ ba tử vong, chết một cách triệt để. Phổ trí chấn động trong lòng, như có điều suy nghĩ. Triệu Hằng chắp tay ở phía sau, góc 45 độ ngước nhìn tương thiên, bóng lưng cao lớn, trong miệng tiếp tục nói, ta nghe, năm đó phổ trí đại sư hao tổn tâm cơ, hao phí 10 năm, bằng vào sức một mình, tại trên núi Tu Di khai sơn sửa đường, thiết lập một đầu Phật Hải đường bằng thẳng, để cho bách tính có thể tùy ý đi tới Thiên Âm tự, dâng hương lễ Phật. Bực này hành động vĩ đại, cho dù là trăm ngàn năm sau, cũng làm bị người hậu thế ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích. Mà trăm ngàn năm sau, thế gian này người tu hành, lại có mấy người có thể được người hậu thế ghi nhớ trong lòng? Có người sống sót, hắn đã chết. Có người chết, hắn còn sống. Đem tên khắc vào trên tảng đá, tên có thể so thi thể thối giữa càng nhanh. Đem hết thể khắc vào chúng sinh trong lòng, liền có thể đời đời tương truyền, sinh sôi không ngừng. Phổ trí trong lòng đại động, toàn thân run rẩy, Phật quang phụ thể, hai mắt thần quang ẩn ẩn, dường như là hiểu rõ cái gì. Sau một hồi lâu, phổ trí không người cúi đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, đạt tại chân nhân điểm hóa, là phổ trí lấy cùng nhau. Thì ra, ta lại suýt nữa đi lên một con đường không có lối về. Nhiều năm tu hành, vậy mà cùng Phật pháp càng lúc càng xa. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, cũng không hưởng công ta phí hết một phen miệng lưỡi. Lúc này phổ trí lần nữa nhìn về phía Triệu Hằng, ánh mắt như kính thần minh, như gặp Phật đá. Triệu Hằng nhưng trong lòng thì ha ha, Phật gia phiên bản canh gà, tuyệt đối là đúng bệnh hút thuốc. Trường sinh, ai không muốn truy cầu? Phổ trí tại trước mặt Triệu Hằng hỏi trường sinh, giống như một cái vừa tốt nghiệp sinh viên chạy đến giác ma trước mặt hỏi, như thế nào mới có thể giống như ngươi có tiền? Giác ma cười ha ha, ta đối với tiền không có hứng thú. Cùng phổ trí giật một hồi chuyện tào lao, Triệu Hằng cũng cùng Thanh Vân môn Điền Bất Dịch vợ chồng lên tiếng chào, liền chuẩn bị mang theo nhà mình đệ tử trở về tông môn. So sánh với phổ trí, Triệu Hằng cùng Thanh Vân môn quan hệ rất nhạt, đã không còn gì để nói, khách sáo vài câu liền riêng phần mình rời đi. Trước khi đi, Triệu Hằng ngược lại là đưa Lục Tuyết Kỳ một kiện tiểu lễ vật, đương nhiên cũng chỉ là một kiện thông thường hộ thân pháp bảo thôi. Đối phương dù sao cũng là Thanh Vân môn địa chỉ, Thanh Vân môn phá quy củ lại rất nhiều, còn nghiêm cấm học tập phái khác công pháp. Đến nỗi nói đúng Lục Tuyết Kỳ có hay không cảm tình, Triệu Hằng thật đúng là không nghĩ tới, chẳng qua là liên tưởng đến hắn long đong mệnh đồ, lòng sinh thương hại thôi. Sống lâu như vậy, Triệu Hằng tâm thái cũng bất chi bất giác thay đổi một chút, rất khó đối với mấy cái này tiểu nha đầu sinh ra tình cảm gì, hết thảy cũng chỉ là thuận theo tự nhiên. Giống như Bích Dao, Triệu Hằng một mực giống như là trưởng bối quan tâm. Có người nói, nam nhân đến chết là thiếu niên, yêu thích chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là trẻ tuổi xinh đẹp. Triệu Hằng cũng không phản đối, đối với sự vật tốt đẹp thưởng thức và hướng tới, đó là nam nhân khắc vào trong xương cốt gen, cho dù là đắc đạo trường sinh, cũng chưa từng thay đổi. Đương nhiên, có thể là đã thấy nhiều, yêu thích cũng càng lúc càng rộng hiện. Mang theo các đệ tử về núi phía trước, Triệu Hằng còn cố ý để cho mỗi người bọn họ hồi hương thăm một chút phụ mẫu, tận một tận hiếu đạo. Hơn nữa, còn căn cứ vào cái này ký danh đệ tử biểu hiện, mỗi người phần thưởng bọn hắn một chút duyên thọ đan, bị bọn hắn lấy về phụ mẫu. Theo Lưu Ba Sơn sự kiện kết thúc, phái Côn Luân trưởng môn nhân tên tuổi, trong thời gian cực ngắn, cấp tốc chuyển khắp Thần Châu đại địa. Vô luận là chính đạo ba tông, vẫn là ma đạo các phái, cũng không dám coi thường nữa cái này mới nổi dậy phái Côn Luân. Trong Thanh Vân môn, nghe xong Điền Bất Dịch giảng thuật, Đạo Huyền chân nhân trầm mặc không nói, ở trong lòng tính toán, nếu là tế gia Chu Tiên cổ kiếm, mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận, có thể hay không địch nổi vị kia phái Côn Luân trưởng môn. Đương nhiên, Đạo Huyền chân nhân cũng không biết, nếu là hắn thật sự làm như vậy, cao hứng nhất chỉ sợ vẫn là Triệu Hằng bản thân. Nói không chừng Chu Tiên cổ kiếm cũng sẽ trực tiếp phản bội chạy trốn. Chương 862, thế hệ trẻ tuổi Hồ Kỳ Sơn, Ủy Vương Tông. Từ Lưu Ba Sơn sau khi trở về, Ủy Vương vẫn tự giam mình ở trong phòng, rất lâu cũng không có đi ra. Mấy ngày sau, Bích Dao mới gặp lại phụ thân, nhìn xem phụ thân khó coi sắc mặt, bố định lại đi Côn Luân Bích Dao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ai biết, cũng không lâu lắm, Ủy Vương lại là chủ động mở miệng: Dao Nhi, ngươi tại sao không đi phái Côn Luân? Bích Dao trong lòng vui mừng, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng: phụ thân, ngươi cùng tiến sinh, ta còn có thể đi phái Côn Luân sao? Ủy Vương cười cười: cái này có gì, nên đi còn phải đi, thật tốt học. Phái Côn Luân đạo pháp bác đại tinh thâm, đích thật là không phải tầm thường. Nếu là ngươi có thể học có thành tựu, vi phụ cũng không cần vì ngươi lo lắng. Triệu Hằng bản sự, Ủy Vương đã là kiến thức qua, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, khả năng này còn không phải Triệu Hằng thực lực toàn bộ, chỉ là một góc của băng sơn. Đã như vậy, song phương lại không có triệt để trở mặt, con gái nhà mình tại phái Côn Luân còn thụ rất nhiều xem trọng, vì cái gì không tiếp tục học? Điểm ấy lòng dạ khí độ, Ủy Vương vẫn phải có. Huống chi, phái Côn Luân mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi, cũng đều là nhất đẳng nhân tài, nếu là con gái nhà mình cùng bọn hắn giao hảo, sư xuất đồng môn, thiết lập thâm hậu tình đồng môn, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Theo Triệu Hằng cường đại lan truyền ra, liền phái Côn Luân đệ tử đi ở bên ngoài, cũng là nhiều hơn mấy phần tự tin. Từ vị trí địa lý đến xem, phái Côn Luân ở vào Thần Châu Tây Nam, rời xa chính đạo các môn các phái, ngược lại khoảng cách Ma Kiếm ba đại môn phái tương đối gần. Tại Tây Nam khu vực, Quỷ Vương Tông Hồ Kỳ Sơn, Vạn Độc Môn Độc Linh Sa Cốc, Hợp Hoan phái Tiêu Giao Khe, khoảng cách tương đối khá gần, hiện lên hình tam giác phân bố, góc cạnh tương hỗ. Đến nỗi Ma giáo trưởng Sinh Đường, bởi vì thực lực kém cỏi nhất, sợ bị ma giáo khác ba đại môn phái chiếm đoạt, ngược lại là ở vào phương bắc đầm lầy tử vong phụ cận. Phái Côn Luân vị trí, giống như là ở vào ma giáo tứ đại môn phái nam bắc giáp công bên trong. Dĩ vãng, phái Côn Luân dù sao vừa mới thiết lập, làm việc khiêm tốn, mặc dù thường xuyên phái đệ tử xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng cũng đều là tại trong phạm vi ngàn dặm, cũng không có chạm tới khác ma giáo phạm vi thế lực. Bây giờ, Triệu Hằng nhất chiến thành danh, thiên hạ đều biết, phái Côn Luân các đệ tử cũng đều bắt đầu hướng chỗ xa hơn hoạt động mạnh. Lần lịch lãm này Tiêu Hàn mấy người năm tên đệ tử đều tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phải nên bế quan tu luyện một phen, thật tốt để thăng một chút. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng đang trên núi tu luyện, cũng không có xuống núi thi hành nhiệm vụ. Triệu Hằng dứt khoát tại trên Côn Lôn Sơn mở ra tiểu khóa đường, lại chọn lựa mấy chục tên tinh nhuệ đệ tử, tới một đợt trưởng môn tự mình giảng kinh truyền pháp. Lần này Lưu Ba Sơn chi chiến, Triệu Hằng mặc dù không có gặp phải ra dáng đối thủ, thế nhưng xem như kiến thức thế giới này thiên kỳ bách quái đạo pháp, trong lòng có chút cảm ngộ. Sau khi chạm tới Âm Dương Đại Đạo cùng Ngũ Hành Đại Đạo, Triệu Hằng tại tu luyện một đường bên trên, đã bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đối với đạo cùng pháp tắc lĩnh ngộ, cũng là tiến thêm một bước. Khi Triệu Hằng ngồi ngay ngắn trên đài cao, cho chúng đệ tử cách nói thời điểm, sau lưng có âm dương luân chuyển, ngũ hành luân hồi, bầu trời có áng mây cháo đỉnh, chập trùng không ngừng. Mặc dù không bằng cái gì thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, nhưng ở một đám đệ tử trong mắt, nhà mình trưởng môn đã là người trong chốn thần tiên. Mà khắp nơi không ngừng truyền đạo quá trình bên trong, Triệu Hằng đối đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Trong mỗi ngày tự mình chỉ đạo các đệ tử tu hành, nhìn xem bọn hắn từng giờ từng phút tiến bộ, từng bước lục lọi ra con đường của mình, cũng là một loại ôn cố chi tân, dạy và học cùng tiến bộ quá trình. Nửa tháng sau, Bích Dao cũng từ Quỷ Vương Tông trở lại phái Côn Luân, đồng dạng gia nhập trưởng môn đặc huấn ban. Ba tháng ngắn ngủi, phái Côn Luân mười mấy tên đệ tử nhao nhao đột phá cảnh giới, thực lực tổng hợp đều nên đón một lần tăng vọt. Môn bên trong ưu tú nhất Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Tiêu Hàn, Trần Bình An bốn người, tại Triệu Hằng phụ trợ phía dưới, đã vững chắc kim đan cảnh giới, tăng thêm đủ loại pháp bảo, sức chiến đấu đã không kém hơn chính ma hai đạo một chút môn phái trưởng lão. Liên Vương Tông Minh, Tôn Thiết Sơn đẳng người, cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong, tiến bộ cũng không chậm. Lại hao tốn một tháng, để cho các đệ tử củng cố cảnh giới sau đó, Triệu Hằng liền đem này một đám tinh nhuệ đệ tử phái ra ngoài, chạm yêu trừ ma, giữ gìn một phương, vì phái Côn Luân triệt để dưng danh. Có thể trở thành phái Côn Luân đệ tử, cũng là từ toàn bộ thiên hạ chọn lựa ra tối chắc tuyệt thiếu niên người, đi qua tầng tầng sàng lọc, lại thêm mấy năm này học tập, mỗi một cái cũng là thoát thai hoàn cốt, trở thành tinh nhuệ. Phái Côn Luân chủ phòng, Thái Cực Điện. Đưa đi Tiêu Hàn bọn người sau đó, đại điện bên trong chỉ còn lại Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ. Triệu Hằng mở miệng nói: Kinh Vũ, Tiểu Phàm, Nam Cương đủ loại ngôn ngữ, các ngươi có thể hay không học xong? Lâm Kinh Vũ đáp, ta cùng Tiểu Phàm mỗi người nắm giữ 7 loại ngôn ngữ, cộng lại cũng đủ rồi. Triệu Hằng khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, lần này xâm nhập Nam Cương, không giống như xưa. Các ngươi chẳng những cần học tập đủ loại ngôn ngữ, còn muốn học tập thói quen sinh hoạt của bọn hắn, dung nhập trong đó, không bị phát hiện. Tại bảo toàn chính mình đồng thời, điều tra tinh tường phần hương cốc cùng Nam Cương dị tộc cấu kết chứng cứ. Đúng, đủ loại đan dược, phụ lục chờ vật tiêu hao, cũng đều mang nhiều một chút. Nam Cương bên trong thập vạn đại sơn, hung hiểm dị thường, đủ loại độc trùng mãnh thú, chứng khí khí độc, nhiều vô số kể, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Là, trưởng môn. Đi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng liền xuất phát ra. Một lần này lịch luyện, phái Côn Luân tinh nhuệ tề xuất, phân tán tại Thần Châu các nơi. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm xâm nhập Nam Cương thập vạn đại sơn, một mặt là vì điều tra phần hương gốc, một phương diện khác cũng là để cho Trương Tiểu Phàm thu thập đủ loại tài liệu. Đồng thời, cũng muốn hiểu một chút thập vạn đại sơn bên trong những dị tộc kia, còn có cái kia giấu ở thập vạn đại sơn chỗ sâu trấn ma hang cổ. Tiêu Hàn mang theo vài tên tinh nhuệ đệ tử, nhưng là đi tới Man Hoang, điều tra ma giáo năm đó rất hoang thần điện. Nghe nói, tại ma giáo Man Hoang thần điện phụ cận, còn sinh hoạt lấy thần thú trúc long. Đương nhiên, thế giới này trúc long, cùng trong thần thoại mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm siêu cấp thần thú, còn là không giống nhau. Theo phái Côn Luân đệ tử xuống núi lịch lãm, hành tẩu tứ phương, toàn bộ Thần Châu đại địa cũng khó phải nên đón một đoạn thời gian yên lặng. Đã trải qua Lưu Ba Sơn một trận chiến, Quỷ Vương bị đả kích lớn, gần nhất đều tại bế quan tu luyện, ngược lại là không muốn đi tiến đánh Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn cùng Tiên Âm tự kinh nghiệm lần trước một trận chiến, cũng phát hiện nhà mình đệ tử khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến vấn đề, nhao nhao phái ra đệ tử xuống núi hành tẩu. Ma giáo các phái cũng đều co đầu rút cổ, phái ra người trẻ tuổi hành tẩu thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Thần Châu các nơi đều có thể nhìn thấy trẻ tuổi người trong tu đạo, hoặc là trảm yêu trừ ma, hoặc là thanh trừ đạo phỉ, hoặc là thu thập vật tư. Tại những này thế hệ trẻ trong các đệ tử, phái Côn Luân các đệ tử không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất, bình quân nhan trị cũng rất cao, tu vi cũng không thấp, chiến đấu thủ đoạn đa dạng hóa, đủ loại pháp bảo, đan dược, phù lục cái gì, cũng là để cho người không kịp nhìn. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi đụng vào nhau, lại cùng là người trong tu đạo, tự nhiên là ai cũng không phục ai, khó tránh khỏi sẽ lên một chút xung đột. Phái Côn Luân các đệ tử, bằng vào kinh người sức chiến đấu, rất nhanh tại trong thế hệ thanh niên trổ hết tài năng, giành được riêng phần mình danh hiệu. Chương 863, một đời mới trưởng thành không biết thế nào, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Hàn, Trần Bình An, Vương Tông Minh, Tôn Thiết Núi, Liêu Trăng Non 7 người, bị nhiều chuyện giả xưng là Côn Luân thất hiệp. Căn cứ vào mỗi người bọn họ sử dụng binh khí, riêng phần mình giành được khác biệt danh hiệu. Thì như xương lạnh kiếm Tiêu Hàn, binh khí nghịch thủy Hàn, cự quyết kiếm Trần Bình An, tử điện kiếm Vương Tông Minh, kinh hồng kiếm Lâm Kinh Vũ, tân nguyệt kiếm Liêu Trăng Non các loại. Đương nhiên, trong 7 người này cũng có 2 người đều họa phong hơi có vẻ thanh kỳ, thì như Trấn Sơn truy Tôn Thiết Núi, một thanh đại truy tại tu hành giới cũng coi như là tương đối ít thấy. Nhưng hiếm thấy nhất vẫn là Trương Tiểu Phàm chạm cốt đao. Xem như phái Côn Luân đệ tử ưu tú nhất một trong, Trương Tiểu Phàm vũ khí tự nhiên không phải phàm phẩm. Ngoại trừ phòng bếp 6 cái bộ, còn có Triệu Hằng đặc biệt vì hắn chế tạo một cái siêu cấp dao phay. Cây đao này là Triệu Hằng dùng tài liệu đặc biệt chế tác, cứng rắn vô cùng, uy lực vô song, mặc dù coi như là một thanh dao phay, nhưng tuyệt đối là trên thế giới này tối cường dao phay. Chém ra một đao, cường đại đao khí, để cho tất cả Côn Luân đệ tử cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, loại đại sát khí này bình thường đều không thể nào vận dụng. Trương Tiểu Phàm còn có một cây đặc chế thiêu hỏa côn, lấy xích dương sắt chế tạo, có thể phóng xuất ra hỏa long công kích, uy lực vô tận. Cho nên, Trương Tiểu Phàm người xưng Côn Luân đệ nhất chủ điểm này, phái Côn Luân trưởng môn tự mình thừa nhận, đối với Trương Tiểu Phàm tài nấu nướng tán thưởng có thừa. Thần Châu hạo thổ phía trên, phồn hoa nhất không gì bằng Trung Châu. Trung Châu phương nam, nhưng là diện tích lãnh thổ bao la, kéo dài vạn dặm thập vạn đại sơn. Trung thổ bên trong người bình thường có rất ít đi tới nơi này Nam Cương, càng không được sách xâm nhập thập vạn đại sơn. Cho dù là Nam Cương người địa phương, số nhiều cũng là sinh hoạt tại thập vạn đại sơn ngoại vi, có rất ít xâm nhập trong thập vạn đại sơn. Nghe đồn, tại bên trong thập vạn đại sơn này, sinh hoạt mấy chục cái dị tộc, mỗi đều lớn lên hình thù kỳ quái, có đầu cá thân người hùng tàn khát máu ngư nhân tộc, có đầy người lông tóc, mang theo cái đuôi thú nhân tộc. Những dị tộc này sinh hoạt tại hoàn cảnh hiểm ác trong núi lớn, trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, cực độ bài ngoại, rất ít cùng người bên ngoài tiếp xúc. Mà tại thập vạn đại sơn ngoại vi, sinh hoạt Nam Cương phổ thông mạch tính. Những người dân này lại phân thành 5 cái cường đại bộ tộc, danh xưng Tráng Sơn năm tộc. Trong đó cường đại nhất thuộc về Miêu tộc, bọn hắn chiếm lĩnh rộng lớn nhất đất đai phì nhiêu, có được chiến sĩ cường đại nhất, còn có thần bí vu sư truyền thừa. Trung thổ tu chân giới có thể chia chính ma hai đạo, vừa có đạo môn, Phật môn, ma môn, cũng có đủ loại bản môn, tà đạo. Tại Nam Cương, đồng dạng có người nắm giữ lấy sức mạnh siêu phàm, đó chính là vu cổ chi thuật. Miêu tộc đơn thuần nhân khẩu cùng chiến sĩ, cũng không tính là Tráng Sơn năm trong tộc cường đại nhất, nhưng chỉ bởi vì bọn hắn ra một cái đại vu sư, có được phàm nhân khó có thể tưởng tượng vĩ lực, này mới khiến Miêu tộc trở thành phương Nam cường đại nhất bộ tộc. Tại thập vạn đại sơn cùng Trung Nguyên tiếp giáp chỗ, có một đầu lẫn nhau ăn thông thông đạo. Mà liên tại lối đi này lối vào, tọa lạc chính đạo một trong tam đại tông môn Phần Hương Cốc. Sớm tại 1500 năm trước, Phần Hương Cốc một mạch đệ tử ngay tại thế gian hành đầu, xông ra không nhũ danh đầu. Bây giờ, toàn bộ tu hành giới trong tông môn, cũng chỉ có Thanh Vân môn cùng Ma giáo lịch sử, so Phần Hương Cốc càng thêm lâu đời. Cho dù là Thiên Âm tự, cũng chỉ bất quá là ngàn năm lịch sử. 800 năm trước, Phần Hương Cốc vu sư du lịch Nam Cương, phát hiện thượng cổ vu tộc lưu lại huyền hòa đàn, còn từ trong tu được rất nhiều thần bí khó lường vu tộc pháp thuật. Thế là ngay lúc đó Phần Hương Cốc tổ sư liền tại Nam Cương thiết lập cơ nghiệp, lập xuống căn cơ. đồng thời đem nhà mình đời đời tương truyền đạo pháp cùng Nam Cương Vũ thuật đem kết hợp, khai sáng ra đủ loại uy lực bất phàm đạo pháp. Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng Thiên Âm tự lớn Phạm Ba Nhược đều là tới từ Thiên Thư, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Phần Hương Cốc Phần Hương Ngọc Sách lại là tập hợp Phần Hương Cốc lịch đại tổ sư trí tuệ, không ngừng cải tiến đi ra ngoài. Có thể cùng Thanh Vân môn, Thiên Âm tự sánh vai, cũng đủ để thấy Phần Hương Cốc lợi hại. Phần Hương Cốc rời xa Trung Nguyên, một mực chấn thủ Nam Cương, tránh khỏi thập vạn đại sơn bên trong man tộc dị tộc quấy nhiều Trung Nguyên bách tính. Mặc dù cùng Trung thổ cũng không làm sao tới hướng về, nhưng ở bản địa bách tính ở trong lại là rất có hy vọng. Nói đến, bây giờ tu chân giới đích thật là đang đứng ở nhân tài liên tục xuất hiện, phồn vinh cường thịnh thời kỳ. Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân đạt đến ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư Thái Thanh cảnh giới, danh xưng chính đạo tu chân đệ nhất nhân. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam cũng tại không lâu sau đó đạt đến Ngọc Dương cảnh giới, trở thành Phần Hương Cốc khai phái hơn 1.500 năm tới thứ nhất đạt đến cảnh giới này người. Thiên Âm tự Phương Trượng Phổ Hoàng, một thân Phật pháp tu vi cũng là tương đương thâm hậu, về sau đang cùng thú thần một trận chiến bên trong còn chiếm được thú thần tán thưởng, thực lực còn tại Vân Dịch Lam phía trên. Trong ma giáo, Quỷ Vương cũng là thực lực cùng như lược cùng tồn tại cao thủ, còn có Thanh Long chờ bốn đại thánh làm cho. Trong thế hệ trẻ cũng có Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ dạng này thiên tài, chỉ có ngắn ngủi 10 năm 20 năm liền đi xong người khác mấy trăm năm lộ. Cũng chính bởi vì có cái này một số người mới có cái này huy hoàng rực rỡ, ầm ầm sóng dậy thời đại, mới có tương lai hai lần thiên hạ đại thắng, nhiều lần chính ma chi chiến. Có lẽ chia chia hợp hợp, thịnh cực mà suy, vốn là thiên đạo tuần hoàn, tuyên cổ bất biến. Kinh Vũ, ngươi nói cái này Phần Hương Cốc thật sự cùng Nam Cương Man tộc cấu kết ở cùng một chỗ sao? Điểm này hẳn là khẳng định, nếu không trưởng môn cũng sẽ không để hai chúng ta đến đây điều tra. Cái này Phần Hương Cốc tại cái này Nam Cương thật đúng là có hy vọng, nhiều bách tính như vậy đều đối Phần Hương Cốc tín nhiệm có thừa. Lâm Kinh Vũ nhìn một chút nơi xa Phần Hương Cốc phương hướng, lạnh rên một tiếng, liền sợ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Cụ thể như thế nào, chúng ta hay là muốn cẩn thận điều tra mới tốt. Cho dù là bọn hắn thật cùng Man tộc cấu kết, chúng ta cũng muốn cầm tới chính xác có thể tin chứng cứ mới tốt để cho trưởng môn ra tay. Lâm Kinh Vũ gật đầu, đây là khẳng định, chờ tiến vào cái này thập vạn đại sơn, chúng ta liền muốn thu hồi chúng ta trang phục cùng tiêu chí, hóa thành phổ thông tu sĩ, ẩn nút tốt thân phận. Đúng, dịch dung một chút, thay đổi bản địa quần áo, từ giờ trở đi, chúng ta phải dùng bản địa lời nói giao lưu. Đúng, điểm này phải cẩn thận một chút. Kinh Vũ, ngươi kinh hồng kiếm cũng muốn thu lại, thay đổi cái này miêu đao à, có muốn hay không ta dạy ngươi mấy chiêu đao pháp? Đao pháp ta cũng sẽ, mới không học ngươi giao phay đao pháp. Hai cái tu chân giới thiếu niên tuấn kiệt, nào vào thập vạn đại sơn, giống như là hai giọt không đáng kể giọt nước, tụ vào biển rộng mênh mông, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Trung Nguyên một chỗ thành trì vùng ngoại ô, Trần Bình An người đeo cự kiếm, lơ lửng giữa không trung, một mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới chiến đấu. Ở phía dưới, ba cái phái Côn Luân đệ tử đang cùng mười mấy cái vạn độc môn đệ tử xảy ra chiến đấu. Ba người kết thành tam tài kiếm trận, lấy thiếu đối với nhiều, ung dung không đổi, kiếm khí ngang dọc, phù lục cùng bay, đánh tương đương náo nhiệt. Trần Bình An một bên cho bọn hắn lượt trận, một bên ghi nhớ mỗi người biểu hiện, thuận tiện hậu kỳ chiến đấu tổng kết ngón giữa ra thiếu sót của bọn hắn. Mắt thấy đánh không lại Côn Luân đệ tử, vạn độc môn người liền nghĩ rút lui, lại bị Trần Bình An bố trí cuốn trận ngăn lại. Đi lại đi không được, đánh lại đánh không lại, cái này một số người chỉ có thể liều mạng, trong lòng còn tại hối hận, vì sao lại gặp gỡ phái Côn Luân bọn này chiến đấu cùng. Một trận chiến đấu kết thúc, thuần thủ quét dọn chiến trường, thanh lý bị ô nhiễm hoàn cảnh, sau đó nhanh chóng rút lui, tìm mà dưỡng thương, chiến đấu tổng kết. Một chỗ khác, Liêu Trăng Non cùng Bích Giao cùng một chỗ, đồng dạng mang theo mấy nữ nhân đệ tử tại lịch luyện. Tây Bắc Man Hoang, Tiêu Hàn cũng mang người không ngừng tìm kiếm, thuận tiện thu thập một chút thiên tài địa bảo. Chương 864, Phần Hương Cốc người bình thường thời gian, phần lớn là lấy ngày qua tính toán, mà người tu đạo thời gian, phần lớn là lấy nguyện hoặc năm qua tính toán. Trăm năm thời gian, có thể là phạm nhân mấy đời người, cũng có thể là thế tục vương triều đã lịch nhiều lần hương thay. Nhưng đối với tu đạo thành công người tu chân tới nói, bất quá chỉ là cuộc sống mấy phần một trong. Trong Phần Hương Cốc, Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, trưởng lão Thượng Quan Sách, Lữ Thuận đang tại một chỗ trong mật thất mưu đồ bí mật. Lữ Thuận mày nhăn lại, mở miệng hồi báo cốc chủ, gần nhất Nam Cương xuất hiện hai cái tu sĩ trẻ tuổi, dường như đang tìm hiểu có liên quan chúng ta Phần Hương Cốc tin tức. Trên chủ tọa đang ngồi Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, bây giờ nhìn qua giống như là một ông già gần đất xa trời, nhưng Thượng Quan Sách cùng Lữ Thuận không chút nào không dám có bất kính chi tâm. Vân Dịch Lam nhíu mày, mở miệng hỏi có từng điều tra rõ hai người này ra sao thân phận, lúc nào xuất hiện Nam Cương. Lữ Thuận có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không điều tra rõ, hai người này thực lực rất cao, cho dù là ta, á cũng không chắc chắn có thể đủ thắng quá. Hơn nữa bọn hắn lòng cảnh giác rất mạnh, tại trong dãy núi mịt mờ, chúng ta rất khó bắt bọn hắn như thế nào. Căn cứ vào chúng ta nắm giữ tin tức nhìn, hai người này hẳn là tại hơn nửa năm trước liền đã xuất hiện ở Nam Cương. Nghe lời nói này, Vân Dịch Lam mặt có không vui, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Sách sư đệ, ngươi nhìn thế nào? Thượng Quan Sách lắc đầu, sư minh, ta phụ mệnh trấn thủ Huyền Hòa Đàn đã có trăm năm, đối với chuyện ngoại giới không lắm biết được, cụ thể như thế nào còn cần cốc chủ quyết đoán. Vân Dịch Lam tựa hồ cũng không nghĩ tới Thượng Quan Sách có thể đưa ra đáp án, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngược lại suy tư phút chốc, mở miệng nói tu vi có thể vượt qua Lữ Thuận, nhất định không phải hạng người qua loa. Bây giờ chính ma trong hai đạo thế hệ trẻ tuổi hẳn là thuộc phái Côn Luân đệ tử xuất sắc nhất. Lữ Thuận, tất nhiên chúng ta đệ tử cùng bọn hắn giao thủ qua nhiều lần, có từng nhìn ra bọn hắn sử dụng đạo pháp cùng pháp bảo. Lữ Thuận lắc đầu, hai người này đạo pháp có chút thần bí, chúng ta cũng nhìn không ra nội tình, pháp bảo của bọn hắn cũng là Nam Cương thường gặp miêu đao. Vân Dịch Lam gật gật đầu, tất nhiên đối phương tận lực giấu giếm thân phận, nhất định có mưu đồ. Chúng ta Phần Hương Cốc kế hoạch trăm năm đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu là hai người kia phát hiện tương quan bí mật, ngươi liền trong đái linh môn tinh nhuệ, toàn lực vây giết, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi ra Thập Vạn Đại Sơn. Kế tiếp, ta muốn bế quan một thời gian. Trong cốc hết thảy sự vụ, còn muốn làm phiền hai vị sư đệ. Là, cốc chủ. Chờ thêm quan sách cùng Lữ Thuận sau khi đi, Vân Dịch Lam hồi tưởng lại biểu tình hai người, sắc mặt âm trầm hừ, chờ ta lần bế quan này, đột phá đến Ngọc Dương cảnh. Vân Dịch Lam người này, từ trước đến nay tâm tư âm trầm, đam mưu túc trí. Nguyên tắc bên trong, thú thần phục sinh sau đó, Vân Dịch Lam quả quyết vứt bỏ Phần Hương Cốc căn cứ địa, dẫn dắt Phần Hương Cốc đệ tử đi tới Trung Nguyên, sống nhờ tại Thanh Vân môn phía dưới. Sau đó, Vân Dịch Lam một phen khen tặng thúc ngựa, cố hết sức tôn sùng đạo huyền, nhường đường huyền trở thành chính đạo lãnh tụ, để cho Thanh Vân môn chĩa vào đối kháng thú thần tuyến đầu. Thú thần một trận chiến bên trong, Vân Dịch Lam lão gia hỏa này người đầu tiên xuất thủ biểu hiện, lại rất biết giấu rốt. Một trận chiến đi qua, Thanh Vân môn vận dụng Chu Tiên kiếm trận, trưởng lão đệ tử tử thương vô số, ngay cả đạo huyền cũng bởi vậy nhập ma, thiên âm tự đồng dạng tổn thương không nhỏ. Nhưng trái lại Phần Hương Cốc, xem như trấn thủ Nam Cương chính đạo đại tông, lại là tổn thương không lớn, cũng không có thương cần độ cốt. Đại chiến đi qua, Phần Hương Cốc lập tức trở về Nam Cương, tiếp tục mưu đồ bọn hắn kế hoạch trăm năm, tính toán phá vỡ Thanh Vân môn, thiên âm tự cùng ma giáo, trở thành thiên hạ lãnh tụ. Lúc này, ma giáo tổn thất nặng nề, chỉ còn dư nửa cái Quỷ Vương tông, Thanh Vân môn cùng thiên âm tự cũng đều thương cần độ cốt. Có thể nói, Vân Dịch Lam chiêu này dương mưu thêm dấu rốt, quả nhiên là để cho Phần Hương Cốc lấy được ưu thế lớn nhất. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, cái nào đó dãy núi vô danh bên trong, Trương Tiểu Phàm sắc mặt mỏi mệt, thở dốc một hơi, bình phục tình cảm một cái, lúc này mới lên tiếng kinh vũ, đây là gì ngư nhân tộc, thật đúng là hung tàn đến cực điểm. Cũng đã đem địch nhân giết, còn muốn chặt thành vài đoạn. Lâm Kinh Vũ cũng là sắc mặt khó coi, phía trước liền từng nghe qua tin tức phương diện này, không nghĩ tới lại là thật sự. Bực này không có chút nhân tính nào ra hỏa, dáng dấp còn xấu xí như vậy, thật đúng là không nên tồn tại. Luôn luôn thiện tâm Trương Tiểu Phàm, lần này cũng không có nói lời phản đối, rất rõ ràng cũng là bị chán ghét. Nam Cương trong Thập Vạn Đại Sơn, có 63 chi dị tộc, cái ngư nhân này tộc chính là một trong số đó, cũng là cùng Phần Hương Cốc có cấu kết dị tộc một trong. Những dị tộc này mặc dù không thông đạo pháp, nhưng bởi vì trời sinh thể phách cường đại, lại quanh năm cùng Thập Vạn Đại Sơn chúng độc trùng mãnh thu chiến đấu, lại thêm không sợ chết tính cách, sức chiến đấu hay là không kém. Phần Hương Cốc cấu kết dị tộc, cũng là muốn lợi dụng những thứ này sức chiến đấu, giúp bọn hắn đi làm một chút thủ đoạn không thể gặp người. Thậm chí, vì thu hoạch hy vọng, Phần Hương Cốc còn thỉnh thoảng thả ra một bộ phận dị tộc đi tàn sát bách tính, lại từ Phần Hương Cốc đệ tử khu trục yêu ma, cứu vớt bách tính, thu được danh vọng. Dân chúng mang ơn phía dưới, Phần Hương Cốc được cả danh và lợi. Những chuyện này vẫn luôn là Phần Hương Cốc bí mật, liền Phần Hương Cốc đông đảo đệ tử cũng không biết những thứ này. Lần này, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm lẻn vào ngư nhân tộc bộ lạc, xâm nhập dò xét, cuối cùng phát hiện Phần Hương Cốc tại bộ lạc người cá người liên lạc. Hai người vốn muốn đem người này trực tiếp cầm xuống, lại không nghĩ rằng bị cá nhân tộc tinh nhuệ người thấy trên người bọn họ mùi. Hai người kinh nghiệm một phen chiến đấu, chém giết không thiếu ngư nhân sau đó mới có thể thoát thân. Lần này làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm lập tức lần nữa khởi hành, rời đi nơi đây. Những dị tộc này đều có một chút đặc thù thiên phú, hay là đối với mùi mẫn cảm, hay là am hiểu cách truy tung, hay là am hiểu ngự thú. Nếu là ở một chỗ dừng lại quá lâu, rất dễ dàng bị những tên kia dùng đủ loại thủ đoạn truy tung đến. Ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Tiểu Phàm, người cá này tộc cùng cầu đầu nhân không phải có thù sao? Với bạn, chúng ta đem bọn hắn dẫn tới cùng một chỗ, để cho bọn hắn lẫn nhau chém giết, như thế nào? Cái chủ ý này không tệ, ta đi địa bàn cầu đầu nhân. Khi hai cái côn luân đệ tử tại trong Thập Vạn Đại Sơn triệt để thả bản thân, Nam Cương Man tộc bộ lạc không ngừng bị tác động đến, quy mô chiến đấu càng lúc càng lớn, tình thế càng ngày càng loạn, Phần Hương Cốc nằm vùng một ít nhân thủ, rất nhanh liền úp còn không mang nổi mình úp, lại khó truy tung hai người. Khi Triệu Hằng tâm huyết dâng trào, kiểm tra một hồi Nam Cương tình huống, cũng không nhịn được cho hai người nhấn like. Vì cho hai cái đệ tử tăng thêm điểm độ khó, Triệu Hằng lại tại hai người bọn họ trên đường chạy trốn lưu lại một chút vết tích, để cho Phần Hương Cốc nhân mã có thể lại càng dễ đuổi kịp bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm phát hiện, bọn hắn chạy trốn độ khó tăng đột lên, không thể không thường xuyên dừng lại, chém giết một chút dị tộc cùng Phần Hương Cốc đệ tử. Rất nhanh, tổn thất không ít nhân mã, bại lộ trăm năm lưu đồ Phần Hương Cốc, không thể kìm được, từ tứ trưởng lão Lữ Thuận, trong đái lĩnh môn tinh nhuệ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, vây quét Lâm Kinh Vũ hai người. Tại loại này khẩn trương kích động, mạo hiểm không ngừng tôi luyện bên trong, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm cũng là phi tốc trưởng thành, trở nên càng thêm sát phạt quả đoán. Nhất là Trương Tiểu Phàm, đã không nhìn thấy ngày xưa ôn hòa, một thân thiết huyết khí tức, giống như là cái kinh nghiệm xa trường lao tướng quân. Mà liền tại lúc này, ngay tại Lữ Thuận tự mình dẫn người ngăn chặn Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm thời điểm, Triệu Hằng cũng cuối cùng ra tay. Lấy hai đại đệ tử làm mồi dụ, câu được thời gian dài như vậy cá, bây giờ cá lớn như là đã mắc câu, cũng là thời điểm thu lưới. Chương 865, đánh lên Phần Hương Cốc thời gian đẩy trở về nửa tháng trước, Trung Châu núi Thanh Vân môn Ngọc Thanh đại điện. Phái Côn Luân đệ tử Trần Bình An, gặp qua đạo huyền trưởng môn. Miễn lễ, không hổ là Côn Luân cao đồ, tu vi vậy mà củng cố như thế. Triệu chân nhân ngược lại là dạy hảo đồ đệ. Không biết ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Khởi bẩm đạo huyền chân nhân, trước đó không lâu, ta phái trưởng môn nhân truyền tin, ta phái hai vị sư minh tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, ngẫu nhiên phát hiện một sự kiện quan toàn bộ thiên hạ an nguy đại sự, cố ý để cho đệ tử đến đây bẩm báo. Đạo huyền sắc mặt nghiêm một chút, không biết Nam Cương xảy ra chuyện gì đại sự. Đối mặt bây giờ chính đạo đệ nhất tông môn, Thanh Vân môn trưởng môn, Trần Bình An vẫn là không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói chuyện cũng không có biến hóa chút nào, nhưng nói tới nội dung lại có thể xưng tụng lòng trời lở đất căn cứ ta phái sư huynh điều tra, phần hương cốc mưu đồ trăm năm, ý đồ phục sinh Nam Cương một tôn ma thần, đem hắn thả ra, mượn lực lượng, phá vỡ Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, ma giáo, đạt đến xưng bá thiên hạ dạ tâm. Đạo Huyền nghe vậy cả kinh, trước tiên cũng không có tin tưởng, trong lòng dâng lên rất nhiều lo nghĩ, đây có phải hay không là phái Côn Luân muốn mượn cơ diệt trừ phần hương cốc. Nhưng suy nghĩ một chút Vân Dịch làm cái kia tâm cơ âm trầm lão hồ ly dĩ vãng biểu hiện, Đạo Huyền lại có mấy phần tin tưởng, tiếp tục truy vấn Trần Sư Điệt, chuyện này là thật. Trần Bình An rõ ràng mười mươi đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết, thậm chí còn đưa tới một chút chuyện xưa làm tham chiếu, tăng thêm có độ tin cậy. Theo Trần Bình An giảng thuật, Đạo Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong đó đủ loại, thật đúng là giống Vân Dịch làm lão gia hỏa này hành động, có độ tin cậy khá cao. Đạo Huyền trưởng môn, ta phái sư đệ đã đi tới núi Tu Di, thông chi phổ hoàng phương trượng. Lần này Nam Cương sự tình, phần hương gốc ý đồ giết người diệt khẩu, đối với ta hai cái sư minh bao vây chặn đánh. Nửa tháng sau, ta phái Côn Luân trưởng môn đem tự mình đi tới phần hương gốc, hướng Vân Dịch Lam đòi một lời giải thích. Cái này, chuyện này coi là thật điều tra rõ ràng sao? Đừng đi náo loạn hiểu lầm gì đó, dù sao đại gia cùng là chính đạo, nếu là gây trở mặt thành thủ, đối với song phương cũng không có chỗ tốt. Trần Bình An cười nhạt một tiếng, ta phái Côn Luân trưởng môn từng nói qua, chỉ cần ta Côn Luân đệ tử làm việc xứng đáng thiên địa chúng sinh, cho dù là vì thế chọc phiền phức ngập trời, cũng có Côn Luân chỗ dựa. Nếu là có người dám can đảm âm thầm làm hại Côn Luân đệ tử, phái Côn Luân quyết không bỏ qua. Trong chốc ngắn này, Trần Bình An tản mát ra khí thế, cho dù là Đạo Huyền cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Nửa năm này, phái Côn Luân bao che quyết điểm danh tiếng, cũng theo Côn Luân đệ tử chuyển khắp Thần Châu đại địa. Nghe đồn, từng có một cái ma giáo Hắc Thủy Đường đệ tử, say rượu ý đồ đùa giỡn một cái Côn Luân nữ đệ tử, bị Côn Luân đệ tử tại chỗ chém giết. Ba ngày sau đó, Trần Bình An dẫn dắt 6 tên phái Côn Luân đệ tử, buôn tập ngàn dặm, trực tiếp hủy diệt truyền thừa trăm năm Hắc Thủy Đường. Có một cái khác ma giáo tông môn, ý đồ cho Hắc Thủy Đường báo thù, không đến nửa tháng, bị Trần Bình An liên thủ liễu trăng non, đồng dạng diệt môn. Bây giờ nhìn thấy Trần Bình An khí thế trên người, Đạo Huyền đối với hai cái này nghe đồn cũng không còn chút hoài nghi. Chờ Trần Bình An sau khi đi, Đạo Huyền mắt nhìn ngồi bên cạnh Điền Bất Dịch, Tằng Thư Thư bọn người, trên mặt nhìn không ra biến hóa, trong miệng ngựa khí cũng nghe không ra hỉ nộ. Điền sư đệ, Từng sư đệ, các ngươi hướng về phía Côn Luân thất hiệp, có cái gì cảm xúc? Điền Bất Dịch sắc mặt nghiêm túc nguyên bản, ta cho là những thứ này chỉ là bọn tiểu bối thổi phồng. Hôm nay nhìn thấy cái này Trần Bình An, đã so Lưu Ba Sơn chi chiến mạnh hơn rất nhiều, ngay cả ta cũng thấy không rõ thật sâu cạn. Thiên Phú coi là thật kinh khủng. Tăng Thúc Thường thở dài một tiếng, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, xem ra chúng ta đều già rồi. Trầm mặc phút chốc, Đạo Huyền mở miệng phân phó Điền sư đệ, lần này như cũ từ ngươi dẫn đội, mang lên chúng ta người thân đệ tử ưu tú, đi Nam Cương xem tình huống, cũng làm cho thế hệ tuổi trẻ nhận thức một chút chính lệnh, kích phát một chút hướng về phía trước chi tâm. Là trưởng môn. Nhớ tới nhà mình những cái kia không chịu thua kém đồ đệ, Điền Bất Dịch liền trong lòng tức giận. Cơ hồ là cùng lúc đó, Thiên Âm tự cũng thu đến phái Côn Luân thông chi, lúc này điều động phổ trí, dẫn người đi tới Nam Cương. Trong lúc nhất thời, chính đạo tông môn lại nổi lên gợn sóng. Thời gian trở lại nửa tháng sau, Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, chúng ta đã sớm phát hiện thân phận chân thật của các ngươi, cần gì phải che che lấp lấp? Chẳng lẽ các ngươi phái Côn Luân đệ tử cũng là hạng người giấu đầu lòi đuôi? Các ngươi yên tâm, lần này các ngươi trốn không thoát. Các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên tới Nam Cương, không nên biết không thể biết đến sự tình. Gặp phải trọng trọng đây quanh, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm không hề sợ hai các ngươi phần hương gốc vì sương vương sương bá, vậy mà cấu kết ma tộc, ý đồ họa loạn Trung Nguyên, hán tâm đang chém. Mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, Lữ Thuận cười ha ha một tiếng, các ngươi biết thì đã có sao? Ngược lại các ngươi hôm nay cũng trốn không thoát, tin tức cũng không truyền ra đi. Đợi đến đại sự đã thành, các ngươi phái Côn Luân tất nhiên gặp họa theo. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia Triệu Hằng là có hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lưu Ba Sơn một trận chiến, Triệu Hằng giành truyền thiên hạ. Nhưng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Quỷ Vương Tông cao tầng, đối với trận chiến kia cũng là giữ kín như bưng, không muốn nói thêm. Những cái kia tiểu môn tiểu phái truyền đi tin tức, cũng không có bị phần hương cốc để ở trong lòng. Lại thêm phần hương cốc vẫn bận làm âm mưu vì thế, đối với phái Côn Luân hiểu rõ ngược lại là ít nhất. Cái này cũng cho phần hương cốc một loại ảo giác, coi như cái kia Triệu Hằng lại mạnh, cũng nhiều lắm thì cùng Đạo Huyền một cái tiêu chuẩn. Chỉ cần có Bát Hoang Huyền Hỏa trận, lại thêm phục sinh thú thần, thiên hạ dễ như trở bàn tay, phần hương cốc ngồi thu ngư ông thủ lợi, thiên hạ ai có thể ngăn. Cũng chính là đủ loại này nguyên nhân, để cho đổi Lâm Kinh Vũ hai người nửa tháng lữ thuận, khó tránh khỏi có chút đắc ý quyền hình, không cẩn thận liền nói nhiều miệng. Thật tình cũng biết, âm thầm lại có một người đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, còn cho bọn hắn ghi chép cái giống. Lữ Thuận càng không biết, chính mình đắc ý quên hình, cũng là tâm trí nhận lấy một loại năng lượng kỳ dị ảnh hưởng. Lấy được thứ mình muốn đáp án, Triệu Hằng cũng sẽ không ẩn tàng, chỉ nghe một đạo thanh âm uy nghiêm từ Cửu Thiên Chi Thượng truyền xuống như thế nào. Các ngươi phần hương cốc còn muốn diệt ta Côn Luân? Gan chó thật lớn. Ngươi là người nào? Cũng dám kiếm tới. Triệu Hằng lười nhác nói nhiều một câu nói nhảm, một tiếng kiếm tới, trên bầu trời hiện ra vạn đạo kiếm ảnh, sau đó chính là kiếm như mưa rơi, máu bắn tung tóe. Khi Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự người đuổi tới phần hương cốc, vừa hay nhìn thấy Triệu Hằng lơ lửng trên bầu trời. Hai cái đệ tử trẻ tuổi một trái một phải đứng ở sau lưng hắn đang quan sát phía dưới phần hương cốc. Vân Dịch Lam, Thượng Quan Sách đi ra nhận lấy cái chết. Phần hương cốc các đệ tử nghe được âm thanh bên ngoài, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, liền nghĩ giận mắng lên tiếng. Phần Hương Cốc tại Nam Cương kinh doanh 800 năm, là bực nào người xem. Trong môn đệ tử phần lớn kiêu ngạo tự phụ, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt, bây giờ nhìn thấy có người cũng dám đối nhà mình cốc chủ gọi thẳng tên, tất cả mọi người đều là vô cùng phẫn nộ. Mà đang tại trấn thủ Huyền Hỏa đàn thượng quan sách, nghe được thanh âm này, cũng là sức sở, cái này để cho người đánh tới cửa rồi. Đang bế quan Vân Dịch Lam, càng là kém chút không có tẩu hỏa nhập ma, lập tức xông ra mà thất, liền muốn xem là ai cuồng vọng như vậy. Khi toàn bộ Phần Hương Cốc trưởng lão và đệ tử thấy rõ bầu trời người tới, cũng đồng thời thấy được một thanh thông thiên cự kiếm đang từ trên trời đi xuống, hướng về hộ sơn đại trận đập xuống. Chương 866, Phần Hương Cốc Huyền Hỏa đàn theo một thanh thông thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, Phần Hương Cốc trong trong ngoài ngoài tất cả trận pháp đều phá diện, toàn bộ Phần Hương Cốc tất cả kiến trúc, toàn bộ bại lộ bên ngoài. Không chỉ như vậy, Phần Hương Cốc bên trong phổ thông đệ tử nhóm đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn phản kháng. Triệu Hằng đứng ở trên không trung, nhìn xuống phía dưới tình hình, tiện tay vung lên, một cái màn hình to lớn xuất hiện ở giữa không trung, chính là Phần Hương Cốc trưởng lão Lữ Thuận phía trước nói tới một màn, còn có khác một chút chứng cứ. Giờ khắc này, mới vừa từ trong một kiếm kia chi uy tỉnh táo lại tất cả mọi người, tất cả đều bị trên bầu trời màn hình hấp dẫn. Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam ngước nhìn thương khung, mặt như màu đất Phần Hương Cốc xong, cái này Lữ Thuận. Thừa quan sách cũng là sắc mặt hơi bại, hắn còn nghĩ chờ sư minh không được, Phần Hương Cốc có thể rơi xuống trong tay mình, bây giờ xem ra, Phần Hương Cốc có thể hay không tiếp tục tồn tại, cũng là cái vấn đề. Không bao lâu, toàn bộ video phát ra kết thúc, Triệu Hằng mắt nhìn bên cạnh Điền Bất Dịch cùng Phổ Trí, cao giọng mở miệng: Triệu mỗi này tới, không chỉ là vì ta hai cái này đệ tử đòi cái công đạo, càng là vì Nam Cương bách tính đòi cái công đạo. Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự có thể làm chứng, trận chiến ngày hôm nay, Triệu mộ sư xuất hữu danh. Điền Bất Dịch cùng Phổ Trí lẫn nhau, đội vàng mở miệng: cái này Phần Hương Cốc đi ngược lại, câu thông man tộc, sát hại bách tính, Triệu chân nhân cái này cũng là vì dân trừ hại. Thiên Âm tự nguyện cùng phái Côn Luân cùng tiến thối. Thanh Vân môn a cũng ủng hộ Triệu chân nhân. Chính đạo ba đại môn trong phái, Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự quan hệ tốt nhất, nhưng hai bên cùng Phần Hương Cốc quan hệ lại là có khác biệt lớn. Thiên Âm tự ở Trung Châu Bắc Bộ, Phần Hương Cốc ở vào Nam Cương, Thanh Vân môn tọa trấn Trung ương. Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm tự quan hệ chỉ có thể nói đồng dạng, cùng Thanh Vân môn vẫn còn không tệ. Nhưng lúc này Phần Hương Cốc bị người ta phái Côn Luân bắt được lực điểm, vẫn là bực này làm trái đạo nghĩa sự tình, thân là chính đạo lãnh tụ Thanh Vân môn, cũng không thể thiên vị. Huống chi, Triệu Hằng tiên kiếm còn treo ở không trung. Nghe được hai nhà đại biểu mà nói, Vân Dịch Lam cười ha ha một tiếng: Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, các ngươi hôm nay đối với chúng ta Phần Hương Cốc quanh tay đứng nhìn, làm sao biết ngày khác sẽ không bước chúng ta theo gót? Triệu Hằng cười lạnh một tiếng: sắp chết đến nơi, hà tất xảo ngôn lệnh sắc, khích bác ly gián. Phần Hương Cốc có thể có hôm nay, đều là các ngươi nhân tâm không đủ, dạ tâm bừng bừng, cùng người khác có liên căn gì? Ác giả ác báo, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Không, ngươi không thể giết chúng ta. Phần Hương Cốc đối với Nam Cương bách tính có ân, vậy thì thật là tốt. Các ngươi đi U Minh địa phủ hỏi một chút, những cái kia trực tiếp gián tiếp bị các ngươi hại chết Nam Cương bách tính, phải chăng có thể tha thứ các ngươi? Ta liền làm một chút chuyện tốt, mau chóng tiễn ngươi lên đường, để các ngươi đi gặp những cái kia chết oan Nam Cương bách tính. Vừa mới nói xong, vạn kiếm huyền không, mưa kiếm như tơ, chấn sơn đổi thành. Chỉ là một kiếm, Triệu Hằng lần nữa phô bày một chút, cái gì gọi là cường đại. Truyền thừa 1500 năm Phần Hương Cốc, liền tại đây đẩy trời mưa kiếm bên trong, vẽ lên dấu chấm tròn. Lúc này Điền Bất Dịch cùng Phổ Trí, mặc dù luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Chỉ là trong lòng hai người khó tránh khỏi dâng lên mấy phần cảm khái, thật tốt một truyền thừa 1500 năm chính đạo đại phái, cứ như vậy không còn. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt, đối với những cái kia cũng không hiểu rõ tình hình phổ thông đệ tử, Triệu Hằng đem hắn thôi việc. Dỗ tù tọa, Phổ Trí đại sư, cái này Phần Hương Cốc mặc dù đáng hận, nhưng cái này Nam Cương cửa vào vẫn cần phải có người trấn thủ. Ta xem không bằng dạng này, từ ta phái Côn Luân phái ra một ít đệ tử, cùng Thanh Vân môn, Thiên Âm tự hai nhà đệ tử, cùng trấn thủ nơi đây. Đã như thế, vừa có thể lấy thủ hộ một phương bình an, cũng có thể để cho các đệ tử nhận được rèn luyện. Hai vị ý như thế nào? Cái này, Điền Bất Dịch cùng Phổ Trí trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định chắc chắn được. Chuyện này cũng chỉ là ta một cái đề nghị, hai vị không ngại trở về thương nghị một chút. Nếu như thế, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Bên này còn muốn phiền phức Triệu chân nhân đi trước trông nom. Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự đại biểu, cũng chỉ là tới làm cái chứng kiến, xác nhận một chút đây là thật không nữa như phái Côn Luân lời nói. Chờ hai phái nhân mã rời đi về sau, Triệu Hằng để cho còn lại Phần Hương Cốc đệ tử tự động rời đi, lúc này mới mang theo Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phạm đi vào Phần Hương Cốc trụ sở bên trong. Đánh phó bản, tự nhiên muốn quét dọn chiến trường. Phần Hương Cốc dù sao đã truyền thừa 1500 năm, lại lưng tựa thập vạn đại sơn, vẫn là tích lũy không thiếu đồ tốt. Thiên tài địa bảo, linh dược đan dược, thần binh lợi khí, vàng bạc châu báu, đủ loại đồ vật, cũng là thượng phẩm. Đương nhiên, Triệu Hằng cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là trước mắt cái này Phần Hương Cốc cấm địa, Huyền Hỏa Đàn. Phía trước Triệu Hằng phóng đại thu thời điểm, liền cố ý tránh ra cái này Huyền Hỏa Đàn, ở đây bảo tồn rất hoàn chỉnh. Đuổi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đi lùng tìm Phần Hương Cốc địa phương khác, Triệu Hằng nhưng là tự mình đi tới Huyền Hỏa Đàn phụ cận. Càng đến gần Huyền Hỏa Đàn, trung quanh nhiệt độ không khí lại càng cao, trung quanh cũng mất xanh um tươi tốt cỏ cây, chỉ còn lại dạn nước mặt đất, nóng bỏng phiến đá. Chuyển qua một cái góc, trước mặt đống nhiên xuất hiện một mảng lớn đất trống, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Liên tại đây phiến đất trống cái này nhất trung ương, có một tòa hình tròn to lớn tế đàn. Tế đàn này từ 13 căn cao tới 3 trượng cẩm thạch trụ chéo trống, dưới đáy huyền không, xem ra tới có chút hùng vĩ. Trên tế đàn còn có tầng 3 bảo tháp hình kiến trúc, toàn thân đỏ thẫm. Xa xa nhìn lại, giống như là một đoàn cực lớn hỏa diễm, tản ra kinh người nhiệt lực. Triệu Hằng tung người nhảy lên cái kia tầng 3 bảo tháp dạng thức kiến trúc dưới nhất một tầng. Cái này tầng 3 kiến trúc chỉnh thể nối liền cùng một chỗ, từ trên xuống dưới, một cái cửa sổ cũng không có, chỉ có tầng thấp nhất có một đạo môn hộ. Đặt chân tại cái này màu đỏ thắm tảng đá lát thành trên mặt đất, phản phất là đặt chân đang thiêu đốt hừng hực trên ngọn lửa, một cô nóng bỏng cảm giác từ dưới chân truyền đến. Triệu Hằng vận chuyển pháp lực, khu trừ cái kia một chút xíu cảm giác khó chịu, dậm chân mà vào. Huyền Hỏa Đàn nội bộ đại điện, đồng dạng hiện hình tròn, cao tới 5 trượng có thừa, nội bộ trống rỗng, chỉ có chính giữa một đám ngọn lửa, đỏ đến lóa mắt. Ở giữa cái kia một đám ngọn lửa trung quanh trên mặt đất, còn khắc họa lấy 8 bộ đồ án, hình dạng khác nhau, cũng là một chút Triệu Hằng chưa từng thấy qua tà thần. Cũng tỉ như trong đó một bộ, mặc dù mọc ra người khuôn mặt, hai mắt lại là hai cái trống rỗng, trơ trụi trên trán, là hai cái con sừng thú, trên không bại lộ lấy từng cây sắc bén răng nanh bên cạnh còn khắc họa lấy mấy cái lỗ nhỏ, nhìn qua giống như là từ trong miệng hắn nhỏ xuống máu tươi. Liên tại đây quỷ dị đầu người phía dưới, lại là càng thêm hình thù kỳ quái cơ thể. Bắp thịt quần quần trên thân thể, mọc ra 4 cái cánh tay. Phía trên hai đầu cánh tay một tay cầm đao, một tay cầm lá chắn, phía dưới hai đầu cánh tay, một tay nắm lấy một cái khuôn mặt vặn vẹo ở trung nhân loại, một cái tay khác nắm lấy một cái trái tim máu rầm rề. Cho dù ai nhìn thấy cái này pho tượng, cũng có thể xác định, cái này chính là một tôn hung tàn vô cùng tà thần. Mà những thứ khác một chút đồ án, cùng cái này pho tượng hoàn toàn là cùng một cái phong cách, khát máu cùng loạn, hung tàn vô cùng. Triệu Hằng còn có thể rất rõ ràng cảm thấy, cái này mỗi một bức pho tượng phía trên đều ẩn chứa một loại tà ác sức mạnh, khát máu, căm hận, tham lam, cuồng bạo. Nếu là tâm trí không kiên người nhìn thấy những thứ này pho tượng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chịu ảnh hưởng, mê thất tâm trí, bước vào ma đạo. 8 cái ma thần pho tượng bay chung quanh trung ương, giống như là đối diện ở giữa nhìn chằm chằm. Nếu là có người đi đến vị trí trung tâm, ngược lại là trở thành cái này 8 bức ma thần pho tượng chia ăn tế phẩm, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Triệu Hằng lại là đối chung quanh nơi này hết thảy nhìn như không thấy, đi thẳng tới trung ương, một cỗ mát mẽ pháp lực bảo vệ quanh thân. Ở giữa lại là giống một cái giếng hình dạng, miệng giếng không lớn, bên trong đồng thời tại một giọt nước, mà là một cái trong suốt kỳ thạch, điêu khắc ra rất nhiều mặt, giống như là một khỏa cực lớn bảo thạch. Chỉ là tại trong suốt này bảo thạch phía trên, phản chiếu lấy từng đạo hồng quang, phản phất có huyết dịch chảy xuôi ở phía trên. Lại nguyên lai, tại miệng giếng này phía dưới, càng là nhấp nhô chảy nham tương. Miệng giếng này giống như là một cái bị phong trấn miệng núi lửa. Chương 867, Cửu Vĩ Thiên Hồ Triệu Hằng thả ra tinh thần lực, cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, phát hiện tại cái này huyền hỏa đàn phía dưới, đích thật là một chỗ địa hỏa hội tụ chỗ. Linh lực thuộc tính lửa cực kỳ hoạt động mạnh, thậm chí có mấy phần dấu hiệu bùng nổ. Phóng xuất ra một cỗ mát mẽ pháp lực, chạy khắp quanh thân, khu trừ tất cả ảnh hưởng trái chiều. Triệu Hằng nhìn bốn phía, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái pháp bảo, chính là cái này phần hương cốc trước đây trấn phái pháp bảo, Huyền Hỏa Giám. Ngay tại Triệu Hằng đi đến cái kia miệng giếng phụ cận thời điểm, dị biến nảy sinh, chỉ thấy cái kia miệng giếng trung quanh 8 bức ma thần hình ảnh, đột nhiên dâng lên chói mắt hồng quang, tạo thành một cái trận pháp kỳ dị, tại miệng giếng này ngay phía trên, hội tụ ra một đoàn to lớn vô cùng hỏa diễm. Ngay sau đó, tại đoàn kia chói mắt hỏa diễm bên trong, chuyển ra một tiếng kinh thiên gào thét, một đầu khổng lồ vô cùng hỏa diễm cự thú từ trong ngọn lửa kia nhào đi ra, trực tiếp phóng tới Triệu Hằng. Sớm có chuẩn bị Triệu Hằng, một cái là mình nhẹ nhõm tránh thoát đập vào mặt công kích, tiện thể đá ra một cước, đem cái kia đến từ hung mãnh hỏa diễm cự thú đá bay ra ngoài. Triệu Hằng lúc này mới có rảnh quan sát cự thú kia hình dạng, đã thấy nó cao tới mấy trượng, toàn thân đỏ thẫm, cả người bốc hỏa, bắp thịt cuồn cuộn, diện mục dữ tợn, hai cái cực lớn thú trong mắt tràn đầy khát máu cùng cuồng bạo. Bây giờ bị Triệu Hằng đá bay ra ngoài, ngọn lửa kia cự thú vậy mà không sợ hãi chút nào, vừa mới ổn định thân thể, lại lần nữa hướng Triệu Hằng nào tới. Triệu Hằng cũng là tiện tay tế ra chuẩn bị xong Huyền Hỏa Giám, 8 đạo từ hỏa diễm tạo thành xiềng xích trong nháy mắt đem ngọn lửa kia cự thú một mực khóa lại, trong nháy mắt sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, không ngừng từ ngọn lửa kia cự thú trên thân hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng. Vừa mới còn khát máu ngọn lửa cuồng bạo cự thú, tại thời khắc này, ánh mắt bên trong vậy mà cũng lộ ra một tia sợ hãi, tựa hồ gặp thiên địch. Tại Triệu Hằng toàn lực thôi động phía dưới, ngọn lửa kia cự thú chỉ là vùng vây thời gian uống cạn chúng trà, liền triệt để tiêu tan ở giữa thiên địa, bị Huyền Hỏa Giám hoàn toàn luyện hóa hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất hỏa diễm kết tinh. Khi đầu kia ngọn lửa kinh khủng cự thú sau khi biến mất, toàn bộ không gian chợt im lặng xuống, tia sáng cũng biến thành ảm đạm, liền tại đây miệng giếng ngay phía trên, lại xuất hiện một cái thông hướng phía trên tầng thứ 2 lối vào. Triệu Hằng thân ảnh chớp động ở giữa, đã xuất hiện ở tầng thứ 2. Tầng thứ 2 không gian càng thêm u ám, chỉ có ở giữa cửa hàng kia, còn từ tầng thứ nhất ẩn ẩn xuyên thấu vào một chút ánh sáng. Liền tại đây huyền hỏa đàn trong tầng thứ 2, cũng có một tòa cao cỡ nửa người thạch trụ, lại là lấy một loại màu xanh đen vật liệu đá tạo thành, toàn thân tán phát hơi hơi hàn ý, phía trên có hào quang 7 màu lấp loé. Tại cái này thạch trụ phía trên có một cái lỗ khảm, nhìn hình dáng lại là cùng Huyền Hỏa Giám giống nhau như lúc. Triệu Hằng lấy ra Huyền Hỏa Giám, đặt ở cái kia trong lõm, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một hồi trầm muộn tiếng ầm ầm, một cái cửa hang từ từ mở ra, lại là thông hướng tầng thứ 3 cửa vào. Hơn nữa, cái này lối vào vậy mà đang không ngừng tản mát ra rét lạnh chi ý rất khó tưởng tượng, tại cái này nham tương ngay phía trên, lại còn có như thế lạnh leo thấu xương chỗ. Từ dưới lên trên, tiến vào tầng thứ 3, giống như là từ Hỏa Diệm Sơn lập tức đến băng nguyên tuyết xuyên, quả nhiên là băng hỏa lượng trọng tiên. Dưới chân không còn là màu đỏ thắm nham thạch, mà là lớp băng thật dày. Trong không khí cũng sẽ không là một mảnh hào quang màu đỏ thắm, mà là một mảnh u lam. Khi Triệu Hằng xuất hiện ở nơi này một sát na, liền cảm ứng được một cỗ cường đại nhưng lại hư nhược khí tức tồn tại. Tùy theo mà đến, nhưng là trong một đạo mềm mại đáng yêu lộ ra thê lương thanh âm cô gái ngươi không phải thượng quan sách, ngươi là ai? Triệu Hằng đối với đạo thanh âm này xuất hiện, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại đạm nhiên mở miệng: "Ta đương nhiên không phải Thượng Quan Sách, Thượng Quan Sách tên kia đã bị ta giết. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi quả thực có thể giết Thượng Quan Sách lao tặc kia?" "Không đúng, ngươi là thế nào xông vào? Cho dù ngươi có thể giết Thượng Quan Sách, nhưng nơi này Bát Hung Huyền Hỏa trận cũng không phải tốt như vậy phá hỏng. Ngươi nếu là cưỡng ép phá trận, tuyệt không có khả năng không có một tia động tĩnh. Trừ phi, ngươi có Huyền Hỏa giám." Triệu Hằng cười ha ha: "Không hổ là Cửu Vĩ Thiên Hồ." Nhìn thấy Triệu Hằng trong tay Huyền Hỏa giám, ẩn vào trong bóng tối đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt run một cái, trong giọng nói cũng xen lẫn mấy phần cấp bách cùng khẩn trương: "Quả nhiên là Huyền Hỏa giám, cái này Huyền Hỏa giám tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Tiểu Lục đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Nếu như lời ngươi nói Tiểu Lục chính là cái kia tên là Sáu Đôi Lục Vĩ Hồ Yêu, vậy hắn bây giờ đang tại ta phái Côn Luân làm khách. Đến nỗi cái này Huyền Hỏa giám, là ta từ hắn cái kia trao đổi. Ta thay hắn giải trừ hành hạ hắn 300 năm chín lạnh ngưng băng đâm, hắn đem cái này Huyền Hỏa giám giao cho ta làm thù lao. Như thế nào? Cuộc mua bán này có lời sao?" "Coi là thật." Tiểu Lục hắn hiện tại hoàn hảo tốt. Đến lúc này, trong bóng tối đạo thân ảnh kia cũng cuối cùng hiện ra thân thể. Đó là một đầu cực lớn bạch hổ, chừng hai người cao, một bộ da mao khiết bạch như tuyết, không nhốn bụi trần, không có một chút màu tạp, bóng loáng nhu thuận, còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phần đuôi chín đầu trắng như tuyết đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư, phong thái chập chờn. Cái này nên như thế nào một loại mỹ lệ, như thế nào một loại phong tình. Cho dù là đối phương cũng không có hóa thành hình người, cho dù là kiến thức rộng Triệu Hằng, cũng là nhịn không được tán thưởng: "Hảo một cái xinh đẹp sinh linh. Khó trách cường đại thương triều sẽ nhanh như vậy diệt vong, cái này thật đúng là không thể đều quái thương chủ vương." Tại Thần Châu Hạo thổ phía trên, chưa bao giờ thiếu khuyết có liên quan yêu quái, linh thú, viễn cổ di chủng truyền thuyết. Cực kỳ cường đại linh thú, thần thú, cũng là thiếu niên các tu chân giả mộng tưởng, hoặc là chém giết lấy rừng danh, hoặc là thu làm tọa kỵ, cũng là vô cùng phong cách cố sự. Giống như Thanh Vân môn đầu kia Thủy Kỳ Lân, chính là tại 1300 năm trước, bị Thanh Diệp tổ sư thu phục, truyền thừa đến nay. Nhưng ở trong cái này tất cả viễn cổ di chủng, hồ yêu lại là tồn tại đặc biệt nhất. Mặc dù cũng có hồ yêu đả thương người truyền thuyết, nhưng có liên quan hồ yêu cố sự, nhiều nhất vẫn là mờ mờ, lãng mạn, khắc khổ minh tâm tình cảm lưu luyến. Hồ yêu nhất tộc trời sinh thông minh, lại càng dễ tu thành hình người, cũng ưa thích cùng người ở chung, học tập nhân loại văn hóa tri thức. Mà tại trong đông đảo hồ yêu chi nhánh, còn có một chi tương đối đặc thù tồn tại, cái này một chi hồ yêu, đạo hạnh vượt qua trăm năm, liền sẽ mọc ra ba cái đuôi, xưng là yêu hồ. Đạo hạnh vượt qua ngàn năm, liền sẽ mọc ra sáu cái đuôi, xưng là linh hồ. Nếu là có thể mọc ra chín cái đuôi, chính là yêu vật bên trong nhân vật hàng đầu, pháp lực thông thần tuyệt thế đại yêu, hiếm thấy trên đời, người sừng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ, mỹ cốt tiên thành, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất động nhất tĩnh, đều tản ra không có gì sánh kịp mỹ ý, đây là một loại có thể vượt qua chủng tộc, thậm chí vượt qua giới tính lực hấp dẫn, để cho tất cả tâm trí không tiên sinh linh đều bị nó hấp dẫn nổi. Ta nói tới, câu câu là thật. Hơn nữa, ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Nói đi, Triệu Hằng một thân khí thế đột nhiên tản mắt ra, như vực sâu biển lớn, mênh mông vô biên. Cửu Vĩ Hồ toàn thân run lên, trong lòng dâng lên kính sợ, đối với Triệu Hằng lời nói cũng lại không hoài nghi. "Cùng ta rời đi a." Cửu Vĩ Hồ thân thể trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt bên trong phóng ra tia sáng, trong giọng nói lộ vẻ kích động: "Ngươi muốn dẫn ta đi?" "Đương nhiên." "Lục Vĩ Hồ cũng coi như là ta phái Côn Luân một phần tử, đã ngươi cùng hắn có liên quan, mang ngươi rời đi cũng là nên. Vậy thì cảm ơn ngươi. 300 năm trước, ta bị người sở thác, mang theo toàn tộc đến đây cướp đoạt Huyền Hỏa giám. Lại không nghĩ rằng, nhất thời sơ sẩy, đánh giá thấp cái này phần hương cốc thực lực, cũng đánh giá thấp cái kia Bát Hoang Huyền Hỏa trận uy lực. Đến mức toàn tộc bị diệt, liền chính ta cũng bị giam cầm tại cái này Huyền Hỏa diễn đàn, một lòng pháp lực bị áp chế, còn muốn ngày ngày chịu đựng lấy khốc nhiệt cùng băng hàn giao thế dày vò. Ngươi có thể mang ta rời đi, lại cứu Tiểu Lục, ta nhất định làm hậu báo. Tại đằng sau ta, chính là trận pháp này mấu chốt, ngươi có thể đem Huyền Hỏa giám để lên, hấp thu nơi này hỏa diễm xiên xích, ta liền có thể tránh thoát trói buộc. Chuyện nào có đáng gì? Đợi một lát. Chương 868, hào sảng tiểu bạch theo Triệu Hằng thôi động Huyền Hỏa giám, giải khai vây khốn Cửu Vĩ Thiên Hồ trận pháp, toàn bộ ba tầng cao Huyền Hỏa đàn, đột nhiên phát ra kịch liệt run rẩy, nhìn qua cứng rắn vô cùng trên vách tường, bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ trên thân cũng xuất hiện từng cái màu đỏ thắm xiên xích. Trận pháp này bố trí 300 năm, lại đi qua 300 năm không ngừng gia cố, đã sớm tích xúc khó có thể tưởng tượng năng lượng. Lúc này sắp giải khai, tựa hồ cũng phải đem tất cả năng lượng toàn bộ phóng xuất ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ bị trấn áp 300 năm, một thân thực lực sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn, bây giờ chịu đến loại này băng hàn chi lực cùng viêm dương chi lực song trọng dày vò, nhịn không được phát ra đau đớn rên rỉ, trên thân dễ nhìn ra lông cũng bắt đầu xuất hiện từng mảnh cháy đen. Triệu Hằng gặp tình hình này, ý niệm khẽ động, bảy chuôi tiên kiếm một trong Bắc Minh cùng Huyền Hỏa giám đồng thời hiện lên ở giữa không trung, nhất băng nhất hỏa, điên cuồng hấp thu trong trận pháp ẩn chứa băng hàn chi lực cùng viêm dương chi lực. Đồng thời, sinh tử lưỡng nghi kiếm xuất hiện tại Triệu Hằng trong tay, vận đủ sức mạnh, phóng xuất ra chín đạo chói mắt kiếm mang, đem chín đầu vây khốn Cửu Vĩ Thiên Hồ xiển xích toàn bộ chặt đứt. Vừa mới còn vô cùng thống khổ Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong nháy mắt khôi phục tự do, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trừ đi trầm trọng gông xiềng. 300 năm tối tăm không mặt trời, đau đớn dày vò, một chiêu giải thoát, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong có thê lương, có đau đớn, có giải thoát, càng có trùng hoạch tự do vui sướng. Một đoàn xương trắng bỗng nhiên xuất hiện tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trung quanh, đưa nó khổng lồ và duyên dáng thân thể toàn bộ che khuất. Sau một lát, trong xương mù khói trắng ẩn ẩn xuất hiện một đôi bàn tay trắng nõn, trắng muốt da thịt như ngọc, tựa hồ trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da thịt mạch máu. Sau đó, liền bất như ẩn như hiện chập trùng lên xuống núi non. Triệu Hằng tựa hồ không có chút nào tị hiềm ý tứ, cứ như vậy thoải mái nhìn đối phương, mắt thấy đối phương hóa thành hình người, mắt thấy đối phương từ không mảnh vải che thân, đến người khoác lụa mỏng, mông lung, đến chậm rãi mà đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ cũng có một chút ngoài ý muốn Triệu Hằng biểu hiện, nhưng cũng không có sinh khí, ngược lại tại Triệu Hằng trước người xoay một vòng, bay đi tung bay, quần áo lắc nhẹ, run run rẩy rẩy, lung la lung lay. Triệu Hằng cũng là nhịn không được tán thưởng, hảo một cái nhân gian bưu vật, đích thật là để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng đẹp không. Nhân gian thắng cảnh, khó gặp, cảnh đẹp ý vui, không hưởng đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ che miệng cười khẽ, thật là không có nghĩ đến, ngươi người này tu vi cao thâm, nhìn qua là khí tượng sâm nghiêm, nói chuyện lại là như thế ngay thẳng. Đó là, ta luôn luôn ưa thích ăn ngay nói thật. Đúng, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Ngươi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, bản thể trắng muốt như tuyết, hóa thành hình người sau đó, da thịt cũng là trong trắng lộ hồng, chẳng lẽ gọi ngươi Tiểu Bạch? Ha ha, ngươi thật là biết nói chuyện, xưng hô thế này ta thích. Đến nỗi ta lúc đầu tên, đã sơ quên, cũng không trọng yếu. Ngược lại đoán chừng cũng không mấy người nhớ, ngươi đã cứu ta, lại đối nhà chúng ta có ân. Ngươi kêu ta Tiểu Bạch, ta chính là Tiểu Bạch. Đơn giản giới thiệu lẫn nhau sau đó, còn chưa kịp tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu, toàn bộ huyền hỏa đàn một hồi run rẩy, tựa hồ liền muốn sụp đổ, trên nóc nhà đá vụn không ngừng rơi xuống, trên mặt đất khe hở không ngừng mở rộng, lòng đất nóng rực nham tương hướng về phía trước phun trào, tầng thứ ba băng cứng bắt đầu hòa tan. Triệu Hằng cũng không khách khí, nắm ở Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn, tiện tay tại nóc phòng bổ ra một cái độc lớn, mang theo nàng phóng lên trời. Phía dưới, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, nhìn thấy nhà mình trưởng môn trong ngực ôm một cái cô gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, hai cái thiếu niên chỉ là liếc mắt nhìn, liền không nhịn được tâm linh chập chờn, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Triệu Hằng mở miệng giới thiệu, đây là ta Côn Luân môn hạ hai cái đệ tử. Tiểu Bạch quan sát một chút hai cái thiếu niên, nhịn không được mở miệng tán thưởng, thật vững chắc tu vi, bất quá là hai cái không đủ 20 tuổi thiếu niên, vậy mà đã bù đắp được chúng ta hộ tộc ngàn năm tu hành. Xem ra Triệu trưởng môn phái Côn Luân, đích thật là có chút nội tình. Đó là, đến lúc đó thấy tận mắt người sẽ biết. Đứng ở trên không phía trên, nhìn phía dưới phần hương cốc địa bàn, Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, mở miệng phân phó nói, Kinh Vũ, Tiểu Phàm, ta sẽ ở đây mà bố trí xuống trận pháp, các ngươi ở đây trông coi một thời gian. Sau 10 ngày, sẽ có đệ tử đến đây tiếp nhận các ngươi. Là, trưởng môn. Phân phó xong, Triệu Hằng tiện tay lấy ra 7 trận đủ loại tài liệu, tại phần hương cốc trên địa bàn, bố trí một cái thiên cương địa sát kiếm trận, từ 108 đem tiểu phi kiếm tạo thành, công phòng nhất thể, uy lực vô tận. Cho dù là thanh vân môn đạo huyền tới, nếu là không có Chu Tiên kiếm, cũng rất khó dung chuyển kiếm trận này. Sau đó, Triệu Hằng lại tại thông hướng nam cương lối vào chỗ, bố trí tốt một bộ không trận, một bộ huyễn trận, một bộ sát trận, từ Lâm Kinh Vũ ở đây trông coi, để phòng nam cương man tộc thừa cơ xâm lấn Trung Nguyên. An bài tốt hết thảy sau đó, Triệu Hằng bày tỏ trực tiếp quay trở về phái Cô Luân. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, phần hương cốc hủy diệt tin tức liền truyền khắp Thần Châu đại địa. Triệu Hằng uy danh lần nữa chấn kinh thiên hạ. Truyền thừa 1500 năm chính đạo đại phái, cứ như vậy bị Triệu Hằng nhẹ nhõm hủy diệt. Nếu như Triệu Hằng muốn đối phó Thanh Vân môn cùng Tiên Âm tự, bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Trong lúc nhất thời, Thanh Vân môn cùng Tiên Âm tự cao tầng đều có chút lo lắng. Nhưng mà, phái Côn Luân lại là hoàn toàn như trước đây, không có chút nào bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, có liên quan phần hương cốc đủ loại hắc lịch sử, cũng bị triệt để bạo lộ ra, truyền khắp thiên hạ. Lịch sử đối với người thắng tới nói, chính là một cái có thể tùy ý ăn mặc, tùy ý nắm tiểu cô nương, chỉ có thể bị bày thành thập bát bản. Phái Côn Luân, phía sau núi nào đó ngọn núi trên đỉnh, lúc này đang diễn ra một chỗ nhận thân tiết mục. Chia lìa 300 năm không thấy một đôi mẫu tử, tự nhiên là thiên ngôn vạn ngữ đạo bất tận, tình thâm nghĩa nặng nước mắt thành song. Đương nhiên, gặp lại lúc nào cũng vui sướng, huống chi còn nhiều thêm vóc con dâu. Nghe xong 6 đôi giảng thuật cái này 300 năm tao nộ, đau đớn dày vò, còn có cùng 3 đôi gắn bó gần nhau, Tiểu Bạch trong lòng đã may mắn, lại là cảm kích. May mắn 6 đôi có thể tại thời điểm nguy hiểm nhất gặp phải Triệu Hằng, có thể giành lấy cuộc sống mới, mẫu tử gặp lại. Cảm kích Triệu Hằng tuần tự 2 lần cứu rút, mới khiến cho mẹ con bọn hắn gặp lại, một nhà đoàn tụ. Triệu Hằng, cũng đừng nói gì, về sau phái Côn Luân chính là nhà ta, một nhà chúng ta liền theo ngươi. Nhưng có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, cứ mở miệng. Tới, vi biểu cảm kích, ta mời ngươi một chén. Nhìn xem trước mặt tay háo lột lên, hào sảng hào phóng, nhưng lại mềm mại đáng yêu tận xương nữ tử, Triệu Hằng cũng là rất có hứng thú, nâng chén uống vậy cái này chén rượu ta liền uống, cũng hoan nên các ngươi gia nhập vào Côn Luân. Về sau, chúng ta chính là người một nhà. Đúng. Người một nhà, tới, uống, chén rượu cái gì, quá khó chịu lợi, tới, tránh khỏi rót rượu. Nói xong, Tiểu Bạch trực tiếp vén tay háo lên, mở ra nguyên một vò rượu, đưa cho Triệu Hằng, chính mình cũng mở một vò, một cước dẫm ở trên ghế, một tay nắm lấy vò rượu miệng, một tay bưng tâm, hào phóng uống. Từ ngực, đối phương trong miệng tràn ra rượu từ khóe môi trượt xuống, chảy qua trắng như tuyết cổ, lướt qua phập phồng gò núi, một đường hướng phía dưới, ướt quần áo, say trong tim. Cách đó không xa, Tam Vĩ Hồ Yêu nhìn xem Lục Vĩ Hồ Yêu, có chút bận tâm đại ca, mẫu thân nàng dạng này cùng trưởng môn uống rượu, sẽ không ra chuyện gì à? Sáu đuôi nhìn một chút nhà mình mẫu thân, lại nhìn một chút đối diện phong thần anh tuấn Triệu đại trưởng môn, trong lòng ẩn ẩn có chút ngờ tới, kéo ba đôi tay, đứng dậy đi ra phía ngoài, không có chuyện gì, nương tiểu lượng luôn luôn rất tốt. Hơn nữa, những năm gần đây, nàng chịu được nhiều khổ như vậy, cũng cần phát tiết một chút. Chương 869, say rượu không, ta. Nấc. Còn muốn uống, ngươi có phải hay không? Nấc. sợ ta đem ngươi chân tàng rượu ngon đều uống sạch. Không cần nhỏ mọn như vậy đi, ngốc. Tiếp tục uống. Đùa nghịch rượu bị điên người, Triệu Hằng gặp qua không ít. Nhưng uống rượu điên cùng như vậy hồ ly tinh, Triệu Hằng còn là lần đầu tiên gặp. Trên mặt đất đã ném đi 6 cái vỏ rượu không, mỗi một cái đều có thể trang 10 cân rượu ngon. Theo lý thuyết, lúc này một người một hồ, mỗi người đã uống 30 cân rượu. Nhưng hai người nhìn cũng chỉ là hơi say rượu, cũng không biết cái kia 30 cân uống rượu tới nơi nào. Những thứ này rượu ngon cũng là Triệu Hằng chân tàng, độ cồn không giống như đời sau rượu thấp. Cũng may mắn hai người một cái là tiếp cận độ kiếp đại tu sĩ, một cái là sống mấy ngàn năm cựu vi thiên hồ. 30 cân rượu vào trong bụng, ngược lại là hứng thú càng ngày càng cao, uống càng ngày càng khởi kình. Ngươi nếu là có thể đem cái này một hồ lô rượu uống xong, ta bầu rượu này lô sẽ đưa ngài. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch lập tức hứng thú, tiếp nhận hồ lô rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc hồ lô này. Bên trong có càn khôn, lại còn là cái pháp bảo. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, có thể sử dụng pháp bảo này hồ lô chứa rượu, đến cùng là bực nào quỳnh tương ngọc lộ. Nói xong, Tiểu Bạch đem hồ lô rượu mở ra, một cỗ nồng đậm hương thơm nhưng lại thấm vào ruột gan mùi rượu vị, trong nháy mắt từ hồ lô rượu kia truyền miệng ra, làm cho tâm thần người rung động. Tiểu Bạch hai con ngươi sáng lên, trực tiếp nâng lên hồ lô, chính là một miệng lớn uống vào a, thông khoái. Ngươi cái hồ lô này, ta nhất định phải đạt được. Triệu Hằng mỉm cười vậy cũng chưa chắc. Tới, cùng uống. Triệu Hằng lấy ra một cái tạo hình một dạng, chỉ là màu sắc khác nhau hồ lô rượu, cùng đối phương tiếp lấy đối ẩm. Không nên xem thường hai cái này hồ lô rượu, nhìn như chỉ có thể lắp đặt hai cân rượu, kỳ thực bên trong lại là có thể chứa mấy ngàn cân rượu ngon. Rượu đến lúc này, Tiểu Bạch một bên uống quá, một bên vậy mà hát lên ca tới tiểu tùng cương vị, nguyệt như sương, người như phiêu như hoa cũng thường. Tiếng ca du dương méo von, mặc dù kẹp lấy say rượu rượu cách có chút đứt quãng, vẫn như cũ có thể nghe ra trong đó thê lương chi ý. Có lẽ cái này sống mấy ngàn năm cựu vĩ thiên hồ, trong lòng cũng có không làm người biết sầu nào a. Là nguyên nhân gì để cho nàng mang theo hồ tộc rời đi Nam Cương, đi đến đó Hồ Kỳ Sơn? Lại là vì cái gì không để cho nàng tích mạo lấy toàn tộc hủy diệt phong hiểm, cũng muốn đi cướp đoạt huyền hỏa giám? Lại là bởi vì cái gì để cho nàng tình nguyện quên đi đi qua, thậm chí tên cũng không cần? Triệu Hằng đã sớm qua tràn đầy lòng hiếu kỳ tuổi tác đoạn, cũng lời xoắn xuýt tại quá khứ mây khói, chỉ là lấy đua đánh trên bàn đĩa bát, lấy thanh thúy dễ nghe gõ nhạc, cùng cái kia tiếng ca làm bạn. Tiểu Bạch tựa hồ cũng có chút ưa thích Triệu Hằng biểu hiện như vậy, một khúc kết thúc, lung la lung lay đi tới Triệu Hằng phía cạnh, lôi kéo Triệu Hằng cánh tay, cùng rượu trong tay của hắn hồ lô đụng một cái cùng ngươi uống rượu. Ta thật cao hứng. Làm. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng cũng không nhớ rõ chính mình uống bao nhiêu rượu, đồ ăn trên bàn cũng không còn động đậy một đũa, hai người quần áo đều bị rượu xối, giống như là tại trong rượu ngâm qua, cả căn nhà đều tản ra đậm đà mùi rượu. Xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, tu hành mấy trăm năm, bao lâu không có dạng này không chút kiêng kỵ say một cuộc. Triệu Hằng cũng không nhớ rõ. Có lẽ, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Sau khi say rượu cửu vĩ thiên hồ, hai gò má biến đỏ, khí tức hỗn loạn, phơi bày ở ngoài da thịt, cũng biến thành trong trắng lộ hồng, tựa hồ toàn thân trên dưới đều tản ra tuyệt thế xinh đẹp. Hồ ly tinh, Triệu Hằng cũng không phải chưa thấy qua, nhưng xinh đẹp như vậy hồ ly tinh, tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Cùng nàng so sánh, tựa hồ liêu trai bên trong mấy nữ kia yêu tình, cũng chỉ là vị thành niên tiểu nha đầu. Đây là một cái chín mỹ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười, một hít một thở, cũng là câu hồn phách người, chấn động tâm thần người ta. Nếu là đối phương không chủ động, cho dù là tuyệt thế xinh đẹp đặt ở trước mặt, Triệu Hằng cũng vẫn như cũ có thể tâm trí kiên định. Nhưng làm đối phương vậy mà chủ động khiêu khích, túi người tới, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, sờ sờ tắc tắc. Triệu Hằng liền cười ha ha, thật coi ta là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạng huệ, tâm như chỉ thủy lao đạo sĩ. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, Triệu Hằng thật đúng là không chút gần qua nữ sắc, lần này buông lòng tâm thần, sau khi say rượu, thuận theo tự nhiên, cũng là có chút niềm vui tràn trề, thỏa thích hưởng thụ. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không quên tiện tay bố trí tốt ngăn cách âm thanh cùng khí tức pháp trận, lúc này mới bắt đầu bận rộn. Uống không biết bao nhiêu rượu Tiểu Bạch, cũng là thật sự rất thủy nhuận, hết thảy đều là nước chảy thành sông, cũng không tính được là say rượu mất lý trí. Dù sao, nếu như không phải ngươi tình ta nguyện, tu vi như thế cao sâu một người một hồ, như thế nào lại như vậy dễ dàng say ngã? Báo ân cũng được, động tình cũng được, đều đến một bước này, cần gì phải quan tâm khác? Vật lý học nghiên cứu cho thấy, năng lượng sinh vật cùng nhiệt năng có thể chuyển đổi, vật chất hình thái cũng biết bởi vì nhiệt độ không ngừng biến ảo. Khi nhiệt lượng đạt đến mức độ nhất định, lượng nước liền sẽ bốc hơi đến trên không, tu luyện hội tụ thành tầng mây. Khi tầng mây bên trong lượng nước tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành giọt nước, không khí cũng không còn cách nào nâng lên, liền sẽ hạ xuống mặt đất, hóa thành nước mưa. Từ từ, nước mưa hội tụ thành tia nước nhỏ, chậm rãi chảy xuôi, rầm rầm. Mưa rơi xối xả ba ba ba. Dòng sông nhỏ thủy rầm rầm. Sáng sớm, mưa lớn qua đi Côn Luân Sơn, mây mù nhiễu, tiên khí lở lở, không khí trong lành, nắng sớm hơi hiểu. Kèm theo một tiếng hừ hừ, cái nào đó nghe xong cả đêm mưa cựu vĩ thiên hồ, từ trong ngủ mê thanh tỉnh, chỉ cảm thấy chóp mũi ngứa một chút, trên mặt cũng là nhu nhu. Mở mắt ra xem xét, Tiểu Bạch mới phát hiện cái nào đó ngày bình thường chứng chặt đàng hoàng đại trưởng môn, bây giờ đang nắm lấy nàng một ngày cái đuôi, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng đùa lấy. Ngươi người này, thật là không có lương tâm, một buổi sáng sớm cũng không khiến người ta ngủ một giấc thật ngon. Tối hôm qua cả đêm đều không cho nhân ra ngủ. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, lại nhịn không được sờ lên đối phương lương tâm, chính ngươi không phải cũng không muốn ngủ sao? Huống chi bây giờ đã không phải là sáng sớm. Ngươi còn nói, thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vậy mà thật đúng là không đứng đắn. Ngươi đây là nói xấu, ta như thế nào không đứng đắn? ngươi chính là không đứng đắn. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là không đứng đắn. Thừa hưởng ngươi, quả nhiên không đứng đắn. Ôm chín đầu cái đuôi to, giống như là ôm một đoàn mềm mại trắng đông. Hết ngày dài lại đêm đâu, mặt trời lên cao, hoàng hôn tây sơn, tinh quang đầy trời. Phái côn luân phía sau núi, lại khai khẩn đi ra một toàn núi nhỏ, trồng hoa hoa thảo thảo, rừng trúc đào viên, xây lên tiểu viện, còn chế tạo suối nước nóng. Có đôi khi, tình yêu có thể sẽ tới chậm một chút, nhưng Triệu Hằng cũng không để ý trước tiên bàn luận nhân sinh, nói lại cảm tình, tại trong thâm nhập hiểu rõ, càng sâu cảm tình. Không lâu sau đó, phái côn luân phía sau núi bên trong, cử hành một hồi hôn lễ. Đương nhiên, là Lục Vĩ Hổ cùng Tam Vĩ Hổ hôn lễ. Hai người gắn bó gần nhau 300 năm, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, cũng nên tu thành chính quả. Đương nhiên, Triệu Hằng tự mình chủ trì, cho này đối người mới làm một cái chứng kiến, cũng đưa ra một phần trưởng bối chúc phúc. Chương 870, ba đại môn phái Nam Cường, Phần Hương Cốc trụ sở. Trong nháy mắt, Phần Hương Cốc hủy diệt đã qua non nửa năm, trên vùng đất này bất tính, sau khi đã mất đi Phần Hương Cốc che chở, sinh hoạt chẳng những không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại càng thêm yên ổn an lành. Chỉ vì cái này Phần Hương Cốc tới chủ nhân mới, phái Quân Luân, Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự ba đại tông môn trẻ tuổi tuấn kiệt. So với những cái kia thế hệ trước khổ tâm kinh doanh, âm mưu tính toán, cái này tuổi trẻ một đời thiếu hiệp nhóm, trong lòng vẫn tồn tại hiệp cốt nhiệt huyết, một lòng trảm yêu trừ ma, bảo hộ một phương, ngược lại là vì này dân chúng chung quanh làm rất nhiều chuyện tốt. Ở đây, dù sao cũng là Thập Vạn Đại Sơn biên giới. Mặc dù chỗ kia thông đạo bị trận pháp ngăn cản, nhưng luôn có lẻ kẻ yêu thú từ Thập Vạn Đại Sơn một ít không biết tên trên đường nhỏ chạy ra Thập Vạn Đại Sơn. Dĩ vãng, những thứ này rời rạc yêu thú, lúc nào cũng tại tạo thành nhất định tử thương sau đó mới bị Phần Hương Cốc các đệ tử chém giết. Bây giờ, những thứ này yêu thú vừa mới lộ diện, liền bị các phái thiếu hiệp nhóm chém giết hầu như không còn. Thậm chí, bây giờ những thứ này chính đạo thế hệ tuổi trẻ còn chia binh hai đường, một đường trấn thủ cửa vào, một đường xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, đem tới gần biên giới yêu thú toàn bộ chém giết hoặc xua đuổi, miễn cho bọn hắn quấy rối bất tính. Theo Triệu Hằng đại hiện thần uy, trong lúc đưa tay hủy diệt Phần Hương Cốc, phái Côn Luân cũng là trở thành cùng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự một cái cấp độ chính đạo đại phái. Thậm chí, bởi vì Triệu Hằng tồn tại, phái Côn Luân còn mơ hồ áp đảo phía trên Thanh Vân Môn, trở thành thiên hạ đại phái đệ nhất. So với Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự, phái Côn Luân đệ tử càng nóng lòng xuống núi hành động, chẳng yêu trừ ma, nhập thế tu hành. Bởi vậy, phái Côn Luân đệ tử cái kia một thân xanh trắng đạo bào, cũng rất nhanh trở thành thần châu hạo thổ khắp nơi có thể thấy được phong cảnh. Thậm chí, bởi vì phái Côn Luân đệ tử nhan trị phần lớn tại mức trung bình phía trên, lại phối hợp cái kia một thân tiêu sái anh tuấn đạo bào, cũng làm cho loại trang phục này phong cách trở thành thần châu đại địa lưu hành trang phục. Đối với cái này, phái Côn Luân cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên, nếu là có người dám cả gan giả mạo phái Côn Luân đệ tử, hành hung làm ác, cũng tuyệt đối sẽ gặp phải phái Côn Luân nhanh chóng nhất truy sát. Lúc này, phái Côn Luân phía sau núi, Hỏa Phượng Hoàng Đỏ Hoàng Tại hoàn toàn tiêu hóa Triệu Hằng từ Phần Hương Cốc mang về hỏa năng lượng tinh hoa sau đó, cũng cuối cùng lần nữa hướng về phía trước bước thêm một bước, đạt đến luyện hư kỳ, trở thành phái Côn Luân gần với Triệu Hằng cùng Hắc Long Huyền Xương sức chiến đấu. Đến nơi này nhất cảnh giới, cho dù là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch cũng không phải đối thủ của nàng. Đương nhiên, Tiểu Bạch gần đây bận việc lấy song tu, tiến bộ cũng là nhanh chóng, sớm muộn cũng sẽ trở thành phái Côn Luân lại một tuyệt đỉnh cao thủ. So sánh dưới, phái Côn Luân cái khác thần thú liền không có dễ dàng như vậy hóa hình. Yêu thú ở trong quá trình tiến hóa có hai con đường có thể lựa chọn, một đầu là tu luyện hóa thành hình người, lấy người thân thể tu luyện. Một con đường khác nhưng là bảo trì bản thể, không ngừng cường hóa tự thân, huyết mạch phản tổ. Bất luận là phong vân thế giới Hỏa Kỳ Lân, vẫn là thế giới này Hoàng Điểu, Uy Nhu, đi cũng là đầu thứ hai con đường, bảo trì bản thể, cường hóa tự thân. Linh thú hoặc thần thú bản thể kích thước càng lớn, huyết mạch càng mạnh, hóa hình độ khó cũng liền càng lớn. Giống như Hoàng Điểu, Uy Nhu, Hắc Thủy Huyền Xà loại dị thú này, căn bản là không nghĩ tới hóa thành nhân hình. Phái Côn Luân phong cách luôn luôn rất tự do, hộ sơn linh thú cũng có thể lựa chọn chính mình phải đi lộ, ngày bình thường chỉ cần yên tâm tu hành, ngẫu nhiên cho Triệu Hằng làm một chút bảo kỵ, hoặc thời khắc mấu chốt bảo vệ cẩn thận sơn môn là đủ rồi. Đương nhiên, hóa thành nhân hình, trí tuệ cao hơn, cũng càng thuận tiện giao lưu, tự nhiên có thể thu được địa vị cao hơn. Giống như Huyền Xương cùng Đỏ Hoàng, Triệu Hằng cũng chưa bao giờ chỉ là đem các nàng xem như linh thú, mà là xem như người đến xem. Dù sao, lại có nhà ai linh thú sẽ ăn dấm, nũng nịu, giả ngây thơ, đùa nghịch tiểu tính tình, còn nghĩ đẩy ngã nhà mình chủ nhân đâu. Chủ nhân, rõ ràng là ta tới trước, ngươi nhìn cái kia tiểu bạch, đều chạy đến ta đằng trước đi. Ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Dù sao vẫn là đầu sự nữ long, mặc dù nhìn qua không thiếu tranh minh hòa sách, nhưng một mực dừng lại ở lý luận giai đoạn, khuyết thiếu thực tiễn. Khu cụ, chờ một chút, không nóng nảy. Sao có thể không nóng nảy? Ta đều chờ lâu như vậy. Chủ nhân sẽ không phải là không thích ta đi. Làm sao lại? Như thế nào thêm Sương Nhi nghe lời như vậy, sao có thể không thích? Chỉ là huyết mạch của ngươi chính là từng bước tăng lên tới hôm nay, mặc dù đã thập phần cường đại, nhưng còn cần vượt qua chân chính hóa long kiếp, mới có thể thoát thai hoàn cốt, thành tựu chân long chi thân. Ở trước đó, quá sớm hưởng thụ, ngược lại bất lợi cho tu hành. Tương lai còn dài đằng đẵng, muốn trường sinh cửu thị, còn cần hiểu nhất mại. Chủ nhân, ta hiểu, ta nhất định thật tốt tu luyện. Bất quá, trước đó, ta phải hướng chủ nhân chứng minh một sự kiện. Chuyện gì? Phục vụ dây chuyền mới là tốt nhất. Nói xong, Huyền Xương hai gò má ửng hồng, không lưng cúi đầu, có chút ấp áp úng. Tê quả nhiên, Sương Nhi cũng không đứng đắn. Mặc dù không có chân chính đạt tới mong muốn, nhưng Huyền Xương cũng coi như là lấy được hứa hẹn, còn đếm được điểm. So với Huyền Xương làm ở Mỹ, Đỏ Hoàng cũng rất cố gắng, vẫn luôn tại bế quan tu luyện, rất ít hiện thân. Hoàng Điểu, Quý Nhu, Hỏa Kỳ Lân cũng đều tại riêng phần mình đỉnh núi tu luyện, ngẫu nhiên cũng biết ra ngoài. Phái Côn Luân đệ tử bình thường chỉ có một nửa ở trên núi tu hành, một nửa dưới chân núi hành động. Các đệ tử cũng sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này, nhập thế lịch luyện cùng xuất thế tu hành đem kết hợp, lý luận cùng thực tế đồng thời, tu đạo cùng tu tâm đồng bộ. Triệu Hằng tại trên Côn Luân Sơn tu hành, thỉnh thoảng còn cùng Tiểu Bạch tới một hồi nói đến là đến song tu, cuộc sống phong phú và thoải mái. Lại không biết, núi Thanh Vân trên tiểu trúc phong cái nào đó thiếu nữ áo trắng, tổng hội thỉnh thoảng một người lặng lặng nhìn qua phía tây nam là người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục sư muội, lần này xuống núi lịch lãm, muốn hay không cùng sư tỷ cùng một chỗ? A, là Văn Mẫn sư tỷ, lần này chuẩn bị đi nơi nào lịch luyện? Trường môn hạ lệnh, để chúng ta tiểu trúc phong phái ra mấy vị đệ tử, cùng cái này một nhóm các đệ tử cùng một chỗ, tiến đến Nam Cương trấn thủ Thập Vạn Đại Sơn lối vào. Ta nghe nói, phái Côn Luân Liễu Trăng non sư muội, lần này cũng biết trong đái lĩnh môn sư đệ sư muội, tiến đến thay phiên. Lần này lại có thể nhìn thấy Liêu sư muội, cũng không biết nàng có phải hay không lại có tiến bộ. Nghe được phái Côn Luân ba chữ, Lục Tuyết Kỳ trong lòng hơi động, trong đầu tự động hiện ra thân ảnh quen thuộc kia, nụ cười ấm áp. Lại trở về nhớ tới dưới ánh trăng bãi cát, mặt biển. Sư tỷ, ta cùng đi với ngươi, vừa vặn ta cũng nghĩ đi gặp Liêu sư muội. Tốt, tốt. Có Lục sư muội tại, ta cũng càng thêm an tâm. Văn Mẫn cười ha ha, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Lục sư muội người nghĩ không phải người ta phái Côn Luân Liêu sư muội, mà là nhân gia phái Côn Luân trưởng môn a. Đương nhiên, nhìn thấu không nói toạc, vẫn là hảo tỷ muội. Lúc này, phái Côn Luân, Thái Cực Điện. Triệu Hằng nhìn xem trước mặt đông đảo đệ tử, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Phái Côn Luân thành lập không đủ 10 năm, tại tinh nhuệ đệ tử phương diện này, đã không chút nào kém cỏi hơn Thanh Vân môn. Nếu không phải nhân số còn hơi kém một chút, phái Côn Luân tầng dưới chót thực lực, cũng đã là đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên, Triệu Hằng lần này lại là không định đội vàng triều sinh. Hắn muốn đem môn bên trong ưu tú nhất 7 tên đệ tử bồi dưỡng lên, có thể thu đồ truyền đạo, tiêu thêm nhận lấy đệ tử lại một. Cũng không thể hết thảy đều dựa vào hắn người trưởng môn này người phân thân chống đỡ. Chương 871, tu luyện thường ngày Nam Cương biên giới, phần hương cốc địa điểm cũ, Sơn Hà Điện. Văn Mẫn sư tỷ, Lục sư tỷ, các ngươi có thể tính tới. Rất lâu không thấy, ta thế nhưng là nhớ các ngươi muốn chết. Liêu sư muội, chúng ta cũng nhớ ngươi đâu. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới một năm không thấy, Liêu sư muội cảnh giới vậy mà đã cao, để cho ta cái này tu hành mấy trăm năm, cũng chỉ có thể nhìn lên. Cũng chỉ có nhà chúng ta Tuyết Kỳ, mới có thể cùng Liêu sư muội so sánh hơn thua. Liêu Trăng non vội vàng khiêm tốn đâu có, ta còn muốn đa hướng hai vị sư tỷ học tập đâu. Đã lâu không gặp, Lục sư tỷ cũng là tiến bộ nhanh chóng đâu. Đi qua Lưu Ba Sơn một trận chiến, Lục Tuyết Kỳ lấy được Triệu Hằng chỉ điểm, đối với tu hành lĩnh ngộ càng xâm nhập thêm, lại thêm thiên tư chắc tuyệt, vậy mà không hề yếu tại nhận được Triệu Hằng dốc lòng dạy dỗ Liêu Trăng Non. Trong phái Côn Luân, mặc dù cũng không ít nữ đệ tử, nhưng có thể đạt đến Liêu Trăng Non loại trình độ này, cũng là lắc đắc không có mấy. Đối mặt Liêu Trăng Non nhiệt tình, Lục Tuyết Kỳ cũng là gật đầu mỉm cười đáp lại. So sánh với nguyên tắc bên trong, mấy phen kinh nghiệm long đong, người thương lại nhập ma đạo, chịu đựng rất nhiều dày vò, bây giờ Lục Tuyết Kỳ ngược lại là càng thêm vui tươi, hướng về phía trước. Khi dung mạo tuyệt thế băng mỹ nhân phóng ra nụ cười ấm áp, liền cùng là nữ tử Liêu Trăng Non, cũng là nhịn không được tán thưởng, bực này thiên tư tuyệt sắc, chỉ sợ cũng chỉ có môn phái ba vị kia ngẫu nhiên lộ diện nữ tử thần bí có thể tương để tịch luận. Liêu sư muội tiến bộ thần tốc như thế, chắc là lúc nào cũng nhận được Triệu chân nhân chỉ điểm. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ đâu. Liêu Trăng Non nghe vậy sững sờ, nếu là Văn Mẫn nói ra lời như vậy, nàng không có chút nào cảm thấy hiếm lạ. Nhưng nói lời này lại là Lục Tuyết Kỳ, thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Lục sư tỷ quá khen rồi, kỳ thực, chúng ta trưởng môn cũng thường xuyên nhắc lên Lục sư tỷ đâu. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn Liêu sư muội mau nói, Triệu chân nhân hắn là thế nào nói lên ta. Văn Mẫn nhìn thấy nhà mình sư muội cái biểu hiện này, trong lòng cũng là thở dài. Liêu Trăng Non trong lòng hơi động, giống như xác định cái gì, tiếp tục dò xét một chút chúng ta trưởng môn nói, Thanh Vân môn đông đảo trong các đệ tử, chỉ có Lục Tuyết Kỳ, thiên phú dị bẩm, thông minh tài trí lớn nhất, là tu đạo nhân tuyển tốt nhất. Nếu là có thể tại ta phái Côn Luân tu hành, tất nhiên cũng là môn bên trong kiệt xuất nhất. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại có chút thất vọng, có lòng muốn lại muốn hỏi một chút, có phải hay không chỉ có những thứ này, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Liêu Trăng Non đem Lục Tuyết Kỳ biểu tình biến hóa để ở trong mắt, đã có 8-9 phần xác định, ngươi giỏi lắm Lục Tuyết Kỳ, ta đem ngươi trở thành tỉ muội, ngươi vậy mà muốn làm ta sư nương. Thật là không có nhìn ra, ngươi cái mi thanh mục tú, tâm tư vậy mà giấu sâu như vậy. Đương nhiên, Liêu Trăng Non cũng đã sớm không phải mới vừa ra khỏi sơn môn tiểu cô nương, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra dị thường gì, mà là tiếp tục cùng đối phương cười cười nói nói. Cùng lúc đó, phái Côn Luân phía sau núi, Triệu Hằng bế quan chỗ. Triệu Hằng, nhanh, cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Triệu Hằng nhìn xem hùng hùng hổ hổ chạy vào, cách càng gần, quần áo càng ít Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng là cười ha ha như thế nào. Đánh nhau lại đánh vừa. Vọt tới phụ cận Cửu Vĩ Hồ, đã là áo rách quần manh, còn cố ý lộ ra hai cái lông sủ lỗ hai nhỏ cùng chín đầu cái đuôi to, nàng biết Triệu Hằng liền tốt một hôm này. Thứ đánh không lại kia đầu hắc long coi như xong, thậm chí ngay cả cái kia tu luyện mấy trăm năm tiểu phượng hoàng cũng so với ta mạnh hơn, lão nương mấy ngàn năm đạo hạnh, huyết mạch cũng không kém, vậy mà liên tiếp bị thua. Triệu Hằng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành cái này ta rất tình nguyện. Song tu đi, đối với song phương đều có chỗ tốt. Có thể là gần nhất thua quá thảm, Cửu Vĩ Thiên Hồ lần này quyết tâm rất lớn, ỷ lại Triệu Hằng bên cạnh liền không đi, ăn ở đều cùng một chỗ, tu luyện càng là ra sức. Cũng may mắn Triệu Hằng tu hành thâm hậu, thiên phú dị bẩm, mới có thể ứng đối tự nhiên, càng chiến càng hăng. Sau 3 tháng, bế quan tu luyện kết thúc tiểu bạch, lần nữa hơi lửa phượng hoàng phát khởi khiêu chiến. Đối với ba thần thú ở giữa tốt cạnh tranh, Triệu Hằng đương nhiên là nhạc kiến kỳ thành, thích nghe ngóng, làm không biết mệt, vui đến quên cả trời đất, thích thú. Đối với phía sau núi thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu, phái Côn Luân đệ tử cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặc dù Huyền Sương, Đỏ Hoàng chờ thần thú cũng không thường xuyên lộ diện, nhưng phái Côn Luân đệ tử đều biết, môn phái nhà mình phía sau núi, đó mới thực sự là ngọa hổ thằng long, mỗi một cái đều không tầm thường. Không đề cập tới ba cái đã hóa thành nhân hình thần thú, liền xem như Quỷ Nưu, Hỏa Kỳ Lân, Hoàng Điểu, cũng đều là sức chiến đấu lạ thường, có thể so với một cái cỡ lớn môn phái tồn tại. Phái Côn Luân chủ phòng, phía sau núi, quan vân đài. Trong lúc rảnh rỗi Triệu Hằng, hiếm thấy tự mình lộ diện, cho các đệ tử giảng kinh truyền pháp. Phía dưới quảng trường, 70-80 tên đệ tử hiện lên hình quạt phân bố, tiến tính nghe giảng, cẩn thận cảm ngộ. Tại những này các đệ tử bầu trời, có thái cực đồ cùng ngũ hành đồ xoay chậm chậm, một chút xíu đạo vận lưu chuyển, kéo theo chúng đệ tử chân khí trong cơ thể, trợ giúp bọn hắn ngộ đạo pháp bản nguyên. Tất cả đệ tử đều đắm chìm tại loại này cảm ngộ bên trong, thu hoạch của mỗi người cũng là có bất đồng riêng. Có cái kia cảm ngộ sâu nhất đệ tử, chân khí trong cơ thể như trường giang đại hà, lao nhanh không ngừng mở rộng cường kiện kinh mạch trong cơ thể, mở rộng nội thân, tầm bổ thân hồn. Khoảng cách Triệu Hằng gần nhất vài tên đệ tử, cũng là thiên tư tốt nhất, lĩnh ngộ sâu nhất. Trong đó, có Bích Dao, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Tiêu Hàn, Trần Bình An mấy người. Dài đến 3 canh giờ giảng đạo kết thúc, tất cả mọi người đều có thu hoạch không nhỏ, người người mặt lộ vẻ vui mừng. Triệu Hằng đứng dậy, quay người nhìn về phía xa xa mênh mang biển mây, mở miệng nói tất cả đi xuống a, Bích Dao lưu lại. Là, trưởng môn. Sau một lát, quan vân đài bên trên chỉ còn lại Triệu Hằng cùng Bích Dao. Dưới trời chiều, Bích Dao có chút si ngốc nhìn qua cách đó không xa đạo kia thân ảnh cao lớn, trong lòng nhưng có chút không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Bích Dao, phụ thân ngươi gần nhất như thế nào? Cha ta hắn gần nhất lúc nào cũng đang bế quan, nói là thật tốt lĩnh hội thiên thư, sớm ngày tại tu vi tiến thêm một bước. Ta mỗi lần trở về, hắn đều là cùng đội vàng cùng ta gặp mặt một lần, liền tiếp tục bế quan, lời nói đều nói không hơn mấy câu. Vậy cũng tốt, thiên thư bác đại tinh thầm, quyển thứ nhất thiên thư tổng cường, kết hợp các ngươi quỷ vương bên trong quyển thứ hai thiên thư, nếu là có thể có chỗ lĩnh ngộ, cũng có thể đi ra con đường của mình. Đã trải qua Lưu Ba Sơn một trận chiến, lại thêm Triệu Hằng lật tay ở giữa hủy diệt phần hương gốc, điều này cũng làm cho quỷ vương càng ngày càng khát vọng nhận được sức mạnh. Thậm chí quỷ vương tông sự vụ cũng đều là Thanh Long tại xử lý. Đối với cái này, Triệu Hằng cũng không quá mức để ở trong lòng, chỉ cần nàng không gây sự là được. Đến nỗi tứ linh huyết trận, chớ hòng mơ tưởng. Thần Châu hảo thổ mặc dù mênh mông vô biên, nhưng linh thú thần thú cũng không phải dễ tìm như vậy. Bây giờ, Hắc Thủy Huyền Xà bị chém giết, Quý Nưu, Hoàng Điểu trở thành phái Côn Luân hộ sơn thần thú. Liên Trúc Long cũng đã bị Tiêu Hàn tìm được. Triệu Hằng đã phong tỏa Trúc Long vị trí, chỉ là còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Chương 872, đột phá, bế quan Côn Luân Sơn thượng vần cuốn vân thư, Côn Luân Sơn phía dưới sông lớn lao nhanh. Từ xưa tuế nguyệt vô tình nhất, hôm qua khó khăn lại gặp. Tu chân vấn đạo cầu trường sinh, nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Tuế nguyệt vội vàng như dòng nước, hạ qua đông đến độ xuân thu. Trong nháy mắt, từ phái Côn Luân lần trước chiêu thu đệ tử, đã qua vừa vặn 10 năm. Tiêu Hàn, Liêu Trăng non thứ bậc 2 tốt Côn Luân đệ tử, cũng đã nhập môn 10 năm, tu hành có trở thành. Bây giờ phái Côn Luân, tầng dưới chốt các đệ tử cũng triệt để trưởng thành. Giống Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Tiêu Hàn, Trần Bình An bọn người, đã triệt để trưởng thành, tổng hợp sức chiến đấu không hề yếu tại Thanh Vân môn các đại thủ tọa, lại hoặc là Thiên Âm tự mấy đại thần tăng. Đương nhiên, Đạo Huyền, Phổ Hoàng loại này thái thanh cảnh giới cao thủ, còn không phải những đệ tử trẻ tuổi này có thể so sánh được. Nhưng phái Côn Luân còn có Triệu Hằng, còn có rất nhiều thần thú, đã từ mỗi phương diện đều nghiền ép khắc các đại môn phái. Mắt thấy các môn hạ đệ tử cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, Triệu Hằng cũng là vung tay lên, hạ lệnh lại mở sân môn, lại thu đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Châu đại lục đều náo nhiệt lên. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, phái Côn Luân bảng chi võ quán cũng đã trải rộng Thần Châu đại địa, trở thành thiên hạ lớn nhất võ giả tổ chức. Bây giờ, sơn môn lại mở, Thần Châu đại địa võ quán cũng đều bắt đầu hướng về phái Côn Luân chuyển vận nhân tài. Hơn 200 tên phái Côn Luân đệ tử lao tới Thần Châu các nơi, sàng lọc khả tạo chi tài, đến đây tham gia Côn Luân thí luyện. Đương nhiên, cái này nhóm thứ 3 đệ tử liền muốn xem như đời sau. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Tiêu Hàn, Trần Bình An cũng đã đến Kim Đan viên mãn. Khoảng cách Nguyên Anh cũng chỉ kém cách xa một bước. Cho dù là hơi kém một chút Vương Tông Minh, Tôn Thiên Núi, Liêu Trăng Non bọn người cũng đều đã đột phá đến Kim Đan. Toàn bộ trong phái Côn Luân, Kim Đan kỳ đệ tử đạt đến hơn 20 người, Trúc Cơ kỳ đệ tử hơn 100. Kim Đan kỳ liền có thể thu đồ, Trúc Cơ kỳ liền có thể quản lý một phương sự vụ, Luyện Khí kỳ chỉ có thể tiếp tục làm ngoại môn đệ tử. Đối với phái Côn Luân lần này mở rộng sân môn, Thanh Vân môn cùng Tiên Âm tự cũng là giữ yên lặng. Những năm gần đây, Ma môn ẩn nấp, Thần Châu bên trên đại địa ít có tranh đấu, các môn các phái đều đang tăng nhanh phát triển, xúc tích lực lượng. Mấy năm này, Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự cũng không thiếu thu đệ tử. Đương nhiên, bọn hắn cũng không giống phái Côn Luân dạng này, có khoa học hợp lý quá trình, có đặc biệt công cụ pháp bảo, có thể chọn lựa ra thích hợp nhất đồ đệ. Mà là, muốn nuôi sống nhiều đệ tử như vậy, cũng không phải là rất dễ dàng. Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự, tại trên kinh doanh một đạo, cũng xa xa không sánh bằng phái Côn Luân. Vàng bạc tài vật, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, chất lượng tốt đệ tử, cũng là hạn chế một môn phái phát triển điều kiện tất yếu. Phái Côn Luân có linh điền, có luyện đan sư, luyện khí sư, còn có trải rộng Thần Châu đại địa thương nghiệp mạng lưới, võ quán tổ chức, phát triển chưa từng có hạn chế. Cho dù là tất cả môn phái cũng đã nhìn ra phái Côn Luân nhất định đem một nhà độc quyền, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho phái Côn Luân phía dưới ngang chân, làm cho hát thủ, cái kia cũng muốn nhìn bọn hắn có hay không can đảm kia. Phần Hương Cốc chính là vết xe đổ. Thậm chí, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trực tiếp chạy tới chân núi Thanh Vân ở dưới Hà Dương Thành, thảo miếu thôn các vùng chiêu thu đệ tử, Thanh Vân môn cũng không dám nói thêm cái gì. Đi qua từng bước sàng lọc, một quan khảo nghiệm, dài đến nửa năm từng nhóm thí luyện, cuối cùng phái Côn Luân lần nữa chiêu thu gần 500 tên ngoại môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phái Côn Luân nhân số trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều, đạt đến hơn 800 người. Nhưng từ nhân số đến xem, đã không giống như Thanh Vân môn kém bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng là phái Côn Luân nắm lấy thà ít mà tốt nguyên tắc, tinh thiêu tế tuyển kết quả. Trên Côn Luân Sơn càng ngày càng náo nhiệt, 500 tên 6 đến 12 tuổi hải tử đi tới phái Côn Luân, cái này khiến đời trước các đệ tử cũng đều bắt đầu công việc lu đủ lên, dạy đô đệ kiêm chức mang nổi, cũng là tương đối có ý tứ. Mỗi một cái kim đan cảnh giới đệ tử đều phải có trách nhiệm một chút tân tu đệ tử dạy bảo việc làm, còn có một số trúc cơ kỳ đệ tử từ bên cạnh hỗ trợ. Ngoại môn đệ tử chia mười mấy cái tổ, giống lớp học, mỗi ngày tu hành chương trình học cũng là an bài tràn đầy, có văn hóa giáo dục, có tư tưởng giáo dục, có cơ sở rèn thể, có cơ sở luyện khí, còn có đủ loại luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp cơ sở chương trình học. Mỗi ngày sáng sớm, phái Côn Luân tất cả đỉnh núi phía trên cũng là phi thường náo nhiệt, có tụ tập cùng một chỗ luyện tập kiếm pháp, cũng có luyện tập cơ sở rèn thể quyền pháp, cũng có tính toán điều tức. Mà liên tại nhóm thứ ba đệ tử nhập môn sau đó, rất lâu không có động tĩnh hệ thống, cũng phát ra một tiếng thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ, tạo thành Trương Tiểu Phàm tâm nguyện, ban thưởng luân hồi pháp tắc một kia. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Triệu Hằng cũng là sức sở, phần thưởng lần này vậy mà to lớn như thế. Kể từ đột phá đến hợp thể kỳ, Triệu Hằng đối với âm dương ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ đã càng ngày càng sâu, cảnh giới cũng tại vững bước đề thăng. Lại không nghĩ rằng, lần này rốt cuộc lại có pháp mới thì. Không đợi Triệu Hằng phản ứng, một cô huyền diệu khó giải thích khí tức hiện lên ở Triệu Hằng trong thức hải. Giờ khắc này, Triệu Hằng tựa hồ thấy được quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, luân hồi điện, sông vong xuyên, cầu đại hạ, tam sinh thạch, nghiệt tính đại các loại. Tựa hồ ngay tại trong nháy mắt, Triệu Hằng thần thức liền đã du biến u minh địa phủ, nhìn hết sinh tử luân hồi. Bàn cổ có hấn, ngang dọc lục giới, mọi việc đều có duyên phận. Phàm nhân ngửa quan thương thiên, không ngày mai nguyệt tiềm hơi thở, bốn mùa thay đổi. U minh ở giữa, vạn vật đã theo nhân duyên, hàng cái lớn thì làm thiên đạo rất im lặng. Cái gì là luân hồi? Vũ hành có tương sinh tương khắc, âm dương có tướng lẫn nhau luân chuyển, sinh mệnh cũng có luân hồi chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp. Đối với phàm nhân mà nói, tử vong chính là điểm kết thúc, là cả đời điểm kết thúc. Nhưng đối thiên đạo tới nói, tử vong bất quá là một khởi đầu mới, một lần mới luân hồi. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng trên thân hắc bạch âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, sinh tử đại đạo tựa hồ cũng sẽ không như vậy xa xôi. Nhìn thấu luân hồi, mới có thể nhảy ra luân hồi, đặt vào cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Có cảm giác ngộ Triệu Hằng, lần nữa mở ra bế quan. Chỉ trước mắt, liền lại là một cái 3 năm. Dựa theo nguyên tắc bên trong tuyến thời gian, lúc này hẳn là Trương Tiểu Phàm gia nhập ma giáo 10 năm sau. Bây giờ, 26-27 tuổi Trương Tiểu Phàm, lại là phái Côn Luân đệ tử kiệt xuất nhất một trong, sinh hoạt tương đương thoải mái. Mà là tiểu tử này gần nhất giống như đang cùng nhóm đầu tiên trong các đệ tử một vị nữ đệ tử câu kết làm vậy, có kết thành đạo lữ xu thế. Ngược lại là Lâm Kinh Vũ vẫn như cũng là nhất tâm hướng đạo, chấp nhất tại kiếm. Cái này khiến một mực chờ lấy ôm cháu trai Lâm gia phụ mẫu cũng chỉ có thể mong nhi than thở. Tiêu Hàn, Trần Bình An bọn người cũng đều là hơn 20 tuổi, phong nhã hào hòa, hăng hái. Đối với các môn hạ đệ tử tình yêu, Triệu Hằng cũng không có qua làm nhiều dự, chỉ cần bọn hắn đừng làm rộn sai lầm, làm ra cái gì đồng môn tranh chấp, Triệu Hằng cũng là lười nhắc quản. Đi qua 3 năm bế quan, Triệu Hằng tu vi tiến thêm một bước, đã đem phải đối mặt chân chính thăng tiên tiên kiếp. Nghiêm chỉnh mà nói, hợp thể kỳ sau đó chính là đại thừa kỳ. Đến nỗi độ kiếp, không tính là một cái cảnh giới tu luyện, càng giống là một loại đặc thù trạng thái. Sau khi tu vi và tâm cảnh đạt đến viên mãn, tùy thời có thể dẫn phía dưới chín thiên lôi kiếp, lấy thiên lôi tẩy luyện thân thể, hóa phàm vì tiên, thiên địa đồng vọng. Nắm giữ tiên thiên đạo thể Triệu Hằng, tu hành vẫn luôn là tiến bộ phi tốc, thông suốt. Bây giờ, sắp gặp phải mới lôi kiếp, Triệu Hằng cũng quyết định đi một chuyến núi Thanh Vân, nghiên cứu một chút cái kia Chu Tiên cổ kiếm, tụ tập năm quyển thiên thư, thêm một bước hoàn thiện công pháp, đạt đến viên mãn. Chương 873, Thanh Vân chi bí làm Triệu Hằng lần nữa đi tới trên núi Thanh Vân, Thanh Vân môn trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân tự mình mang theo tất cả đỉnh núi thủ tọa, đến đây nên đón. Bây giờ Triệu Hằng đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân, phái Côn Luân trên mặt nổi thực lực tổng hợp đồng dạng không kém tại Thanh Vân môn. Có thể nói, Triệu Hằng nhất cử nhất động đều liên quan đến lấy toàn bộ Thần Châu tu hành giới động tĩnh. Triệu Chân Nhân không xa vạn dặm, đích thân tới Thanh Vân, chưa từng biết nên, xin hãy tha lỗi. Là Triệu Mô không mời mà tới, làm phiền. Lần này cần mượn người ta Chu Tiên cổ kiếm, hay là muốn khách khí khách khí? Đám người phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu sau đó, Triệu Hằng cũng không có nhiều cái gì phần quang, mà là trực tiếp mở miệng nói đạo Huyền trưởng môn, Triệu Mỗ này tới, chính là có một cái việc quan trọng, muốn cùng ngươi đơn độc thương nghị. Không biết có thể hay không đơn độc tâm sự. Đạo Huyền nhìn một chút phía dưới Điền Bất Dịch bọn người, sắc mặt hơi biến đổi, vẫn là mở miệng nói Điền sư đệ, Từng sư đệ, các ngươi còn xin lui xuống trước đi à. Đám người nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, nhao nhao thối lui ra khỏi Ngọc Thanh đại điện. Chờ đại điện bên trong, chỉ còn lại Đạo Huyền cùng Triệu Hằng hai người, Triệu Hằng mới mở miệng nói thực không dám giấu giếm. Triệu Mộ muốn cùng đạo Huyền trưởng môn làm một cuộc giao dịch. Nghe quý phái Chu Tiên cổ kiếm, uy lực thiên hạ vô song, Triệu Mộ cũng là người yêu kiếm, muốn mượn Chu Tiên cổ kiếm nhìn qua. Không biết có thể. Nghe lời nói này, Đạo Huyền sắc mặt đại biến, có một chút đứng lên khỏi ghế, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu chân nhân chẳng lẽ là tại cùng ta nói đùa? Chu Tiên cổ kiếm chính là ta Thanh Vân môn bảo vật chân phái, có thể nào dễ dàng gặp người? Triệu Hằng lại là bất động thanh sắc, tiếp tục nói, Đạo Huyền trưởng môn hà tất khẩn trương như vậy? Triệu Mỗ chỉ là mượn kiếm nhìn qua, cũng không phải muốn đoạt đi quý phái Chu Tiên cổ kiếm. Hơn nữa, Triệu Mỗ cũng sẽ không ăn không răng trắng. Nơi này có linh đan một bình, hết thảy 10 khỏa, mỗi viên linh đan có thể kéo dài thọ 10 năm. Chỉ cần đem Chu Tiên cổ kiếm cho ta mượn, thưởng thức một canh giờ liền có thể. Sau một canh giờ, Triệu Mỗ nhất định đem nguyên dạng hoàn trả. Hơn nữa, Triệu Mỗ cũng sẽ không đem Chu Tiên cổ kiếm mang ra Thanh Vân môn, có thể tại Đạo Huyền trưởng môn dưới mí mắt quan sát. Như thế nào? Nghe được Triệu Hằng điều kiện, Đạo Huyền thái độ ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. Nếu thật là dựa theo Triệu Hằng cho ra điều kiện tới nói, ngược lại cũng không tính toán quá phận. Duyên thọ trăm năm, đối với phàm nhân mà nói, chính là sống lâu một thế còn nhiều hơn. Cho dù là đối với người tu đạo tới nói, cũng là tương đương chân quý. Ở phía này thế giới, cho dù là tu vi cao nhất sâu người tu đạo, tuổi thọ cũng từ đầu đến cuối có hạn. Giống như 1000 nhiều năm trước Thanh Diệp tổ sư, tu vi đồng dạng đạt đến thái thanh cảnh giới, không phải cũng là chỉ sống 750 tuổi. Nếu là có thể duyên thọ trăm năm, nói không rõ tại tu vi phía trên còn có thể tiến thêm một bước, bước vào tiền nhân vì liên quan lĩnh vực, kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Hơn nữa, chỉ là tại chính mình dưới mí mắt, chỉ là một canh giờ. Nay liền nhường Đường Huyền có chút động lòng. Nhưng cân nhắc đến Chu Tiên cổ kiếm dù sao cũng là Thanh Vân môn bảo vật chân phái, việc quan hệ Thanh Vân môn an nguy, tuyệt đối không thể sai sót. So sánh với tăng thọ trăm năm, Đạo Huyền càng sợ Chu Tiên cổ kiếm xảy ra điều gì nhiễu loạn, để cho chính mình thẹn với Thanh Vân môn liệt đại tổ sư. Hơn nữa, nếu để cho người khác biết, hắn xem như một bộ trưởng môn, lại đem bảo vật chân phái cầm lấy đi cùng người làm giao dịch, vậy hắn còn có mặt mũi nào lại tiếp tục ngồi cái này trước trưởng môn? Suy nghĩ phút chốc, Đạo Huyền vẫn là lắc đầu. Triệu chân nhân nói tới duyên thọ linh đan, bần đạo chưa từng nghe. Hơn nữa, coi như cái này duyên thọ linh đan đều là thật, bần đạo cũng không dám cầm ta Thanh Vân môn bảo vật chân phái tới làm giao dịch. Lần này, chỉ sợ làm Triệu chân nhân thất vọng. Mắt thấy đối phương tự tuyệt, Triệu Hằng cũng không có sinh khí, tinh thần lực đã phong tỏa ở vào trong núi Thanh Vân môn cấm địa, Huyền Nguyệt Bảo phủ. Ở nơi đó, một thanh toàn thân đen như mực, không phải vàng không phải đá, tạo hình trường kiếm cũ kỹ, đang tại hơi hơi chiến minh, tựa hồ phải tùy thời bay ra. Chu Tiên cổ kiếm vốn là Thanh Vân môn bảo vật chân phái, Đạo Huyền trưởng môn không muốn cho mượn, Triệu Mộ cũng có thể lý giải. Chỉ là, chắc hẳn Đạo Huyền trưởng môn cũng biết, cái này Chu Tiên cổ kiếm uy lực lớn, càng có vô biên lệ khí. Cho dù là Đạo Huyền trưởng môn đạt đến thái thanh cảnh giới, nếu là cưỡng ép thôi động Chu Tiên cổ kiếm, chỉ sợ cũng là không dễ. Hơn nữa, muốn tối đại trình độ phát huy tại Chu Tiên kiếm trận uy lực, chỉ sợ còn muốn mượn nhờ núi Thanh Vân trăm ngàn năm qua tích lũy lệ khí, đến lúc đó, là lấy nhân ngự kiếm, vẫn là kiếm ngự nhân tâm, ai nào biết đâu. Triệu chân nhân, ngươi là từ đâu chỗ biết điều này? Lần này, Đạo Huyền đã triệt để khiếp sợ tột đỉnh, có liên quan Chu Tiên cổ kiếm bí mật, cho dù là Thanh Vân môn tất cả đỉnh núi thủ tọa, cũng không biết được toàn bộ. Đích xác, nếu muốn tối đại trình độ phát huy Chu Tiên kiếm trận uy lực, liền cần triệt hồi Thanh Vân môn mỗi trên ngọn núi Thiên Cơ ấn, triệt để phóng xuất ra núi Thanh Vân trấn áp ngàn năm lệ khí, lấy Chu Tiên cổ kiếm hấp thu ngàn năm lệ khí, hóa thành một kích mạnh nhất. Nhưng loại trình độ công kích này, át sẽ ảnh hưởng toàn bộ núi Thanh Vân, càng sẽ phản vệ sử dụng Chu Tiên cổ kiếm người. Trong nguyên tắc, Đạo Huyền từng nhiều lần vận dụng Chu Tiên cổ kiếm, thôi động Chu Tiên kiếm trận. Lần thứ nhất là Quỷ Vương Tông xâm lấn Thanh Vân môn, Đạo Huyền đầu tiên là bị giết bảy đôi gây thương tích, lại bị Thương Tùng đánh lén, nhưng vẫn là vận dụng Chu Tiên cổ kiếm, đánh lùi ma giáo tiến công. Sau đó, ma giáo lại giết cái hồi Mã Thương, Đạo Huyền kéo lấy thân thể bị trọng thương, lần thứ hai thôi động Chu Tiên kiếm trận, đánh lùi người trong ma giáo, còn giết Bích Giao. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Đạo Huyền tu vi là cỡ nào cao thâm. Nhưng kể cả như thế, tại Thú Thần Tịch quyển thiên hạ thời điểm, Đạo Huyền hạ lệnh, triệt để thả ra Thanh Vân môn tất cả ngọn núi Thiên Cơ ấn, lấy Thanh Vân môn hội tụ ngàn năm linh khí cùng lệ khí, thôi động Chu Tiên kiếm trận, mới đưa thú thần trọng thương. Mà Đạo Huyền chính mình cũng triệt để nhập ma. Chu Tiên kiếm tất nhiên cường đại, cần phải nghĩ phát huy uy lực của nó, cũng không dễ dàng như vậy. Triệu Mỗ từ chỗ nào biết được, lại là không tốt nói tỉ mỉ. Nhưng có liên quan Chu Tiên cổ kiếm, ta biết tin tức, cũng không so Đạo Huyền trưởng môn thiếu. Tỉ như, trước kia Thanh Vân môn đời trước trưởng môn cái chết, tỉ như, Thanh Vân môn tổ sư từ đường vị kia quét sân lão nhân. Đạo Huyền sắc mặt biến lại biến, vội vàng tra xét rõ ràng, xác nhận chung quanh không có bất kỳ người nào nghe lén, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Hằng xem ra, Triệu chân nhân đối với ta Thanh Vân môn hiểu rõ vẫn thật không ít. Triệu Hằng cười ha ha, không chỉ là Thanh Vân môn. Triệu Mỗ luôn luôn thích xem một chút tạp thư, đối với Thần Châu đại địa quá khứ sự tình, đích xác có không ít hiểu rõ. Đạo Huyền đã không biết nên như thế nào đối mặt Triệu Hằng, hắn cảm giác Triệu Hằng đem bọn hắn Thanh Vân môn nội tình đều thấy rõ. Hơn 100 năm trước, lần trước chính ma trong đại chiến, Thanh Vân môn đời thứ 17 trưởng môn, cũng chính là Đạo Huyền cùng bạn kiếm nhất sư phụ, tự nhiên tử, cưỡng ép vận dụng Chu Tiên cổ kiếm, rơi vào ma đạo, nộ sát đạo đồng. Cuối cùng, Đạo Huyền cùng bạn kiếm nhất bất đắc dĩ, liên thủ giết mình sư phụ. Cũng chính bởi vì như thế, bạn kiếm nhất bị phán xử chết. Đạo Huyền đem bạn kiếm nhất vụng trộm cứu, giấu ở tổ sư từ đường. Kỳ thực, năm đó Đạo Huyền cùng bạn kiếm nhất, thịnh xưng Thanh Vân môn song tiểu, thậm chí bạn kiếm nhất ở bên trong môn phái tiếng hô cùng hy vọng còn muốn cao hơn. Nhưng đã trải qua chuyện này, bạn kiếm nhất rơi vào cái thảm đạm kết thúc, ngược lại là Đạo Huyền làm tới trưởng môn. Điều này cũng làm cho môn bên trong có ít người trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Cái này cũng là Thương Tùng phản bội Thanh Vân môn nguyên nhân chủ yếu. Những năm gần đây, Đạo Huyền vẫn luôn đang cực lực che giấu đi qua, cố gắng tu luyện, làm tốt một cái trưởng môn chuyện nên làm. Đối với bạn kiếm nhất, Đạo Huyền vừa hổ thẹn, cũng có khâm phục, hận không thể đối phương chết sớm, chỉ khi nào đối phương chết, hắn cũng là bi thương bạc phận. Tất cả những điều này cũng là Đạo Huyền giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất bí mật, bây giờ cư nhiên bị Triệu Hằng một lời nói toạc ra, Đạo Huyền làm sao không kinh ngạc. Chương 874, Nam Quyển Thiên Thư mắt thấy Đạo Huyền sắc mặt khó coi, Triệu Hằng vẫn như cũ thần sắc như thường, phản phất hắn nói ra được không phải cái đại sự gì, chỉ là chuyện nhà. Đạo Huyền trầm mặc thật lâu, mới tiếp tục mở miệng, âm thanh đều mang theo mấy phần khàn khàn, Triệu trưởng môn nói ra những thứ này chuyện cũ, là ý gì? Nhưng là muốn uy hiếp tại ta. Triệu Hằng cười ha ha, nếu là Triệu Mỗ hữu tâm, cần gì phải phí lần này công phu. Kỳ thực, Triệu Mỗ nhiều lần ra tay, cũng coi như là giải Thanh Vân Môn mấy lần nguy cơ. Nếu không phải Triệu Mỗ trước kia ra tay bắt được Thương Tùng, Thanh Vân Môn đã sớm lâm vào nguy cơ, tử thương thảm trọng. Ngươi lại nhìn. Triệu Hằng tiện tay vung lên, trong hư không hiện lên một màn ánh sáng, phía trên phát hình Quỷ Vương Tông xuất linh ma giáo đám người vây công Thanh Vân Môn, Thương Tùng âm thầm đánh lén Đạo Huyền, Đạo Huyền bất đắc dĩ vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Đạo Huyền trưởng môn, ngươi cho rằng những này là không sẽ phát sinh? Đạo Huyền trầm mặc không nói. Triệu Hằng tiện tay thu hồi màn sáng, tiếp tục mở miệng nói thật, cái kia Chu Tiên của kiếm, Triệu Mỗ nếu là muốn cầm, dễ như trở bàn tay liền có thể cầm tới. Như thế nào? Ngươi không tin? Đạo Huyền thần sắc càng ngưng trọng thêm, nếu là Triệu chân nhân muốn trắng trợn cắt đoạn, Thanh Vân Môn chỉ có liều chết chống cự. Ta cần gì phải trắng trợn cắt đoạn? Ngươi nhìn, ta chỉ cần ngồi ở nơi đây, Chu Tiên cổ kiếm tự sẽ đến đây. Nói đến chỗ này, Triệu Hằng đã toàn lực vận chuyển Thiên Thư công pháp, cùng Chu Tiên cổ kiếm sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, trong núi Thanh Vân, Huyền Nguyệt Động phủ, một đạo thất thải hào quang trực tiếp bay ra, như một đạo thiểm điện, cực tốc vạch phá phủ phiếm khoảng không, bay đi Ngọc Thanh đại điện, đi tới Triệu Hằng trước mặt. Đạo Huyền cũng không ngồi yên nữa, hai tay vỗ chỗ ngồi, liền muốn hướng về Triệu Hằng công tới, đoạt lại Chu Tiên cổ kiếm. Nhưng mà, hắn vừa mới đứng dậy, cũng cảm giác một cỗ không thể chống cự tràn trề cự lực đè ở trên người, giống như đem toàn bộ núi Thanh Vân gánh tại trên vai, trong nháy mắt lại ngồi trở xuống, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không phát ra được một tia. Triệu Hằng đem Chu Tiên cổ kiếm cầm trong tay, tinh tế thưởng thức, ngoài miệng lại nói, Đạo Huyền trưởng môn, ta nói qua, ta nếu muốn nã Chu Tiên cổ kiếm, dễ như trở bàn tay. Chỉ là nhớ phái Côn Luân cùng Thanh Vân Môn cùng là chính đạo, không muốn làm ra cường thủ hào đoạt sự tình. Còn có, không cần chống cự, ta phía trước nói tới hữu hiệu như cũ. Chu Tiên cổ kiếm, ta chỉ nhìn một canh giờ, sau một canh giờ, nguyên dạng hoàn trả. Mặt khác, cái này duyên thọ đan, đồng dạng lưu lại. Đạo Huyền lúc này cảnh giới, đại khái tương đương với hóa thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn không phải chính thống tu tiên hóa thần cảnh, không có kinh nghiệm kim đan, nguyên anh, không có thể nghiệm qua lôi kiếp, sức chiến đấu chỉ là yếu nhất hóa thần kỳ. Mà Triệu Hằng, sớm tại nguyên anh kỳ, liền dựng dục ra võ đạo kim đan thêm tiên đạo chín vị nguyên anh, sức chiến đấu liền muốn mạnh hơn bây giờ Đạo Huyền. Bây giờ Triệu Hằng đã là hợp thể kỳ cảnh giới, hai người trên lệch mấy cái đại cảnh giới, Triệu Hằng đều không cần động thủ, chỉ dựa vào tinh thần lực liền có thể cầm cố lại Đạo Huyền. Trong lúc đưa tay, Triệu Hằng lại bố trí xuống một tầng cấm chế, đem chúng quanh không gian triệt để cách biệt, sau đó bắt đầu hướng về Chu Tiên kiếm bên trong rót vào pháp lực. Trong chốc lát, trong hư không một tiếng sét vang dội, tạo hình xưa cũ Chu Tiên kiếm bên trên, trong nháy mắt phóng ra bảy sắc hào quang, đem trọn viễn không gian chiếu sáng. Ngồi ở trên chủ tọa Đạo Huyền, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hết thảy trước mắt, nhưng lại thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Liên tại đây hào quang chiếu rọi bên trong, từng hàng chữ to màu vàng hiện lên ở bên trong hư không, vẫn là cái kia quen thuộc nhất mở đầu thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Cũng may mắn Triệu Hằng sớm bố trí xuống cấm chế, đem hết thảy thiên địa dị tượng phong bế. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Môn trong vòng phương viên trăm dặm, đều có thể nhìn thấy một đạo phóng lên trời của sáng bảy màu. Thì ra, đây cũng là hoàn chỉnh tiên thư sao? Quả nhiên phi phàm. Chẳng biết lúc nào, Triệu Hằng sau lưng hiện ra âm dương ngũ hành đồ. Huyền ảo hắc bạch nhị khí cùng ngũ hành bản nguyên hiện lên ở trong hư không, không ngừng diễn hóa ra đủ loại thiên địa dị tượng. Có thái cực đồ diễn hóa âm dương luân chuyển, có cổ mục chọc trời sinh cơ giản rào, có hừng hực hỏa diễm liệt diễm ngập trời, có mưa tuyết băng sương mây mù nhiễu, có núi cao nguy nga sông lên tận 9 tầng trời. Triệu Hằng bày ra cấm chế ngăn cách tầm thành, hình ảnh cũng không có ngăn cách cái này đại đạo dẫn động thiên địa dị tượng. May mắn nhìn thấy đây hết thảy Đạo Huyền, lâm vào sâu đậm rung động, đây là dạng gì cảnh giới? Đây là dạng gì công pháp? Giờ khắc này, Đạo Huyền trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khổ sở, tu đạo 300 năm luôn luôn tự nhận là thiên tư chắc tuyệt, thế gian hiếm thấy, lại không nghĩ rằng nguyên lai là hết ngồi đáy giếng. Khi hai cá nhân thực lực không kém nhiều lúc, trong lòng có lẽ có ước ao ghen tị, càng có ta bên trên ta cũng được ảo giác. Nhưng khi chênh lệch vượt qua tưởng tượng, vượt qua nhận thức, còn lại chỉ có tuyệt vọng, ngước nhìn, cùng rung động. Triệu Hằng đắm chìm tại trong đối đạo cảm ngộ, cẩn thận thể ngộ thiên thư đủ loại ảo diệu, thể ngộ trong cái này Chu Tiên cổ kiếm này ẩn chứa kiếm đạo, còn có cái kia một chút xíu tiên đạo. Tự thân công pháp càng thêm hoàn thiện, lấy tinh hoa, hải nạp bách xuyên. Đối với âm dương ngũ hành lĩnh ngộ, cũng là tiến thêm một bước, đạt đến độ cao mới. Hơn nửa canh giờ sau đó, tất cả thiên địa dị tượng dần dần biến mất, Triệu Hằng triệt hồi cấm chế, nhìn về phía Đạo Huyền. Đi qua hơn nửa canh giờ suy tư, Đạo Huyền đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất nhiên hết thảy đều không phản kháng được, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Triệu Hằng khẽ vuốt Chu Tiên cổ kiếm thân kiếm, con ngón đúng ra, một đạo lôi đỉnh chi lực rót vào thân kiếm, còn mang theo giảm một tia thiên lôi chi uy, Chu Tiên cổ kiếm chợt sáng lên, trong kiếm lệ khí cũng bị trừ khử một bộ phận, toàn bộ thân kiếm đều trở nên sáng một phần. Đích thật là thanh hảo kiếm, chỉ là hung lệ chi khí quá nặng, dễ dàng phản phệ chủ nhân. Nếu muốn triệt để tiêu trừ hai hoàng ẩm, trừ phi vận dụng đặc thù chân hỏa rèn luyện, lại hoặc là lấy thiên lôi trừ khử trong đó lệ khí, mới có thể một lần nữa tỏa sáng hào quang. Tốt, Triệu Mô nói được thì làm được, nguyên vật hoàn trả. mong rằng đạo huyền trưởng môn có thể thích đáng sử dụng cái này Chu Tiên cổ kiếm, chớ có bị ảnh hưởng, rơi vào ma đạo. Tiện tay vung lên, Chu Tiên cổ kiếm bay đến đạo huyền bên cạnh, Triệu Hằng cũng không có quá mức lưu luyến. Cái này Chu Tiên cổ kiếm tuy tốt, lại cũng chỉ là kiếm của người khác, còn đã nhận lấy trăm ngàn năm hung lệ chi khí, kiếm thể cũng không tinh khiết. Cho dù là tịnh hóa sau đó, cái này Chu Tiên cổ kiếm cũng nhiều lắm là cùng mình tiên kiếm một cái phẩm cấp. Mà dạng này tiên kiếm, Triệu Hằng có bảy trôi. Thậm chí, cái này bảy trôi tiên kiếm cũng là Triệu Hằng tự tay luyện chế, sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, còn có thể theo Triệu Hằng cùng một chỗ trưởng thành. Đương nhiên, nếu là cái này Chu Tiên cổ kiếm thật là cái kia trong truyền thuyết thần thoại Chu Tiên tứ kiếm một trong, Triệu Hằng chỉ sợ cũng phải nhịn không được động thủ đoạn. Triệu Hằng cũng không có lưu luyến Chu Tiên kiếm, nhưng Chu Tiên kiếm lại tựa hồ như đã nhận đúng Triệu Hằng, thậm chí còn muốn cùng Triệu Hằng rời đi. Không chỉ là bởi vì năm quyển tiên thư cảm ứng, mà là bởi vì Triệu Hằng khí tức trên thân đối với Chu Tiên kiếm sinh ra lực hấp dẫn. Triệu Hằng một đời hái kiếm, đúc kiếm, giữ kiếm, đối với kiếm hiểu rõ tương đương xâm nhập, có thể biết kiếm muốn cái gì, dùng thích hợp nhất biện pháp, đem kiếm linh tính ẩn dưỡng trưởng thành, đem kiếm uy lực phát huy đến lớn nhất. Thế có bá nhạc, tiếp đó có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Đối với kiếm tới nói, Triệu Hằng chính là thiên hạ tốt nhất bá nhạc. Mắt thấy nhà mình Chu Tiên kiếm còn nghĩ cùng người chạy, đạo huyền vội vàng nắm chặt, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Rời đi Thanh Vân môn Ngọc Thanh đại điện, Triệu Hằng bước ra một bước, đã biến mất ở trên thông thiên phong. Chương 875, lại gặp Lục Tuyết Kỳ Ngọc Thanh trên đại điện phát sinh hết thảy, cũng không có ảnh hưởng đến Thanh Vân môn. Cho dù là Thanh Vân môn tất cả đỉnh núi thủ tọa, cũng chỉ biết Triệu Hằng tại cùng trưởng môn nghị sự, cũng không biết Ngọc Thanh trong đại điện chẳng cảnh, càng không biết nhà mình bảo vật chân phái đều kém chút cùng người chạy. Thanh Vân môn tất cả ngọn núi phía trên, vẫn là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Bạch Vân phiêu đãng, một bộ tiên gia cảnh tượng. Triệu Hằng rời đi thông thiên phòng, vốn định trực tiếp rời đi, chợt giống như là phát giác cái gì, thân ảnh chớp động ở giữa, đã xuất hiện ở một chỗ trên rừng trúc khoảng không. Thanh Vân môn có đại trúc phong cùng tiểu trúc phong, trên đại trúc phong sinh trưởng hắc tiết trúc, trên tiểu trúc phong nhưng là sinh trưởng nước mắt trúc. Nước mắt trúc loại trúc này tương đối đặc biệt, lóng trúc càng thêm dài nhỏ, là bình thường cây trúc hai lần có thừa, tính chất cứng rắn đến cực điểm, bình thường phàm nhân cho dù là cầm trong tay lợi khí, cũng rất khó đem hắn chặt đứt. Hơn nữa, cái này nước mắt trúc thanh thúy trúc trên thân, còn không quy luật phân bố rất nhiều màu hồng phấn tiểu điểm lấm tấm, giống như nữ tử lúc thương tâm lưu lại điểm điểm nước mắt, nhìn qua nhiều hơn mấy phần thêm mỹ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ bất quá là nhân loại giao phó vẻ đẹp của bọn nó hảo huyễn tưởng thôi. Giống như nước mắt cá sấu, chưa bao giờ là thương tâm cùng từ bi, chỉ là một loại sinh lý điều tiết thôi. Nhưng mà, luôn có một chút nữ tử có thể từ cái này loang lổ trên gậy trúc nhìn ra khác đẹp. Giống như trước mắt cái này một bộ bạch y nữ tử đang nhìn trước mặt rừng trúc, lặng lặng ngẩn người, không chỉ là nghĩ tới điều gì, khóe miệng còn hơi hơi cong lên. Nhưng sau đó lại là một tiếng thở dài, tựa hồ có ngàn vạn im lặng, lại càng không biết cùng ai nói. Nhìn xem cái này không hề yếu tại cửu vi thiên hồ nữ tử, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động. Thừa tiên đối với dạng này thanh lệ thoát tục nữ tử, lúc nào cũng nhiều hơn mấy phần quan tâm, liền một tấm vô tình với nguyện, cũng không nhận tâm tại trên mặt nàng lưu lại một tia vết tích. Bất luận kẻ nào nhìn thấy gương mặt này, đều cho là nàng chỉ là một cái mới trưởng thành thiếu nữ thanh xuân, lại không biết nàng cũng đã tuổi gần mà đứng. Đột nhiên, ngồi phía dưới nữ tử áo trắng giống như là phát hiện cái gì, ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, trên nét mặt có kích động, chờ mong, càng có mấy phần thất vọng. Lục cô đương, đã lâu không gặp. Nhìn thấy quả nhiên là chính mình vô số lần nhớ thương đạo thân ảnh kia, Lục Tuyết Kỳ cũng có trong nháy mắt xúc động, tựa hồ muốn dậm chân hướng về phía trước, cùng hắn đứng chung một chỗ, nghe hắn nói những cái kia sưởi ấm lòng người lời nói. Nhưng nàng dù sao còn có mấy phần thiếu nữ thận trọng, dừng bước chân lại, hơi hơi hành lễ Lục Tuyết Kỳ gặp qua Triệu trưởng môn. Triệu Hằng cười cười nhiều năm không gặp, ngược lại là lạnh nhạt. Còn nhớ rõ đêm đó Lưu Ba Sơn bãi cát sao? Lục Tuyết Kỳ không hề giống Bích Dao, vì yêu có thể liều lĩnh. Nay cũng không phải là tính cách nàng lạnh nhạt, không trọng cảm tình. Chỉ là nàng thở nhỏ sinh trưởng ở tiểu trúc phong, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, bị giáo dục cũng vẫn luôn là cẩn thận tu lễ, thanh tâm quả dục. Điều này cũng làm cho Lục Tuyết Kỳ đối đãi cảm tình thời điểm, lúc nào cũng nhiều hơn mấy phần nội liễm. Nhưng có đôi khi, cũng không cần nhiều lời, một ánh mắt cũng đã thắng qua vạn ngữ ngàn lời. Đối phương là nếu như nói Lục Tuyết Kỳ đối với cảm tình giống như là một tấm giấy trắng, còn không có bao nhiêu kinh nghiệm, Triệu Hằng lại đã sớm là thần kinh bắt chiến, màu sắc lộng lẫy. Nghe được Triệu Hằng lời nói, Lục Tuyết Kỳ liền nghĩ mở miệng giảng giải cái gì, có thể ngẩng đầu nhìn đến Triệu Hằng cái kia ôn hòa như buổi chiều nụ cười ánh mặt trời kia, Lục Tuyết Kỳ cũng phản ứng lại, Triệu Hằng dường như đang đùa nàng. Không biết thế nào, Lục Tuyết Kỳ gương mặt xinh đẹp liền bay lên ánh nắng chiều đỏ, thì ra, hắn cũng vẫn nhớ ta. Triệu Hằng rất tự nhiên đi đến trước người nàng, tìm tảng đá ngồi xuống. Nhìn xem Triệu Hằng đâm đầu đi tới, Lục Tuyết Kỳ hô hấp không tự chủ rối loạn một phần, trên mặt ánh nắng chiều đỏ cũng càng thắng phía trước, như tuyết bên trong tấu hồng, trông rất đẹp mắt. Nội tâm cảm xúc chập trùng lúc, Lục Tuyết Kỳ cũng có chút hiếu kỳ, không biết Triệu Hằng sau đó muốn làm cái gì. Lại chỉ gặp Triệu Hằng sau khi ngồi xuống, tiện tay vung lên, trước mặt xuất hiện một cái tiểu bàn trà, phía trên có trọn vẹn trong suốt lưu ly đồ uống trà, tạo hình đơn giản nhưng lại tươi đẹp đại khí, giống như trước mắt đang đứng thẳng tiểu nữ. Triệu Hằng thuần thục khống chế hỏa diễm, đem một bình thanh tuyển thủy đun sôi, lấy ra một chút lá trà, đặt ở lưu ly trong ấm trà, rồi lên nước sôi. Trong chốc lát, một cỗ đạm nhã mùi thơm ngát tràn ngập ra, làm cho tâm thần người rung động, tựa hồ có một loại sự thoải mái nói không nên lời, toàn bộ thể xác tinh thần đều giống như yên tĩnh trở lại. Đây là mười mấy năm trước, ta trùng tại Côn Lôn Sơn đỉnh một gốc cây trà. Trà này sinh trưởng ở thiên địa linh khí nồng đậm chỗ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tránh khỏi xanh úng tươi tốt, cành lá rậm rạp. mỗi khi trong lúc rảnh rỗi, ta liền sẽ tại Côn Lôn Sơn Quan Vân Đài ngồi chơi, pha một bình trà xanh, nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay, thưởng trong núi hoa nở hoa tàn. Triệu Hằng âm thanh tựa hồ có một loại đặc biệt ma lực, có thể làm cho người ổn định lại tâm thần, yên lặng nghe hắn giảng thuật. Lục Tuyết Kỳ cứ như vậy ngồi ở Triệu Hằng đối diện, nhìn xem hắn không mang theo một tia khói lửa pha trà, nghe hắn từ từ mà nói thuật trên Côn Lôn Sơn phong cảnh. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Côn Luân quần sơn bao la, nhìn thấy thiên chỉ bên trong trời nước một màu, đều sẽ làm người ta nhớ tới trên Lưu Ba Sơn đêm ấy, nhớ tới ánh trăng kia ở dưới bãi cát, có một nữ tử áo trắng, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Đang lặng lặng nghe Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên phản ứng lại, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, không còn dám nhìn Triệu Hằng. Lại chỉ nghe Triệu Hằng tiếp tục nói trước kia du lịch giang hồ, đã từng ngẫu nhiên nghe một bài thơ. Bây giờ đã không lớn nhớ kỹ toàn bộ, chỉ nhớ rõ có mấy câu như vậy, đầy mắt sơn hà không nhậm viễn, hoa rơi mưa gió càng thương xuân. Không bằng thương lấy người trước mắt. Lục Tuyết Kỳ trong lòng run lên, đang cúi trong hai tròng mắt, có ánh sáng thoáng qua. Một tấm cực kỳ thông minh nữ tử, chợt có chút không biết làm sao. Đầy mắt sơn hà không nhậm viễn, không bằng thương lấy người trước mắt. Lục Tuyết Kỳ ở trong lòng yên lặng nhớ tới hai câu thơ này, một cỗ phát ra từ nội tâm vui vẻ, cơ hồ muốn làm cho hôn mê đầu óc của nàng, nhưng lại có chút tựa như ảo mộng, không thể tin được. Ngẩng đầu lên, Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm Triệu Hằng, chỉ thấy Triệu Hằng đang ý cười đầy mặt, đưa qua một ly trà xanh tới, nếm thử hương vị như thế nào. Lục Tuyết Kỳ theo bản năng tiếp nhận, liền muốn giơ ly lên đi uống, nhưng lại gặp Triệu Hằng nhẹ nhàng ngăn cản cổ tay của nàng cẩn thận bỏng. Trên da thịt xúc giác là ngắn như vậy tạm, vừa chạm liền tách ra, lại làm cho thiếu nữ nhạy cảm nội tâm lại nổi lên gợn sóng. Bưng lên nước trà, khẽ nhấp một cái, cửa vào tức đù, răng môi lưu hương, thấm vào ruột gan. Trong nháy mắt, Lục Tuyết Kỳ một trái tim bỗng nhiên bình tĩnh lại, nếu là có thể một mực dạng này, cùng hắn ngồi đối diện thưởng thức trà, cho dù là một câu không nói, cũng là rất hạnh phúc à. Đang tự suy nghĩ, đã thấy Triệu Hằng bỗng nhiên cười cười ngươi nhìn ta, lại quên. Lần trước đi ngang qua dưới chân núi Côn Lôn thành trấn, nhìn thấy rất nhiều nữ đệ tử đặc biệt ưa thích một nhà cửa hàng bánh ngọt, mứt hoa quả. Nghĩ đến, nữ hải tử các ngươi hẳn là đều thích ăn một chút ngọt ngào đồ vật. Cũng không biết ngươi có phải hay không ưa thích, liền mua một chút, một mực mang ở trên người. Vừa bạn, ngươi tới nếm thử. Lục Tuyết Kỳ vừa mới đặt chén trà xuống, chỉ thấy Triệu Hằng lại lấy ra mấy cái túi nhỏ, cái hộp nhỏ, lấy ra mười mấy dạng bánh ngọt, mứt hoa quả. Cũng không biết ngươi ưa thích một loại nào, liền cũng mua rồi một chút. Ngươi xem một chút có thích hay không? Ưa thích. Còn không có nếm một chút, Lục Tuyết Kỳ liền sớm mở miệng, cũng không biết là ưa thích bánh ngọt mứt hoa quả, vẫn ưa thích cái này đồng dạng suy nghĩ nàng người. Chương 876, bế quan thưởng thức trà xanh, ăn thơm ngọt ngon miệng bánh ngọt, luôn luôn thanh lệ như tuyết Lục Tuyết Kỳ trên thân, cũng nhiều mấy phần khói lửa, cả người đều biết rất nhiều, giống như cái này sau giờ ngọ dương quang, ôn hòa, ấm áp. Vẫn cho là chỉ là chính mình tương tư đơn phương, vẫn cho là đối phương chỉ là xem nàng như là một cái bình thường thanh vân môn hậu bối đệ tử, cho đến hôm nay, Lục Tuyết Kỳ mới biết được, thì ra trong lòng của đối phương cũng có vị trí của nàng. Rất khó tưởng tượng, chỉ là vài câu thật đơn giản lời nói, Lục Tuyết Kỳ trong đầu liền có cái kia chưa từng thấy qua Côn Lôn Sơn, có cái kia bóng loáng như gương thiên chỉ thủy, thậm chí có cái kia Côn Lôn Sơn ở dưới tiểu trấn. Thì ra đây cũng là tưởng niệm sao? Sơn Hà bao la, khói lửa nhân gian, không một là ngươi, không có chỗ nào mà không phải là ngươi. Vô luận là nhẹ nhàng thu thủy, núi xa đen nhạt, vẫn là khói lửa nhân gian, mới vừa lên đèn, chỉ cần lòng có đăm chiêu, dù là cách xa thiên sơn và thủy, cũng có thể cùng nhau thưởng thức một vầng minh nguyệt, cộng khởi một chỗ tương tư. Giờ khắc này, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên cảm giác được, cái này sau giờ ngọ dương quang là như vậy ôn hòa, trong núi này gió nhẹ là êm ái như vậy, cái này bên trong nước trà là ngọt ngào như vậy. Chẳng biết lúc nào, trên bàn bánh ngọt đã ăn xong, nước trà cũng là uống xong lại tụ lại làm. Hai người nói chuyện đều rất chậm, nói chuyện cũng chỉ là một chút thông thường cuộc sống và tu luyện, nhưng Lục Tuyết Kỳ lại cảm thấy, tựa hồ trong lòng, như thế nào cũng nói không hết. Làm chân trời cuối cùng một tia dáng chiều cũng dần dần ảm đạm, nửa vòng minh nguyệt đã treo cao, Triệu Hằng lúc này mới đứng dậy, khẽ cười nói hôm nay tâm tình phá lệ tốt, chỉ là thời gian tựa hồ trải qua quá nhanh. Thật cao hứng ngươi có thể bồi ta nói nhiều như vậy. Ta gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, muốn bế quan một đoạn thời gian. Chờ ta sau khi xuất quan, trở lại thăm ngươi. Mặt khác, cây đoản kiếm này ngươi có thể giữ ở bên người, bên trong có ta mấy đạo kiếm khí, ngươi có thể đem ra lĩnh hội, cũng có thể kích thích ra phòng thân. Nếu là sau này đến phái Côn Luân, băng vào cây đoản kiếm này, ngươi cũng có thể thông suốt. Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận Triệu Hằng đưa tới đoản kiếm, rút ra nhìn, phát hiện đây là một cái toàn thân hiện lên màu băng lam đoản kiếm, cùng mình Thiên Gia Thần Kiếm rất giống nhau, tựa hồ chính là Thiên Gia kiếm phiên bản thu nhỏ. Cái này khiến Lục Tuyết Kỳ trong lòng càng thêm kinh hỉ, xem ra đây là Triệu Hằng cố ý cho nàng chế tạo. Cái kia, vậy ta chờ ngươi xuất quan. Thẳng đến Triệu Hằng bay về phía không trung, cũng lại không nhìn thấy một tia dấu vết, Lục Tuyết Kỳ như cũ tay cầm đoản kiếm, yên lặng ngắm nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu không muốn rời đi. Tại tay trái của nàng trên ngón giữa, còn nhiều thêm một cái màu bạc trắng giới chỉ, trong giới chỉ có mấy bình lá trà, còn có nàng yêu thích mấy loại mức hoa quả. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kia, Lục Tuyết Kỳ trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ là chờ mong lần kế gặp mặt. Triệu Hằng vừa trở lại Côn Lôn Sơn, còn chưa kịp bế quan, liền có đệ tử đến đây bẩm báo, sơn môn khẩu tới một già một trẻ, đến đây bái sơn. Các đệ tử đem người tới đại điện, chính là Chu Tiểu Hoàn cùng Chu Nhất Tiên. Hơn 10 năm không gặp, các ngươi nghĩ như thế nào tới ta Côn Lôn Sơn? Chu Nhất Tiên lúng túng nở nụ cười cái kia, ngày trước đây không phải nói, muốn đem ta cái này tôn nữ Tiểu Hoàn thu làm môn hạ sao? Chúng ta đây không phải tới bái sư tới đi. Trước kia lần thứ nhất gặp mặt lúc, Chu Tiểu Hoàn vẫn chỉ là cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu, bây giờ cũng đã là nhà bên thiếu nữ sắp trưởng thành, tiểu gia bích ngọc, sinh động xinh đẹp. Triệu Hằng mắt nhìn Chu Tiểu Hoàn, cười ha ha, chỉ sợ không có đơn giản như vậy à, đều đi qua hơn 10 năm, vì cái gì hôm nay đột nhiên nghĩ đến đây bái sư? Chu Nhất Tiên mắt nhìn nhà mình tôn nữ bà bối, mặt tràn đầy vẻ đau lòng, còn không phải nha đầu này quá đa nghi tốt, vì cứu người, không tiếc háo tổn 10 năm tuổi thọ, ta nghe nói phái Côn Luân có tăng thêm tuổi thọ đan dược. Liên nghĩ, nếu là Tiểu Hoàn có thể bái tại Côn Luân môn hạ, về sau cũng tốt cầu người ban thưởng một chút đan dược, để cho nàng có thể khôi phục tổn thất tuổi thọ. Mặc dù Chu Nhất Tiên luôn luôn ưa thích giả thần giả quỷ, giả trang cái gì cao nhân đắc đạo, nhưng đối mặt bây giờ công nhận thiên hạ đệ nhất nhân, Chu Nhất Tiên cũng không dám quá nhiều dấu diếm. Triệu Hằng nhìn một chút Chu Tiểu Hoàn, nay cũng rất giống nha đầu này phong cách làm việc, tâm địa thiện lương, quên mình vì người, so với nàng cái này không đáng tin cậy ra mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Hằng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Chu Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn, ngươi có muốn bái nhập phái Côn Luân? Nếu là trưởng môn nhìn ta tư chất vẫn được, ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là duyên thọ đan cái gì, ta cũng không dám yêu cầu xa đời. Những năm gần đây, phái Côn Luân đệ tử đi khắp thiên hạ, chạm yêu trừ ma, hành hiệp trưởng nghĩa, danh tiếng vô cùng tốt. Hơn nữa, phái Côn Luân môn quy nghiêm ngặt, môn hạ đệ tử phần lớn cũng đều là khiêm tốn hữu lễ, đối xử mọi người ôn hòa, chưa bao giờ bày cái gì danh môn chính phái ra đỡ, cũng không có thiên kiến mẹ phái, cho người ta ấn tượng rất tốt. Chu Tiểu Hoàn đối với phái Côn Luân tự nhiên cũng là rất có hảo cảm, thậm chí còn nhiều lần tận mắt nhìn đến Côn Luân đệ tử hành hiệp trưởng nghĩa. Đã như vậy, ngươi liền trước tiên đi theo trong môn đệ tử, học tập một chút cơ sở a, đến nỗi ngươi. Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Tiên, mở miệng nói, ta phái Côn Luân có chuyên môn dạy bảo đệ tử nhân văn địa lý thông thường chương trình học. Ngươi nếu là nguyện ý mà nói, có thể đi dạy bảo các đệ tử Thần Châu đại lục đủ loại thưởng thức. Như thế nào? Chu Nhất Tiên hai mắt tỏa sáng, có bạc cầm sao? Đương nhiên là có, nếu như ngươi giao hảo, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chỉ cần ngươi dạy hảo, mỗi tiết khóa đều có bạc. Nghe xong Triệu Hằng nói tới thù lao, Chu Nhất Tiên không chút do dự gật đầu đáp ứng, vậy cái này tiên sinh dạy học, ta là đương định rồi. Yêu tài như mạng Chu Nhất Tiên, thích nhất cho người ta xem bói, gạt người tiền tài. Phân phó đệ tử an bài cái này hai ông cháu ở lại, Triệu Hằng liền không có quản nhiều bọn hắn. Chu Tiểu Hoàn tạm thời đi theo Liễu Trăng Non tu hành, Chu Nhất Tiên cũng là không kịp chờ đợi vào cương vị dạy học đi. So sánh với cho người ta đoán mệnh, một hai ngày không gặp được một cái đoan đại đầu, cái này cho học sinh nói một chút khóa liền có bạc cầm, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Phái Côn Luân ngoại môn đệ tử kinh doanh có đủ loại sinh ý, cũng là một ngày thu đấu vàng làm ăn lớn, không bao giờ thiếu bằng bạc, tuyệt đối tài đại khí thô. Hơn nữa, Chu Nhất Tiên danh xưng Chu Tiên thế giới bách khoa toàn thư, tri thức mặt cũng là tương đối rộng, lên tới thiên văn địa lý, xuống đến phong thổ, đủ loại thiên tài dị bảo, quý hiếm dị thú, Chu Nhất Tiên đều có thể nói ra cái 1-2-3. Cho dù là Triệu Hằng, đơn luận đối với Chu Tiên thế giới hiểu rõ, cũng không bằng Chu Nhất Tiên lão hồ ly này. Để cho hắn dạy bảo các đệ tử đủ loại thưởng thức, tuyệt đối là lại cực kỳ thích hợp. Thu xếp tốt sau đó, Triệu Hằng liền tiến vào bế quan trạng thái. Lần này, Triệu Hằng đi thẳng tới trong đầm lầy tử vong cái kia một gốc đại thụ che trời phía trên, đi tới thiên địa bảo khố vị trí. Ở đây ở vào mấy trăm trượng trên không trung, sớm đã bị Triệu Hằng dùng trận pháp che giấu, còn bố trí xong tụ linh trận, thích hợp nhất bế quan tu luyện. Triệu Hằng lần này ai cũng không có mang tới, một thân một mình, bắt đầu lĩnh hội năm quyển thiên thư toàn bộ nội dung. Chương 877, lại nổi lên gợn sóng đầm lầy tử vong nội bộ, cổ thụ chọc trời phía trên, trong cao không. Trong ngay mắt, Triệu Hằng ở chỗ này bế quan đã có nửa năm lâu. Đối với người trong tu đạo tới nói, nửa năm cũng bất quá là đảo mắt liền qua. Tại nửa năm này trong lúc đó, Triệu Hằng không ngừng nhìn lại tổng kết, lĩnh hội công pháp, cảm ngộ âm dương ngũ hành đại đạo, thời gian trôi qua tương đối phong phú. Không có ai chú ý tới, liền tại đây mấy trăm trượng trên không trung, phương viên trong vòng 10 dặm tầng mây cũng tại không ngừng phát sinh đủ loại thần kỳ biến hóa. Có đôi khi, bầu trời này phía trên bạch vân bỗng nhiên hóa thành hai màu đen trắng, không ngừng lăn lộn biến ảo. Phản phất là không dừng ngủ đêm giao thế, rối loạn thời gian. Có đôi khi, tầng mây kia lại giống như nhiễm màu sắc, thất thải lộng lẫy. Lại hoặc là, cái này cuồn cuộn tầng mây giống như là sống lại, hóa thành hoa điểu trùng ngư, một bộ sinh cơ rạng rỡ. Ngay từ đầu, Triệu Hằng bố trí tiểu chu thiên che lấp trận pháp còn có thể đem hết thảy gò bó ở bên trong, nhưng theo thời gian trôi qua, trên bầu trời biến hóa càng lúc càng lớn. Có khi chính là tinh không vật lý, chợt có mưa to hạ xuống. Có khi chính vào đêm tối, bầu trời lại giống như là bắt lửa, hồng đấu phía chân trời. Có lúc là kim quang vạn đạo, có lúc là mây đen tế nhật, có lúc là sinh cơ lở lở, có lúc là âm vũ đầy tử khí. Dù sao cũng là ở trên không trung, không có quá nhiều chỗ có thể bố trí trận nhãn, dẫn đến trận pháp hiệu quả có hạn. Từ từ, khi thiên địa dị tượng lan tràn đến 10 dặm có hơn thời điểm, ở tại phụ cận bách tính bắt đầu có thể nhìn đến đây kỳ lạ cảnh tượng. Phái Côn Luân các đệ tử đã sớm nhận được tin tức, đối với cái này cũng không có quá nhiều biểu hiện, nhưng có chút đi ngang qua phái khác tu chân nhân sĩ, liền không có bình tĩnh như vậy. Thiên hữu dị tượng, biến ảo khó lường, có đôi khi vẫn là hào quang vạn đạo, tựa như là có trọng bảo xuất thế. Bởi vì kéo dài thời gian rất dài, nơi này tin tức rất nhanh truyền đến, chính ma hai đạo nhân sĩ nhao nhao chạy đến, muốn tìm tòi hư thực. Phái Côn Luân cũng thả ra một chút tin tức, tuyên bố cũng không có cái gì dị bảo xuất thế, thế nhưng một số người như thế nào lại tin tưởng? Nhất là ma giáo vạn độc môn, hợp hoan phái, trường sinh đường, riêng phần mình phái ra tinh anh, đến đây đầm lầy tử vong tầm bảo. Cho dù là đang bế quan Triệu Hằng cũng không có nghĩ đến, nguyên tắc bên trong phát sinh đầm lầy tử vong tầm bảo sự kiện, vậy mà bởi vì hắn bế quan mà xảy ra. Đương nhiên, Triệu Hằng lúc này bế quan, cũng đã đến thời khắc mấu chốt, cũng lười để ý những thứ này. Phái Côn Luân, phía trước núi đại điện, phòng tiếp khách. Văn Mẫn sư tỷ, Lục sư tỷ, Từng sư minh, Tề sư minh, còn có Pháp tướng sư minh, Pháp tốt sư minh, Lưu Ba Sơn từ biệt, chúng ta cũng đã có hơn 10 năm không thấy a. Mấy vị tất nhiên đi tới ta phái Côn Luân, không ngại lưu lại sống thêm mấy ngày, cũng tốt để chúng ta tận tận tình địa chủ hữu nghị. Côn Luân Sơn mặc dù chỗ tây nam, cùng núi Thanh Vân, núi Tu Di phong cảnh khác nhau rất lớn, cũng đúng lúc mang mấy vị thật tốt du lãm một phen, như thế nào? Thanh Vân môn Văn Mẫn, Lục Tiết Kỳ, Tàng Thư Thư, Tề Hạo bọn người là mặt lộ vẻ mỉm cười. Tề Hạo chủ động chắp tay nói Tiêu sư đệ khách khí, chúng ta cũng nghĩ thật tốt thưởng thức một chút Côn Luân tình cảnh. Chỉ là lần này đến đây, còn có môn bên trong nhiệm vụ, cần điều tra trong đầm lầy tử vong tình huống. Chuyện sau đó nếu là có rảnh, ngược lại là phải phiền phức Tiêu sư đệ mang bọn ta đi thăm một chút. Pháp tướng cũng là chắp tay trước ngực nhiệm vụ trên người, đích xác không dám quá nhiều chậm trễ. Phái Côn Luân ở vào đầm lầy tử vong phía nam, cùng đầm lầy tử vong cách sông tương vọng, thậm chí ngày bình thường phái Côn Luân đệ tử còn thường xuyên đi tới đầm lầy tử vong bên trong lịch luyện. Có thể nói, cái này tử vong đầm lầy chính là phái Côn Luân hậu hoa viên. Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự phái người đến đây, tự nhiên là muốn trước xem phái Côn Luân ý tứ. Nếu là phái Côn Luân không cho phép bọn hắn tiến vào đầm lầy tử vong, cái kia hai phái nhân mã cũng không dám tùy tiện xâm nhập, gây phái Côn Luân không vui. Nhưng Tiêu Hàn lại là mỉm cười không dối gạt mấy vị sư minh sư tỷ, cái kia trong đầm lầy tử vong thiên địa dị tượng, cũng không phải cái gì một bảo xảy ra chuyện, mà là ta phái trưởng môn chân nhân ở trong đó thôi diễn đạo pháp. Trưởng môn chân nhân đã nói trước, nếu là phái khác mọi người tới, cứ để cho bọn hắn đi vào. Nếu là Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự người tới, liền cáo chi tường tình. Bây giờ, chính ma hai đạo tề tụ nơi này, Ma giáo Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, Hợp Hoan phái đều có cao thủ đến đây. Mọi người cũng đều biết, mấy năm này trong ma giáo bộ tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, lần này chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến. Chư vị sư minh sư tỷ không xa vạn dặm mà đến, hà tất đi chuyến kia vũng nước đục. Không bằng lưu lại Côn Luân Sơn, tòa sơn quan hổ đấu, như thế nào? Cái này, Thanh Vân môn dẫn đầu Tề Hạo trong lúc nhất thời có chút do dự, đối với Tiêu Hàn lời nói cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, sư môn phái bọn hắn đến đây, cũng không phải tới tham quan nghỉ phép. Cho dù là biết trong đầm lầy tử vong tiên địa dị tượng từ lâu tới, nhưng tất nhiên ma giáo sẽ ở trong đó phát sinh tranh đấu, như vậy thăm dò rõ ràng tranh đấu chi tiết, tìm hiểu một chút ma giáo các phái thực lực cũng là rất có cần thiết. Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn liếc nhau, hai người đối với Tiêu Hàn lời nói ngược lại là hoàn toàn tin tưởng, cũng nguyện ý lưu lại phái Côn Luân. Chỉ là lần này dẫn đội người dù sao cũng là Tề Hạo, hai người bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Tàng Thư Thư ngược lại là không quan trọng, thuần túy là đi ra chơi. Thiên Âm tự pháp tướng chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, tất nhiên cái này thiên địa dị tượng cũng không phải bảo vật gì, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ bị ma giáo chiếm tiện nghi, cũng là không cần tham dự trong đó sát lục. Qua hai ngày, ta cùng sư đệ liền sẽ trở về Thiên Âm tự, hướng trong chùa bẩm báo tình huống. Tiêu Hàn mỉm cười, Thiên Âm tự đường đi xa xôi, hai vị sư minh một đường bốn ba, sao không dừng lại thêm hai ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ Tiêu sư đệ hảo ý, chỉ là sự việc cần giải quyết tại người, cũng không tốt trong nhượng môn trưởng bối quá nhiều lo nghĩ. Nếu như thế, ta để cho sư đệ chuẩn bị một chút Côn Luân linh trà, mang cho mấy vị thần tăng. Trường môn không tại, chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin pháp tướng sư minh chớ có cự tuyệt. Cái kia, vậy xin đa tạ rồi. Thiên Âm tự chỗ phương bắc, cùng phương nam ma giáo cách biệt rất xa, cũng lười quản bọn họ nội đấu. Mắt thấy Thiên Âm tự người muốn đi, Tề Hạo cũng là cảm giác có chút lúng túng, ngược lại là Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn hai cái, ở bên cạnh cùng Liêu Trăng Non nói chuyện, rất là thân thiết. Lục sư tỷ, Văn sư tỷ, các ngươi liền tại đây yên tâm ở lại, ta mang các ngươi thật tốt thưởng thức một chút Côn Luân phong quang. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong, cũng không biết cái kia Côn Luân thiên chỉ là có hay không như con mắt của nàng. Văn Mẫn cũng là rất tình nguyện lưu lại, nàng cũng không quá ưa thích chém chém giết giết. Tiêu sư đệ, tất nhiên sự tình đã rõ ràng, chúng ta vốn cũng nên mau chóng trở về sân môn báo cáo tình huống. Nhưng tất nhiên ma giáo muốn lên tranh đấu, chúng ta vẫn là tốt nhất thăm dò rõ ràng tình huống, cũng tốt để cho sư môn kịp thời làm ra ứng đối. Tiêu Hàn gật đầu nói cái này cũng là phải. Mấy vị có thể tự động an bài. Tề Hạo quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn. Văn sư tỷ, Lục sư muội, các ngươi nghĩ như thế nào? Văn Mẫn hết thệ từ Tề sư đệ làm chủ liền có thể. Cùng lúc đó, Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Cha, nếu biết không có bảo vật gì, chúng ta tại sao còn muốn phái người tiến đến đầm lầy tử vong? Tự nhiên là muốn nhờ vào đó cơ hội, suy yếu Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, Hợp Hoan phái. Hơn nữa, vì để cho bọn hắn dốc hết tinh nguyện, chúng ta còn muốn giải có liên quan bảo vật tin tức, để cho hết thể càng chân thật. Nếu không, độc thần cùng ba diệu phu nhân cái kia hai cái còn không có dễ dàng như vậy mắc lửa. Chương 878, trong ma giáo đấu thần châu đất tốt, bên ngông ngông ngẩn, vừa có phồn hoa giàu có và đông đúc trung nguyên khu vực, cũng có ít hai lui tới bắc bộ bằng nguyên, còn có để cho người ta nghe mà biến sắc tử vong đầm lầy. Trong đầm lầy tử vong quanh năm khí độc tràn ngập, sinh hoạt tại trong đó động thực vật cơ bản đều mang độc tính. Hơn nữa nơi này khí hậu cũng cực kỳ đặc biệt, trong vòng 10 ngày ngược lại là có 7-8 ngày đang đổ mưa, điều này cũng làm cho nơi này khí hậu cực kỳ ẩm ướt. Mỗi khi gặp trời mưa, dấu ở lòng đất khí độc khí mê tan liền sẽ tản mát ra, phối hợp tại trong nước mưa. Người bình thường hút vào một hai ngụm, nếu là không có thích hợp giải dược, không ra một thời ba khắc, liền sẽ khí độc công tâm mà chết. Cho dù là phái Côn Luân đệ tử tới đây lịch luyện, cũng đều là làm tốt phòng hộ chuẩn bị, dự trữ hảo đủ loại thuốc giải độc. Mấy ngày gần đây nhất, bình thường cũng là ít ai lui tới tử vong đầm lầy, cũng đông nhiên náo nhiệt lên, thậm chí còn thường xuyên có tiếng la giết truyền đi, càng có người tu đạo đấu pháp ánh sáng. Sinh hoạt tại dân chúng chung quanh ngược lại là cũng không nhận được ảnh hưởng gì, có phái Côn Luân đệ tử duy trì trật tự, các môn các phái cũng không dám quấy rối phổ thông bách tính. Đầm lầy tử vong phương nam chính là núi Côn Luân, ma giáo các phái nhân mã tự nhiên không dám tới gần. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, các đại môn phái đều từ phương bắc tiến vào đầm lầy tử vong. Thời gian vừa qua khỏi buổi chiều, ngoại giới vẫn là tinh không và lý, đầm lầy tử vong nội bộ cũng đã là trời u ám, mưa gió nổi lên. Thanh Vân môn Tằng Thư Thư một mặt buồn bực đi ở một đầu trên đường nhỏ, thận trọng lách qua bên cạnh một mảnh đầm lầy, nhìn một chút phía trước đi Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn, ánh mắt bên trong không tự chủ lộ ra mấy phần hâm mộ. Nghĩ một hồi, Tằng Thư Thư thay đổi khuôn mặt tươi cười, sẽ tới Văn sư tỷ, Lục sư muội, các ngươi kia cái gì tị chúng đan, khu chúng đan, có thể hay không đều tiễn đưa ta một quả? Cái này tử vong đầm lầy thật đúng là không phải là người lợi chỗ, độc trùng xà còn kiến cái gì thực sự nhiều lắm. Hơn nữa cái mùi này cũng là khó ngửi. Văn Mẫn cười cười, lấy ra hai cái bình nhỏ, tất cả đổ ra hai cái đan dược đưa tới ngươi, cần phải dùng ít đi chút, Liêu sư muội tặng cũng không nhiều. Nhân gia phái Côn Luân mới là quen thuộc nhất cái này tử vong ao đầm, luyện chế đan dược cũng là vừa vặn phù hợp. Các ngươi nha, thật nên tại phái Côn Luân thật tốt dạo chơi. Phái Côn Luân phía trước núi có chuyên môn cửa hàng, bán ra đủ loại đan dược, phù lục, pháp khí, cũng là cung cấp các đệ tử mua sắm sử dụng. Chờ về đầu lại đi phái Côn Luân, chúng ta đa dạng mua một chút. Không thể không nói, cái này phái Côn Luân đồ bật chính là dùng tốt. Tang Thư Thư nhận lấy đan dược, đem bên trong hai cái treo ở trên eo, lập tức mặt mày hớn hở. Văn sư tỷ nói rất đúng, nếu là có cơ hội, thật đúng là muốn hảo hảo dạo chơi phái Côn Luân. Đáng tiếc là trong tay Lục Tuyết Kỳ có Triệu Hằng đưa tặng đoạn kiếm, tự nhiên có thể tại phái Côn Luân thông suốt, những người khác liền không có dễ dàng như vậy. Một phương hướng khác, một cái người mặc vàng nhạt quần áo, khuôn mặt tận tình, miệng hơi cười nữ tử xinh đẹp, đang mang theo mười mấy người nữ đệ tử, thận trọng thăm dò. Sư tỷ, cái này tử vong đầm lầy khủng bố như vậy, thật sự sẽ có bảo vật gì sao? Cụ thể có bảo vật hay không, ai nào biết đâu? Nhưng chỉ cần có một tí khả năng, chúng ta liền không thể để cho bảo vật rơi xuống những người khác trong tay. Nhất là Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường. Các ngươi muốn cho ta nhớ ở, tiến vào cái này tử vong đầm lầy, chúng ta phải phòng bị liền không chỉ là những cái kia người trong chính đạo, còn có chúng ta thánh giáo phái khác bên trong người. Lại đi trong chốc lát, phía trước mê vụ chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một thanh âm Kim Tiên Tử, chúng ta đã hẹn hôm qua tại Hắc Thủy Câu gặp mặt, vì cái gì Kim Tiên Tử lại chậm chạp không tới? Vàng nhạt quần áo nữ tử, chính là Ma Giáo Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, người xưng Diệu công tử Kim Bình Nhi nghe được âm thanh, lập tức liền xác nhận mê vụ chỗ sâu thân phận của người kia, cả người chẳng những không có bưng lòng, ngược lại càng thêm đề phòng, âm thanh lại là vẫn như cũ mềm mại đáng yêu tận xương, chấn động tâm thần người ta. Thực sự xin lỗi, chúng ta Hợp Hoan phái cũng là một chút nữ tử yếu đuối, chỗ sâu tại cái này không thấy ánh mặt trời tử vong đầm lầy nội bộ, cũng không lớn nhận ra lộ, ngược lại là bỏ lỡ. Mê vụ chỗ sâu người kia cười lạnh một tiếng, đến cùng thật sự bỏ lỡ, vẫn là Hợp Hoan phái không muốn tham dự nơi đây sự tình. Kim Bình Nhi cười ha ha, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngược một câu, hôm qua ta Hợp Hoan phái mấy cái trong các đệ tử đen tiểu tán, thế nhưng là các ngươi Vạn Độc môn thủ bút. Mê vụ chỗ sâu người kia trầm mặc phút chốc, trả lời Kim tiên tử, ở trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm. Chắc hẳn ngươi cũng biết, nếu là từ ta ra tay, căn bản không cần đến hạ độc. Chuyện này không thể coi thường, chỉ sợ là có người có ý định khích bác ly gián. Chúng ta càng cần hơn đoàn kết lại, tìm ra âm thầm hắc thủ. Kim Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác, hiển nhiên là công nhận thuyết pháp này. Kim tiên tử, ta Vạn Độc môn nhân mã liền tại phụ cận, nếu đang có chuyện, tùy thời có thể phát ra tín hiệu. Bây giờ địch nhân ẩn vào chỗ tối, chúng ta còn cần canh gác hỗ trợ. Đại địch trước mặt, vẫn là lấy đại cục làm trọng hảo. Đa tạ Độc công tử nhắc nhở. Hai người lại nói vài câu, giấu ở trong sương mù đạo thân ảnh kia mới quay người rời đi. Kim Bình Nhi nhíu mày suy tư phút chốc, trong lòng âm thầm nghĩ tới có lẽ không phải Quỷ Vương Tông, chính là Vạn Độc môn. Ma giáo tứ đại môn phái trong, lấy Quỷ Vương Tông thực lực tối cường, Vạn Độc môn hơi kém một chút, nhưng còn có cái lao bất tử độc thần chống đỡ. Hợp Hoan phái cùng Trường Sinh Đường ngược lại là bất tương trên dưới, nhưng Trường Sinh Đường mặt ngoài nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực đã là nguy cơ từ phía. Trường Sinh Đường quật khởi tại 800 năm trước, chuyển đến trong bây giờ đường chủ Ngọc Dương Tử tay, đã là đời thứ 7. Nhưng Ngọc Dương Tử lại là vẫn luôn đau đầu một vấn đề, Trường Sinh Đường không người nối nghiệp. Ma giáo tứ đại phái, Quỷ Vương Tông cao thủ đông đảo, Quỷ Vương Tông chi nữ Bích Giao càng là côn luân cao độ, đạo pháp cao thâm, còn rất có vài phần năng lực lãnh đạo. Vạn Độc môn độc thần đệ tử cũng không ít, càng có một cái độc công tử Tần Vô Viêm, rất có vài phần năng lực, tính là nhân tài mới nổi. Liền xem như Hợp Hoan phái, cũng có Kim Bình Nhi cái này Diệu công tử, đạo pháp cùng tầm cơ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ có Trường Sinh Đường, mặc dù Ngọc Dương Tử một mực bồi dưỡng nhân tài, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thể lấy ra được. Những năm gần đây, trong ma giáo nội đấu nghiêm trọng, Ngọc Dương Tử cũng cảm nhận được Trường Sinh Đường đối mặt thế cục. Nguyên bản, Ngọc Dương Tử sớm tại hơn 10 năm trước liền nghĩ đem Trường Sinh Đường đem đến đầm lầy tử vong biên giới, tránh né phân tranh, âm thầm phát triển. Có thể đầm lầy tử vong ở đây đột nhiên xuất hiện một cái phái Côn Luân, thực lực mạnh mẽ, phát triển tấn mãnh, chỉ dùng mười mấy năm, liền trở thành thiên hạ đại phái đệ nhất. Ngọc Dương Tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời ánh mắt đến Tây Bắc biên man hoang chi địa. Lần này nghe đầm lầy tử vong sắp có bảo vật xuất thế, Trường Sinh Đường cũng không dám có cái gì mơ ước tâm tư. Tại phái Côn Luân dưới mí mắt đoạt bảo vật, còn muốn hay không sống? Nhưng nhìn thấy Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái ba phái nhân mã chạy đến, Ngọc Dương Tử lại nổi lên khác tâm tư. Nếu là có thể hố bọn hắn một cái, để cho bọn hắn đều thiệt hại một ít nhân thủ, cũng tốt để cho Trường Sinh Đường yên tâm phát triển. Cho nên, Ngọc Dương Tử không tiếp tự thân xuất mã, dẫn dắt cao thủ đi tới cái này tử vong đầm lầy. Chương 879, tranh đấu không ngừng kỳ thực, nếu là phái Côn Luân thái độ càng thêm rõ ràng một chút, cường ngạnh một chút, cho dù tại trong đầm lầy tử vong thật có bảo vật gì, môn phái khác cũng không dám công khai đến đây. Nhưng chính là phái Côn Luân điệu thấp làm việc, lại thêm Quỷ Vương Tông từ bên cạnh mê hoặc, lúc này mới có ma giáo các phái tề xuất, chính đạo nghe tin lập tức hành động cục diện. Thiên hạ này chưa bao giờ thiếu người thông minh, lại càng không thiếu tự cho là thông minh người. Mỗi người đều cho là mình là người thông minh, nhưng lại có mấy người có thể cười đến cuối cùng đâu. Bích Giao tiểu thư, Ngọc Dương tử lão già kia cũng đã mắc câu rồi. Ta vừa mới tiến đến thấy Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, các nàng hẳn là bị Trường Sinh Đường đánh lén. Nếu ta đoán không lầm, Trường Sinh Đường hẳn là phát hiện cái gì, sớm động thủ, muốn khích bác ly gián. Chúng ta hẳn là gia tăng cấp bộ, tụ hợp tại một chỗ, cùng tiêu diệt Trường Sinh Đường. Chỉ cần giết Ngọc Dương tử, đám người còn lại không đáng để lo. Đến lúc đó, Trường Sinh Đường chính là năm bè bảy mảng, tự nhiên có thể đem hắn nhẹ nhõm diệt trừ. Bích Giao cười cười, tất nhiên Độc công tử đã có toàn bộ kế hoạch, ta Quỷ Vương Tông nguyện ý phối hợp. Bích Giao tiểu thư nói đùa, hành động lần này, chúng ta lấy Quỷ Vương Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hết thệ còn xin Bích Giao tiểu thư phân phó. Bích Giao nhìn xem trước mặt cái này gần 2 năm thanh danh vang dội Độc công tử, cũng không có bởi vì đối phương khiêm cung mà buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm mấy phần cẩn thận. Chỉ là, nghĩ tới những thứ này lục đục với nhau, Bích Giao cũng có chút đau đầu. Quả nhiên, vẫn là trên núi Côn Luân sinh hoạt càng thêm nhẹ nhõm. Chờ Độc công tử Tần Vô Viêm rời đi về sau, trong sương mù đi ra một cái hắc sa che mặt nữ tử, chính là Quỷ Vương Tông tứ đại hộ pháp một trong Chu Tước Thánh sứ, U Cơ. "Bích Giao, ngươi phải cẩn thận cái này Tần Vô Viêm." "U Di, ta biết. Chỉ là nghĩ đến những thứ này ngươi lừa ta gạt, ta cũng có chút đau đầu. Nếu là ngươi không muốn tham dự những thứ này, về sau liền chờ lâu tại núi Côn Luân lên đi. Như vậy sao được? Cha bế quan tu luyện, ta cũng muốn thay hắn chia sẻ một chút trong giáo sự vụ, cũng không thể để cho hắn một mực phân tâm." Nhìn xem thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi Bích Giao, U Cơ trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần đau lòng. Nhưng vào lúc này, xa xa trong sương mù, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, ẩn ẩn còn có nữ tử tiếng kêu thảm thiết. U Cơ biến sắc, có thể là Hợp Hoan phái nhân mã. Bích Giao cũng là lập tức cảnh giác lên, thế ra đủ loại pháp bảo, mở miệng hạ lệnh Quỷ Vương Tông đệ tử nghe lệnh, đi theo ta. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tế ra pháp bảo, các loại hào quang chiếu sáng chung quanh hắc ám, tia sáng hội tụ vào một chỗ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Đâm lây tử vong ban đêm, khói đen tràn ngập, che đậy tất cả ánh sáng hiện ra, liền tình quang đều không nhìn thấy một tơ một hào. Lúc này, Hợp Hoan phái trụ sở bên trong, Kim Bình Nhi cùng mấy cái Hợp Hoan phái nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình tế ra pháp bảo, đánh phía chung quanh tụ đến đủ loại độc trùng manh thú. Trong bóng tối, tựa hồ có vô số song ú lục sắc ánh mắt đang theo dõi mấy cái này nữ tử. Vô số chuột lớn nhỏ con kiến giống như là thủy triều, không sợ chết đánh thẳng vào nơi đóng quân này. "Sư tỷ, chúng ta nhanh không chống nổi. Nếu không thì, chúng ta vẫn là ngự không đáo tàu a." Mấy cái Hợp Hoan phái nữ đệ tử, bây giờ cũng là quần áo tả tơi, xuân quang chợt hiện, chật vật không chịu nổi. Nhưng những thứ này ngày bình thường chú trọng nhất hình tượng nữ tử, lúc này lại là cũng lại không để ý tới những thứ này, chỉ là liều mạng ngăn cản chung quanh độc trùng manh thú. Chịu không được cũng muốn đỉnh trước lấy. Một khi ngự không dựng lên, trên không độc trùng chưa hẳn so trên đất yếu, còn có những thứ kịch độc kia chưa khí. Lại ủng hộ phúc chốc, vạn độc môn cùng Quỷ Vương Tông người liền tại phụ cận. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Kim Bình Nhi một trái tim đã sắp chìm đến đáy cốc, nàng cũng không cho rằng hai môn phái này sẽ hảo tâm như vậy. Liếc mắt nhìn tình huống chung quanh, Kim Bình Nhi đã làm xong dự tính xấu nhất, một khi không cách nào vãn hồi, nàng cũng chỉ có thể bứt bỏ đồng môn, tự mình chạy thoát thân. Bằng vào trong tay tử mang lưới đao, Kim Bình Nhi tự tin còn có thể giết ra một đường máu. Nhưng vào lúc này, vạn độc môn tình huống cũng không tốt lắm, chung quanh đồng dạng xuất hiện không ít manh thú. Chỉ là, vạn độc môn dù sao cũng là cùng đánh đập quan hệ, vẫn có một chút đặc biệt thủ đoạn, có thể ứng đối tình huống trước mắt. Tiện tay đánh lùi vài đầu manh thú, Độc công tử Tần Vô Viêm sắc mặt có chút khó coi, thật đúng là có một ít nhìn Ngọc Dương tử lao ra hỏa này, vậy mà sớm ra tay rồi. Vậy cũng tốt, Hợp Hoan phái nhân thủ hẳn là thiệt hại không ít. Bây giờ còn không thể để cho Hợp Hoan phái người chết tuyệt. Một bên khác, Quỷ Vương bên trong nhân mã đồng dạng gặp ngăn cản, trong lúc nhất thời khó mà cứu viện. Tại cái này trong đêm tối, thợ săn cùng con mồi thân phận, cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Trận đấu này trong tranh đấu, núp trong bóng tối Trường Sinh Đường, ngược lại là tạm thời chiếm cứ thượng phong. Chẳng biết lúc nào, tiếng la giết dần dần bình ổn lại. Khi Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái ba phe nhân mã hội tụ vào một chỗ thời điểm, cũng là đều có tổn thương. Chỉ có điều, Quỷ Vương bên trong thiệt hại nhất là nhẹ, Vạn Độc Môn cũng không có chết bao nhiêu người, Hợp Hoan phái nhân mã lại là còn thừa không có mấy. Kim Bình Nhi mang theo 5, 6 người sư muội ngồi cùng một chỗ, người người mang thương, bộ dáng thê thảm. Mắt nhìn Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn nhân mã, Kim Bình Nhi trong lòng rất không công bằng, nhưng cũng không dám nói cái gì, ngược lại còn muốn lộ ra vẻ cảm kích đa tạ Bích Giao tiểu thư cùng Tần công tử xuất thủ cứu giúp. Bích Giao mắt nhìn đám người, lấy ra một bình đan dược đưa tới các ngươi trước tiên chữa thương a. Nhìn xem bình thuốc bên trên phái Côn Luân tiêu chí, Kim Bình Nhi miễn cưỡng bất động thần sắc, nhưng trong lòng thì không nhịn được hâm mộ, vị này Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ coi là thật tốt số, lương tựa chính ma hai đạo môn phái thứ nhất, tùy tiện lấy ra một bình đan dược, cũng là chân quý như thế. Đa tạ Bích Giao tiểu thư linh đan diệu dược. Mấy ngày kế tiếp, trong đầm lầy tử vong tranh đấu chưa bao giờ dừng lại. Ngọc Dương Tử mang đám người không ngừng đánh lén, quấy rối, hoặc câu dẫn độc trùng dã thu tiến đến công kích còn lại ba phái nhân mã. Liên Thanh Vân môn tề hạ bọn người, cũng bị Ngọc Dương Tử tính kế một đạo. Nhưng theo càng lúc càng đi sâu, trong đầm lầy tử vong độc trùng manh thú cũng là càng ngày càng hung mãnh, không có dễ dàng như vậy bị câu dẫn khống chế. Trường Sinh Đường cứ việc một mực đang âm thầm gây sự, nhưng Bích Giao mấy người cũng không phải ăn chay, không ngừng phản kích, truy tung. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau có tổn thương. Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc môn đệ tử đông đảo, tự nhiên không quan tâm điểm ấy tổn thương. Nhưng Trường Sinh Đường rất nhanh liền có chút không thương nổi. Đường chủ, dưới mắt tình thế đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi, Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc môn nhân mã tụ tập cùng một chỗ, lại thêm một cái Kim Bình Nhi, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Không bằng chúng ta đi trước rút lui. Ngọc Dương Tử cũng là sắc mặt khó coi, nghĩ đến tính kế nhiều như vậy, vẫn là không cách nào diệt trừ bọn hắn. Chỉ là qua trận chiến này, chúng ta đã là triệt để không nể mặt mũi. Lần này coi như trở về, chỉ sợ cũng phải gặp phải bọn hắn vây công. Chẳng lẽ chúng ta Trường Sinh Đường liền thật sự không có đường sống sao? Một bên khác, Thanh Vân Môn các đệ tử cũng tại chữa thương. Trong Thanh Vân Môn, dẫn đầu Tề Hạo Thương coi trọng nhất, Tàng Thư Thư cùng Bần Mẫn còn tốt một chút. Lục Tuyết Kỳ trên thân cơ hồ không có cái gì thường, chỉ là có chút mỏi mệt. Tề Hạo mắt nhìn cái này nhỏ hơn mình trăm tuổi tuổi trẻ sư muội, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, nghĩ không ra lục sư muội kiếm pháp vậy mà cao minh như thế, thật là khiến người ta bội phục. Lục Tuyết Kỳ điều tức một chút, khiêm tốn nói Tề sư huynh quá khen. Trong đêm tối tử vong đầm lầy, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thú hống, là như vậy không bình tĩnh. Mọi người ở đây chuẩn bị nghỉ ngơi, bầu trời tăm tối đột nhiên sáng lên, nguyên bản bị mê vụ che kín đầm lầy tử vong, trong chốc lát lóe lên một cái. Tất cả mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy nơi đó trong bầu trời đêm rơi xuống từng đạo kim quang, xua tan đỉnh đầu hắc ám, lộ ra sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, còn có trong sáng minh nguyệt. Chỉ là, lúc này tất cả mọi người đều không để ý tới thưởng thức tinh không này cùng minh nguyệt, tất cả đều bị cái kia giữa không trùng kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn. Chương 880, bên trong vũ trụ nguyên bản hắc ám trong bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào nổi lên một bức to lớn vô cùng thái cực đồ, hai màu trắng đen âm dương ngư xoay chậm chậm, chừng vài dặm phương viên. Cho dù là tại mấy trăm trượng cao trong bầu trời đêm, vẫn là có thể thấy rõ ràng, huyền diệu vô cùng. Mượn cái kia thái cực đồ bên trên tia sáng, mọi người thấy một gốc đại thụ che trời, cao vút trong mây. Cái này thái cực đồ giống như là tự nhiên tồn tại, hoàn mỹ sinh trưởng ở cái kia đại thụ che trời phía trên. Ở đó thái cực đồ phía dưới, một nhóm chữ to màu vàng hiện lên ở trên không thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Tất cả mọi người nhìn thấy bức kia thái cực đồ, còn có cái kia một hàng chữ lớn, đều biết nhịn không được tâm thần rung động. Bích Giao ánh mắt bên trong có chút mê ly, đây chính là trưởng môn chân nhân thôi diễn tân đạo pháp sao? Vậy mà cường đại như thế, phụ thân hắn chỉ sợ cả đời cũng khó có thể với tới. Một chỗ khác, Lục Tuyết Kỳ đồng dạng si ngốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt phản chiếu ra cái kia một bức cực lớn thái cực đồ, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, hắn thật sự rất mạnh lớn, ta có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ sao? Nghĩ đến đây, Lục Tuyết Kỳ nhịn không được nắm chặt trong tay Thiên Gia thần kiếm. Trường Sinh Đường trụ sở, Ngọc Dương Tử nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng kỳ dị, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, bực này cường đại thiên địa dị tượng, tất nhiên có bảo vật như thế. Vô luận như thế nào, cũng muốn cướp được dạng này bảo vật, mới có thể tranh thủ được một chút hy vọng sống. Mạnh Ký, mang lên nhân thủ, chúng ta lập tức chạy tới. Đường chủ, dưới mắt chính vào đêm khuya, tại trong đầm lầy tử vong tình huống không rõ, chúng ta phải chăng chờ trời sáng lại xuất phát? Trời đã sáng hết thể sẽ trễ, bây giờ liền đi. Vạn Độc Môn trụ sở, Tần Vô Viêm nhìn trời bên cạnh dị tượng, đồng dạng sinh ra mấy phần tham lam nhìn bộ dạng này, giống như là thật có cái gì kỳ chân dị bảo. Chỉ là, khi hắn quay đầu nhìn về phía Quỷ Vương Tông trụ sở, gặp bọn họ vậy mà không có cái gì dị động, cũng chỉ có thể kiềm chế lại tâm tình, tiếp tục chờ. Kim Bình Nhi nhìn lên bầu trời, thở dài, Hợp Hoan phái lần này tổn thất nặng nề, liền xem như có bảo vật gì, cũng không có tranh đoạt tư cách. Thậm chí càng chú ý cẩn thận, tránh khỏi bị người đánh lén. Cổ thụ chọc trời phía trên, thiên địa trong bảo khố. Triệu Hằng ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, hai tay kết ấn, đang lâm vào trong một loại trạng thái huyền diệu. Vạn vật sinh linh, không thể rời bỏ âm dương ngũ hành. Âm dương có thể chuyển đổi, ngũ hành tương khắc tương sinh, âm dương cùng ngũ hành lại là hỗ trợ lẫn nhau. Đại đạo 3000, nhìn như độc lập với nhau, nhưng lại có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Ở trong đó ảo diệu, như thế nào ngôn ngữ có thể đạo tận? Con đường tu hành, tu đạo cũng là tu chân, bỏ đi giả giữ lại thực, truy tìm đại đạo bản nguyên. Phu thiên địa tạo hóa, nắp gọi là hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, nhật nguyệt chứa hắn huy, thiên địa hỗn cơ thể, khuyết nhiên vừa biến, thanh trọc chính là trận. Thiên địa không mở thời điểm, hết thảy đều là hỗn độn, thanh khí lên cao, trọc khí trầm xuống, mới có thiên địa phân chia, vạn vật chi thủy. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Tìm đạo, liền muốn truy bản tố nguyên, tìm kiếm bản chất. Nhân sinh giữa thiên địa, như giọt nước trong biển cả, nếu muốn cùng thiên địa đồng thọ, liền muốn tìm tòi bản nguyên, lấy thân hợp đạo. Người có tam bảo tinh khí thần, mà có tam bảo thủy hỏa gió, thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh. Người có âm dương hai mặt, ngũ tạng không bàn mà hợp ngũ hành, quanh thân trăm vạn lỗ chân lông, đối ứng đầy trời đầy tinh. Tinh khí thần hợp nhất, tam hoa tụ ở đỉnh. Ngũ tạng hợp ngũ hành, ngũ khí triều nguyên bên trong. Khi trong thân thể vũ trụ cùng thiên địa bên ngoài vũ trụ dần dần cùng kênh cộng hưởng, trong ngoài tương hợp, đại đạo khả kỳ. Ngay tại ngoại giới thiên địa dị tượng không ngừng diễn hóa thời điểm, trong cơ thể của Triệu Hằng đồng dạng có biến hóa đặc thù. Thượng trung hạ ba chỗ trong đan điền có bất đồng riêng diễn hóa. Dưới đan điền vô biên khí hải, bàng bạc pháp lực như thủy triều cuồn cuộn, hội tụ thành hải, ngưng kết thành điểm điểm tinh thần. Hoàng đình cũng có bảy trôi tiên kiếm, cộng thêm sơn hà bảo ấn, linh lung bảo tháp, riêng phần mình tản mát ra ánh sáng bảy màu, dẫn ngàn vạn tinh quang nhập thể. Nê hoàn cung có nguyên thần ngồi xếp bằng, vũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh. Cùng lúc đó, Triệu Hằng kinh nhạn cung bí cảnh cũng đang phát sinh lấy kỳ lạ biến hóa. Nguyên bản khổng lồ không gian còn đang tiếp tục mở rộng, đã có hơn 300 dặm phương viên. Nội bộ núi non sông ngòi đều đủ, đã tạo thành một cái tiểu thế giới mô hình. Ngay tại trong cái kia một chỗ không gian nho nhỏ, chẳng biết lúc nào mọc ra một gốc đại thụ, cao tới trăm trượng, thẳng vào bầu trời, như cũ tại dài không ngừng. Nhìn kỹ lại, cái kia một gốc đại thụ vậy mà cùng đầm lầy tử vong cái này khỏa cổ thụ chọc trời, giống nhau đến mấy phần chỗ. Khi sáng sớm dương quang lần nữa vai hướng đại địa, âm u đầy tử khí tử vong đầm lầy bên trong, tựa hồ cũng nhiều mấy phần sinh cơ. Mấy chục đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng về cùng một cái phương hướng bay đi. Phi hành thuật bên trong, có mấy đạo lưu quang lẫn nhau giao thoa, phát ra từng đợt tiếng sắt thép va chạm, chỗ này còn có một tiếng hét thảm bạch phá thương khung, tung xuống điểm điểm gió tanh mưa máu. Kim Bình Nhi, ta trưởng sinh đường cùng các ngươi hợp hoan phái luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, các ngươi vì sao cũng muốn hùng hổ dọa người? Ngọc Dương Tử sư thúc, ngươi chẳng lẽ là quên, phía trước là ai dẫn dụ yêu thú tập kích chúng ta? Ngươi phái người giết vạn độc môn đệ tử, đoạt bọn hắn đen tiềm tán, lại dùng tại ta hợp hoan phái trên thân, ý đồ khích bác ly gián. Về sau càng là dẫn dụ yêu thú, để chúng ta tử thương thảm trọng. Cái này cũng là nước giếng không phạm nước sông sao? Ngươi như thế nào? Ngọc Dương Tử nói phân nửa, lập tức im tiếng. Kim Bình Nhi lại là cười lạnh một tiếng, sư thúc ngươi mưu tính sâu xa, cũng may mắn chúng ta không có mắc lừa. Hôm nay tất nhiên gặp được, cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Nhìn xem vây công tới ba phe nhân mã, Ngọc Dương Tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bích Giao tiểu thư, các ngươi Quỷ Vương Tông cũng muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bích Giao thở dài, nếu là Ngọc Dương Tử sư thúc nguyện ý quy hàng, chúng ta nguyện ý cho Trường Sinh Đường đệ tử một con đường sống. Ngọc Dương Tử nhìn một chút mấy người, cười ha ha một tiếng, thôi, việc đã đến nước này, ta liền hàng lại như thế nào? Mời ta cái này thân bản sự, đối với các ngươi hẳn còn có một chút dùng a. Chỉ là, không biết ta là nên đầu hàng các ngươi một nhà kia đâu? Là Vạn Độc Môn, vẫn là Hợp Hoan Phái, lại hoặc là Quỷ Vương Tông? Kim Bình Nhi vội vàng khoát tay, sư thúc ngươi đạo pháp cao thâm, chúng ta Hợp Hoan Phái cũng không dám thu. Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm tâm tư thay đổi thật nhanh, mắt nhìn Bích Giao, lại nhìn một chút Ngọc Dương Tử, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể để Ngọc này Dương Tử đầu hàng Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông vốn chính là ma giáo tối cường một phái, nếu là lại hợp nhất Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nghĩ đến đây, Tần Vô Viêm cười ha ha, Ngọc Dương Tử sư thúc, Trường Sinh Đường có thể bỏ cho hàng, nhưng sư thúc ngươi hy vọng quá cao, giá tâm quá lớn, chúng ta cũng không dám thu ngươi. Vì trừ hậu hoạn, chúng ta chỉ có cung thỉnh sư thúc lên đường. Bích Giao muốn nói lại thôi, Ú Cơ cũng là sắc mặt không vui. Ngọc Dương Tử cười ha ha một tiếng, đã các ngươi không cho ta đường sống, vậy ta trước khi chết cũng muốn linh tinh cái chịu tội thay. Xem chiêu. Nói xong, Ngọc Dương Tử vậy mà trực tiếp công về phía Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi thầm mắng một tiếng, đội vàng ứng đối. Chương 881, đầm lầy tử vong phong vân biến ảo. Ngay tại trong đầm lầy tử vong đấu kịch liệt thời điểm, đầm lầy tử vong biên giới, vài tên phái Côn Luân đệ tử đang tụ ở chung một chỗ, chờ đợi cái gì? Trần Sư Minh, chúng ta bây giờ còn không đi vào sao? Trần Bình An nhìn qua bầu trời xa xăm, nhàn nhạt mở miệng, trong ma giáo tranh đấu, chúng ta không tiện nhúng tay. Chỉ cần tại tất yếu thời điểm, chiếu cố một chút Bích Giao sư tỷ là được rồi. Đến nỗi Quỷ Vương Tông những người khác, không cần phải để ý đến. Cái này một số người cũng thực sự là trưởng môn lần bế quan, bọn hắn coi như là trọng bảo gì xuất thế. Ngươi nói bọn họ có phải hay không đốc? Trần Bình An cười ha ha, nếu không phải trưởng môn truyền xuống tin tức, ngươi sẽ biết. Hơn nữa, cái này âm thầm còn có Quỷ Vương Tông tại thêm mắm thêm muối, lại thêm những người kia bị tham lam mê mắt, căn bản không phân rõ thật giả. Cũng đúng, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, cái này tử vong đầm lầy thế nhưng là chúng ta phái Côn Luân địa bàn. Nếu là thật có bảo vật gì xuất thế, nơi nào còn đến phiên bọn hắn? Liền xem như phía dưới đệ tử đợi một nhóm, cũng so với bọn hắn càng thêm quen thuộc đầm lầy tử vong. Tốt, không cần nói nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Bây giờ phái Côn Luân đi qua mấy năm này phát triển quyết trường, đệ tử nhân số đã sớm đột phá 800, nội môn địa chỉ cũng vượt qua 200, thực lực tổng hợp tuyệt đối là tương đương kinh khủng. Giống Trần Bình An dạng này chắc tuyệt đệ tử, đã là có thể một mình đảm đương một phía, tương đương với Thanh Vân môn thủ tọa tồn tại như vậy. Phía dưới tranh đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, Trường Sinh Đường đệ tử gặp phải vây công, rất chết nhanh thương hầu như không còn, chỉ còn lại một cái vùng vây dây chết Ngọc Dương Tử. Quỷ Vương Tông bên này cũng có chút tổn thương, Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi cũng đã bị thương. Ngọc Dương Tử thử mấy lần, cũng không có thành công đào thoát, mắt thấy hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này, trong lòng phẫn hận không thôi, hướng về Tần Vô Viêm phát ra một kích mạnh nhất. Đối mặt Ngọc Dương Tử sắp chết phản công, Tần Vô Viêm cũng không dám sơ suất chút nào, vội vàng tránh né. Lại không nghĩ rằng đây chỉ là giả thoáng một thương, Ngọc Dương Tử chân chính mục tiêu lại vẫn như cũng là bên cạnh Kim Bình Nhi. Ngọc Dương Tử dù sao cũng là đứng đầu một phái, lại là thành danh đã lâu cao thủ, dù là Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi cũng là cao thủ, cũng chỉ là nhân tài mới nổi. Khi người cao thủ này liều chết phản kích, phát ra công kích như thế nào Kim Bình Nhi có thể ngăn cản? May mắn Kim Bình Nhi cũng là âm thầm phòng bị, toàn lực tránh né phía dưới, chỉ là bị một chiêu này đợt công kích vừa đến một chút điểm. Nhưng chính là điểm này, để cho Kim Bình Nhi mất thăng bằng, suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Mắt thấy chính mình cuối cùng phản công cũng không thể mang đi một người, Ngọc Dương Tử đang tức giận không cam lòng bên trong, bị Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn cao thủ đánh trúng thân thể, máu tươi tại chỗ, nuốt hận nơi này. Truyền thừa hơn 800 năm Trường Sinh Đường, liền như vậy hủy diệt. Mắt thấy Ngọc Dương Tử bỏ mình, đã bị thương Kim Bình Nhi cũng là rất thẳng thắn, Bích Giao tiểu thư, Tần công tử, tất nhiên Ngọc Dương Tử đã chết, chúng ta hợp tác lần này đến đây là kết thúc, đến nỗi cái kia thần bí bảo vật, chúng ta cũng không dám nhúng chạm. Kim Bình Nhi xin từ biệt. Bích Giao nhìn xem cái này mỹ cốt thiên thành nữ tử, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thưởng thức, nếu như thế, chúng ta liền như vậy phân biệt a. Tần Vô Viêm mắt nhìn thụ thương không nhẹ Kim Bình Nhi, ánh mắt lấp lóe, chỉ là lại nhìn mắt Bích Giao, tạm thời đè xuống tâm tư, không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Thanh Vân Môn đám người cũng là vừa vặn đổi tới, nhìn thấy trong sân tình cảnh, cũng là sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám dừng lại, quả quyết rời đi. Vạn Độc Môn cùng Quỷ Vương Tông nhân thủ đông đảo, Lê Hạo bọn người lại không đốc, cũng sẽ không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Tranh đấu tạm thời ngừng, tất cả mọi người đều nhìn phía cái kia một gốc cổ thụ che trời, nhìn phía giữa không trung như cũ tại tiếp tục diễn hóa thiên địa dị tượng. Bích Giao tiểu thư, lần này có thể tiêu diệt Trường Sinh Đường, toàn do Bích Giao tiểu thư chỉ huy làm. Theo lý thuyết, bảo vật nơi này chúng ta Vạn Độc Môn cũng không nên cùng Quỷ Vương Tông cướp. Chỉ là gia sư dù sao có phân phó, Thần Vô Viêm cũng không tốt tự tiện chủ trương. Kế tiếp, chúng ta đều bằng bản sự, như thế nào? Bích Giao trong lòng bật cười, trên mặt lại là bất động thanh sắc, vốn nên như vậy, chúng ta đều bằng bản sự là được. Bảo vật vô chủ, người có được có được. Sau đó, gần như không phân tuần tự, mấy chục đạo lưu quang phóng lên trời, hướng về cái kia giữa không trung tiên địa dị tượng phóng đi. Chỉ là, vọt tới giữa không trung sau đó, Bích Giao lại là lặng lẽ hãm lại tốc độ, hơn nữa hạ lệnh Quỷ Vương Tông các đệ tử lì khai nơi này. Tần Vô Viêm cùng Vạn Độc Môn đệ tử cũng không có phát hiện những thứ này, trong mắt chỉ có đỉnh đầu thiên địa dị tượng, chỉ có cái kia thần bí bảo vật. Cũng liền vào lúc này, giữa không trung dị tượng lần nữa phát ra biến hóa, cái kia một mực xoay tròn thái cực đồ, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Ở trung quanh lại xuất hiện ngũ hành đồ án, nhanh chóng lưu chuyển. Trên bầu trời khi thì có kim quang chói mắt, khi thì có đất đá rơi xuống, lại có lẽ là băng sương mưa tuyết, thiên hỏa lưu tinh. Tần Vô Viêm một bên tránh né, một bên mượn trạc cây không ngừng nhảy vọt, hướng về phía trước. Nhưng Vạn Độc Môn các đệ tử liền không có may mắn như thế, rất nhanh liền có một chút thương vong, hoặc là bị bầu trời rơi xuống cắt đá đập chúng, hoặc là đột nhiên bị đông thành khối băng, rớt xuống mặt đất, ngã thành phấn vụn. Triệu Hằng nơi bê quan, há lại sẽ không có một chút phòng bị. Lúc này Bích Giao đã cùng U Cơ cùng một chỗ, hướng về rời xa cây cổ thụ này phương hướng bay đi, rời đi ít nhất vài dặm. Hết sức chăm chú hướng lên Tần Vô Viêm, căn bản không lo được quá nhiều, đã bị tham lam che đôi mắt. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy trong hư không đống nhiên xuất hiện từng đạo sáng chói kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng lấy Tần Vô Viêm đánh tới. Tần Vô Viêm sắc mặt đại biến, muốn tránh né, cũng đã trong không. Hơn 10 đạo kiếm khí thấu thể mà ra, Vạn Độc Môn độc công tử Tần Vô Viêm, liền như vậy vẫn lạc. Liền theo tới Vạn Độc Môn đệ tử, cũng đều là tử thương hầu như không còn. Chỉ có bay chậm nhất một hai cái, may mắn trốn được tính mệnh, lại là vẫn chưa ra khỏi đầm lầy tử vong, liền bị người nhẹ nhõm chém giết. Trần Bình An nhìn một chút bầu trời xa xăm, thở dài tính toán xảo diệu quá thông minh, cuối cùng cái chết chi. Sư Minh, cái này Vạn Độc Môn đệ tử hẳn là đều chết sạch. Trường Sinh Đường cũng toàn quân bị diệt. Lần này, chỉ có Quỷ Vương Tông không có gì tổn thương. Cũng không biết Vạn Độc Môn độc thần cùng Hợp Hoan phái ba rượu phu nhân sẽ ra sao. Trần Bình An cười ha ha, quản những cái kia làm cái gì, làm tốt chuyện của chính ngươi là được rồi. Tần Vô Viêm vừa chết, Vạn Độc Môn cũng cơ bản không người nối nghiệp, đến nỗi độc thần đệ tử khác cũng là một đám giá áo túi cơm, không đủ gây sợ. Nếu không phải phái Côn Luân không nghĩ tới nhiều tham dự trong ma giáo đấu, Trường Sinh Đường cùng Vạn Độc Môn sớm đã không có. Đều không cần Triệu Hằng ra tay, Côn Luân thất đại đệ tử liên thủ, liền có thể hủy diệt một cái đại tông môn. Đến lúc này, toàn bộ đầm lầy tử vong chỉ còn lại Quỷ Vương Tông, Thanh Vân Môn cùng phái Côn Luân thứ đệ tử. Kim Bình Nhi trốn ở đầm lầy tử vong biên giới, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, trong lòng mặc dù có mấy phần không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tạm thời rút đi. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời tia sáng đại tác, qua trong giây lát nhưng lại ảm đạm vô quang, giống như đêm tối cùng ban ngày đang không ngừng giao thế, chuyển đổi. Đông nhiên, một tiếng vang dội vang vọng thiên cung, mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh thoáng hiện, mưa rào xối xả. Triệu Hằng Từ đang bế quan mở hai mắt ra, trong đôi mắt kim quang chợt hiện, mi tâm chợt xuất hiện một cái móng tay nắp lớn nhỏ đồ án, chính là âm dương nhị khí tạo thành thái cực đồ án. Một tiếng quát nhẹ, là rồng ngâm hổ gầm. Triệu Hằng vươn người đứng dậy, cả người hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, từ thiên đế trong bảo khố bay ra, thẳng vào vân tiêu, tựa hồ muốn cái kia cuồn cuộn lôi vân, một kiếm chém thành hai khúc. Chương 882, chém chết lôi vân trên không trung, mây đen lan lộn, lôi điện đan sen, lúc sáng lúc tối, phảng phất tận thế hàng lâm. Phía dưới U Cơ cùng Bích Giao bị cổ uy thế này đè không thở nổi, cơ hồ liền muốn không cách nào duy trì ngự không, rơi xuống mặt đất. U Cơ quyết định thật nhanh, lập tức lôi kéo Bích Giao tránh ra, hướng về càng xa xôi bay đi. Một bên khác, Thanh Vân Môn đám người cũng đội vàng rời xa cái này bên dưới mây đen không gian. Đám người bay thẳng đến ra bên ngoài mấy chục dặm, đã thấy ngoại giới vẫn như cũng là tinh không vật lý, trời trong gió nhẹ, tựa hồ chỉ có ở giữa cái kia một chỗ vị trí, một mảnh kia mây đen đang đứng ở tận thế cảnh tượng. Nhưng mà, kèm theo một thanh âm vang lên thông thiên mã kiếm mình, tất cả mọi người chỉ thấy một thanh dài đến trăm trượng thông thiên cự kiếm, phóng lên trời, hướng về trên bầu trời lôi vân bổ xuống. Một sát na này, giữa thiên địa tất cả quang mang tựa hồ cũng mở đi, cho dù là giữa trưa anh mặt trời nóng bỏng, ở đó một đạo kiếm quang phía dưới, cũng lộ ra ảm đạm mấy phần. Trong vòng phương viên trăm dặm tất cả người trong tu đạo, phổ thông mắt tính đều là theo bản năng dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Đó là như thế nào một kiếm? Như vậy là như thế nào phong tình? Không biết bao nhiêu năm sau, đầm lầy tử vong phụ cận bách tính, như cũ nghe đồn lấy một kiếm kia chạm thiên thần thoại. Từ ngày này trở đi, chung quanh bách tính đã đem phái Côn Luân trưởng môn coi là chân chính thần tiên, có thể cải thiên hoán địa, di tinh hoán đầu thần tiên. So sánh với rốt nát phổ thông bách tính, người trong tu đạo nhưng là càng có thể lý giải một kiếm này đáng sợ. Dưới một kiếm này, nguyên bản lăn lộn mây đen trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, giăng khắp nơi lôi điện, cũng trong chốc lát tiêu tan giữa thiên địa, hết thảy phảng phất chưa bao giờ xuất hiện, giống như bầu trời thái dương một mực chiếu rọi tại bên trên đại địa, chưa bao giờ thay đổi. Xua tan tất cả lôi vân, đem bên trong lôi đỉnh chi lực hấp thu hầu như không còn, Triệu Hằng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một khắc này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này lôi kiếp chi lực cũng không hoàn chỉnh, thậm chí không tính là chân chính thành tiên chi kiếp. Nếu thật là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vượt qua tiên kiếp, Triệu Hằng cho dù thành công đột phá, thực lực cũng sẽ không có bao lớn để thăng, ngược lại uổng phí hết phía trước đánh rất xuống hùng hậu cơ sở. Đã như vậy, cần gì phải tại thế giới này độ kiếp? Thiên đạo hữu thiếu, linh khí không đủ, cưỡng ép độ kiếp, ngược lại không hoàn mỹ lắm. Hơn nữa, cho dù là không độ thiên kiếp, Triệu Hằng tại thế giới này đồng dạng vô địch thiên hạ, cần gì phải lãng phí độ kiếp cơ hội? Đến nỗi tuổi thọ, kỳ thực tại đột phá hợp thể cảnh giới, đụng chạm đến một tia đại đạo bản nguyên sau đó, Triệu Hằng đã hoàn toàn không cần lo lắng tuổi thọ. Có âm dương ngũ hành chi đạo, có kinh nhạn cung bí cảnh, tùy thời có thể mượn nhờ thiên địa phát tắc, tu bổ tự thân. Chỉ cần một mực có phong phú thiên địa nguyên khí, liền có thể tuổi thọ vô hạn. Theo kinh nhạn cung không ngừng trưởng thành, Triệu Hằng cũng sẽ không thiếu khuyết thiên địa nguyên khí. Khi Triệu Hằng từ trên trời giáng xuống, bay xuống tại đầm lầy tử vong biên giới, phái Côn Luân chúng đệ tử liền đội vàng hành lễ đệ tử bái kiến trưởng môn. Triệu Hằng vi vi cảm thụ đều miễn lễ a, hết thể khôi phục như thường, nên tiến vào đầm lầy tử vong luyện tiếp tục. Là Bích Giao cùng Ú Cơ cũng chạy tới, nhao nhao hành lễ. Triệu Hằng nhìn về phía Bích Giao, mỉm cười mở miệng: Quỷ Vương Tông muốn nhất thống ma giáo, ta ngược lại thật ra cũng không có ý kiến gì. Ngươi trở về nói cho ngươi phụ thân, nhất thống ma giáo sau đó, thật tốt ước thúc môn hạ đệ tử, chớ có vì không phải làm ác, ước hiếp phổ thông bách tính. Bích Giao rất cung kính hành lễ đa tạ trưởng môn. Bích Giao cùng Ú Cơ mới vừa rời đi, Thanh Vân môn các đệ tử lại chạy tới bái kiến, Triệu Hằng cũng chỉ là khách khí vài câu, quay đầu đối với Lục Tuyết Kỳ nói: hiếm thấy tới Côn Luân, không bằng ở thêm mấy ngày, thật tốt thưởng thức một chút Côn Luân phong quang. Lục Tuyết Kỳ trong lòng vui mừng, nhìn một chút mấy vị đồng môn đã triệu trưởng môn mời, Tuyết Kỳ liền quay nhiễu. Văn Mẫn mắt nhìn nhà mình sư muội, lại nhìn một chút một mặt mỉm cười Triệu Hằng, trong lòng cũng là vì nhà mình sư muội cảm thấy cao hứng. Tế Hạo cùng Tằng Thư Thư lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết vị này triệu trưởng môn vì cái gì đối nhà mình sư muội nhìn với con mắt khác. Tế Hạo suy tư phút chốc, tiến lên mở miệng nói: Triệu chân nhân, tất nhiên chuyện chỗ này, chúng ta cũng cần mau chóng trở về sư môn, hướng sư môn bẩm báo tình huống. Triệu Hằng gật đầu một cái, ngược lại giữ lại cũng không phải ngươi. Văn Mẫn ngược lại là thông minh tề sư mình, ở đây cũng không phát sinh chuyện quan trọng gì. Ta xem không bằng dạng này, ngươi cùng từng sư huynh đi trước trở về Thanh Vân môn. Ta cùng lục sư muội lưu lại làm khách mấy ngày. Chúng ta cùng phái Côn Luân mấy vị sư muội quan hệ rất tốt, nhân ra mấy lần mời, chúng ta thật vất vả tới một chuyến. Chúng ta cũng không thể tới lui vội vàng. Ngươi thấy thế nào? Cái này. Vậy được rồi. Tề Hạo cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao Tiểu Trúc Phong luôn luôn độc lập một chút, vị này lục sư muội sức chiến đấu còn mạnh hơn hắn. Chờ bọn hắn mấy người phân biệt sau đó, Văn Mẫn hướng về phía Lục Tuyết Kỳ chớp chớp mắt, lại vô tình hay cố ý báo cho biết một mắt Triệu Hằng, ý vị của nó, không hỏi rõ ràng. Lục Tuyết Kỳ nhất thời đỏ mặt, có chút e lệ mắt nhìn Triệu Hằng, vừa vặn đụng tới Triệu Hằng nhìn qua ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ vội vàng đem ánh mắt rời đi, trong miệng cuống quýt nói: sư tỷ, chúng ta đi tìm Liêu sư muội à? Trở lại phái Côn Luân sau đó, đâu vào đấy một chút Lục Tuyết Kỳ hai người, Triệu Hằng lúc này mới có rảnh xem xét kinh nhạn cùng tình huống. Tại Triệu Hằng lĩnh hội pháp tắc thời điểm, kinh nhạn cung cũng phát sinh biến hóa, diễn hóa ra hoa cỏ cây cối, cơ bản sinh vật, tạo thành hoàn chỉnh sinh thái liên, càng giống là một phương độc lập tiểu thế giới. Hơn nữa, tại trong vùng thế giới nhỏ này, còn xuất hiện một khỏa đại thụ che trời. Sớm tại phía trước, Triệu Hằng liền đã từng di thực không thiếu thực vật tiến vào kinh nhạn cung bí cảnh. Về sau nhìn thấy cái này tử vong trong ao đầm cổ thụ chọc trời, Triệu Hằng còn cố ý chặn lại một tiết nhánh cây, trùng tại trong không gian. Nguyên bản, Triệu Hằng cũng chỉ là đem một đoạn kia nhánh cây trồng xuống, đồng thời lấy ớt một linh lực thúc đẩy sinh trưởng, để cho hắn bình thường lớn lên, cũng không hề nghĩ tới nhánh cây này sẽ sinh trưởng đến tình trạng hôm nay. Nói đến, trong đầm lầy tử vong cái kia một gốc cổ thụ che trời, hẳn là cũng xem như trong truyền thuyết thần thoại kiến một hậu duệ. Chỉ có điều không chỉ là truyền bao nhiêu lời, sinh mệnh bản nguyên càng ngày càng mỏng manh, mặc dù dài cao to như vậy, nhưng lại cũng không có cái gì quá nhiều chỗ thần kỳ. Triệu Hằng thấy ghép một đoạn thân cây, cũng chỉ là muốn phong phú một chút kinh nhạn cung bên trong thực vật chủ loại. Triệu Hằng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này lĩnh hội phát tác, dẫn động kinh nhạn cung bí cảnh biến hóa, vậy mà kích phát gốc cây này mầm cây nhỏ bản nguyên phản tổ, ẩn ẩn có hướng về kiến mục sinh trưởng xu thế. Tại trong truyền thuyết thần thoại, kiến mục là câu thông thiên địa nhân thần cầu nối, bầu trời chúng thần có thể thông qua kiến mục qua lại tại nhân gian thiên đỉnh, trên đất phàm nhân nếu là có lớn cơ duyên, cũng có thể trèo đăng thiên hệ đến thiên đỉnh. Đương nhiên, bây giờ trong không gian kiến mục còn không có những cái kia năng lực thần kỳ. Thời khắc này gốc cây này đại thụ che trời, cao tới trăm trượng, thẳng tắp thông thiên, ở giữa không có bất kỳ cái gì nhánh cây, chỉ ở ngọn cây phía trên lan tràn ra chín đầu cực lớn nhánh cây, mỗi đầu trên nhánh cây lại dọc theo vô số nhánh cây nhỏ. Vô số nhánh cây lá cây nối thành một mảnh, phảng phất là một mảnh thanh sắc đám mây, che khuất bầu trời. Cẩn thận tra xét một phen biến hóa sau đó bí cảnh, Triệu Hằng ẩn ẩn có loại rất đặc thù cảm giác, vùng không gian này cùng mình thân thể liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, hơn nữa tựa hồ còn mơ hồ có một chút môn hộ, có thể thông hướng một ít chỗ. Chương 883, Nam Cương truyện cũ Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn tại phái Côn Luân một mực dừng lại hơn nửa tháng, mới lên đường trở về Thanh Vân môn. Tại trong hơn nửa tháng này, Triệu Hằng mang theo Lục Tuyết Kỳ du lãng Côn Luân các nơi phong cảnh, mang theo nàng khán sơn nhìn thủy ngắm phong cảnh, thưởng thức trà phẩm tiểu phẩm mỹ thực. Tại Triệu Hằng lão tài xế này chiến lược phía dưới, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên là không nghi ngờ chút nào triệt để luân hãm, còn kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Trước khi đi, Lục Tuyết Kỳ không chỉ là mang đi bao lớn bao nhỏ quà tặng, đủ loại pháp khí hộ thân trở, lại cho nàng sư phụ Thủy Nguyệt chân nhân mang đi một phần. Đương nhiên, cũng mang đi Triệu Hằng một cái cam kết, trong vòng 3 năm, Triệu Hằng sẽ tiến đến Thanh Vân, gặp mặt Thủy Nguyệt chân nhân, thương nghị một chút hai người chuyện tốt. Nhận được một phần hứa hẹn, Lục Tuyết Kỳ trong lòng đại định, đầy cõi lòng mừng rỡ cùng chờ mong, về tới Thanh Vân môn. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ rời đi về sau, Triệu Hằng nhưng là khởi hành xuôi nam, tự mình đi tới Nam Cương bên trong Thập Vạn Đại Sơn, đi gặp một hồi trong truyền thuyết kia thú thần. Tại vài ngàn năm trước, Nam Cương Vu tộc đã từng là một cái bộ tộc phi thường mạnh mẽ, truyền thừa lấy vô số thần bí vu pháp, tin phục một chút cường đại thần minh, sức chiến đấu không hề yếu tại trung thổ tu chân nhân sĩ. Thậm chí, về sau phần hướng gốc chính là tại Nam Cương phát hiện vu tộc để lại huyền hỏa đàn, kết hợp vu tộc bí pháp mới có về sau phát triển mở rộng. Thương Hải Tam Điển, thế sự biến ảo, rất xa xôi cổ chi lúc cố sự chuyển đến về sau đã sớm thay đổi bộ dáng. Trước kia cường đại vu tộc một mạch, bây giờ cũng biến thành tráng, thổ, mầm, lê, núi cao trở ngũ đại bộ lạc. Sớm tại nhiều năm phía trước, Triệu Hằng liền điều động phái Côn Luân đệ tử, thời khắc giám thị Nam Cương động tĩnh. Gần nhất cũng là vừa vận truyền đến tin tức, Nam Cương năm tộc phát sinh dị biến, lê tộc xuất hiện một cái thần bí khó lường ra hỏa, đột nhiên nắm trong tay thần bí năng lực, sắp dẫn người tiến đánh cường đại nhất miêu tộc. Nhiều năm phía trước, miêu tộc cùng lê tộc phát sinh đại chiến, tại miêu tộc đại vu sư thần thông phía dưới, lê tộc chiến bại, lê tộc truyền thừa thánh khí bị miêu tộc cướp đi, chiếm lĩnh phì nhiều thổ địa cũng bị chia cắt, chỉ có thể trốn hướng về vắng vẻ khu vực sinh tồn. Bây giờ, lê tộc bên trong ra một cái hội quỷ dị thuật pháp thần bí người, lại chính vào miêu tộc đại vu sư cao tuổi thể suy, lê tộc tự nhiên muốn nhân cơ hội này đoạt lại trước kia mất đi hết thảy. Thậm chí, bọn hắn còn muốn diệt miêu tộc, rửa sạch nhục nhã. Nhận được tin Triệu Hằng, tự nhiên biết cái này phía sau màn đại biểu hết thảy. Vài ngàn năm trước, Nam Cương vu tộc bên trong xuất hiện một vị tinh tài tuyệt diễm nhân vật, chính là ngay lúc đó vu nữ Linh Lung. Trong vu tộc vu nữ, tượng trưng cho thần minh sứ giả, có được pháp lực mạnh mẽ, tại trong vu tộc nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Cho dù là tộc trưởng, cũng phải nghe vu nữ. Ngay lúc đó vu nữ Linh Lung dẫn theo tộc nhân chống đỡ ngoại địch, đánh giết yêu thú, khai khẩn thổ địa, mở rộng không gian sinh tồn, đích thật là một cái hợp cách người lãnh đạo. Nhưng khi lực lượng nắm trong tay cùng quyền hạn đạt đến đỉnh phong, lòng người tham lam cũng sẽ bị phóng đại. Vu nữ vì nghiên cứu trường sinh chi pháp, không tiếc thi triển cấm thuật, góp nhặt Nam Cương trăm ngàn năm qua tích lũy thiên địa lệ khí, đồng thời đem tinh luyện luyện hóa, sáng tạo ra một cái đặc biệt sinh mệnh, cũng chính là về sau thú thần. Thú thần nắm thiên địa lệ khí mà sinh, một khi xuất thế, liền có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa lệ khí, không ngừng cường hóa tự thân, bất tử bất diệt. Chỉ cần giữa thiên địa lệ khí không cần, nó liền có thể một mực tồn tại. Mà sáng tạo ra cái này sinh mệnh đặc thù sau đó, Linh Lung liền ý thức được chính mình đúc thành sai lầm lớn. Cái này thú thần một thân năng lượng toàn bộ bắt nguồn từ thiên địa lệ khí, lại có thể tự chủ hấp thu lệ khí, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng của lệ khí, trở nên khát máu tàn nhẫn. Ý thức được không đối với đó sau, Linh Lung lập tức đem thú thần đóng lại, không cho phép nó ra ngoài. Nhưng mà, hiếu kỳ là thế gian vạn vật sinh linh bản tính, thú thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một lần bởi vì tò mò, cũng là vì ra ngoài tìm kiếm Linh Lung, thú thần đi ra giam giữ phòng của hắn, gặp được người ngoại giới loại. Bởi vì ngay lúc đó thú thần diện mạo xấu xí hung ác, bị tất cả mọi người bài xích. Thú thần dưới cơn nóng giận, rất dễ dàng đã dẫn phát trong lòng lệ khí, đại khai sát giới, giết rất nhiều người của vu tộc. Linh Lung sau khi quay về, nhìn thấy thú thần đại khai sát giới, liền lập tức đối với thú thần độc thủ, lại không nghĩ rằng thú thần chẳng những giết không chết, ngược lại sẽ tại sau khi bị thương, lập tức hấp thu thiên địa lệ khí, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng thú thần dù sao cũng là Linh Lung một tay sáng tạo ra, cũng không muốn thương tổn tới Linh Lung, chỉ có thể trốn hướng về Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Thế là, Linh Lung vì phòng ngừa thú thần tổn hại thế gian, cũng vì vãn hồi chính mình tự tay đúc thành sai lầm lớn, dẫn dắt 7 vị vu tộc chiến sĩ cường đại nhất, đi tới Thập Vạn Đại Sơn, phong ấn thú thần. Trận chiến kia, vu nữ Linh Lung cầm trong tay huyền hỏa giám, lợi dụng bát hoang huyền hỏa pháp trận, đem thú thần phong ấn. Nhưng thú thần dù sao cũng là Linh Lung một tay sáng tạo ra, nhiều ít vẫn là có một chút cảm tình tồn tại. Tại phong ấn sau khi hoàn thành, Linh Lung hỏi thăm thú thần còn có cái gì nguyện vọng. Biết được thú thần muốn làm một cái người, vu nữ cắt thịt quét xương, lấy tự thân huyết nhục xương cốt, để cho thú thần có người thân thể. Nhưng vì về sau cân nhắc, Linh Lung vẫn là lưu lại một tay, đem cỗ thân thể kia 5 khối xương cốt lấy ra, làm thành 5 kiện thánh khí, chuyển cho 5 tên dũng sĩ, để cho bọn hắn mang về trong tộc, phân biệt tăng trí. Nếu là có một ngày, 5 kiện thánh khí tụ tập cùng một chỗ, dẫn tới cái này phong ấn thú thần trong độc phủ, thú thần liền có thể chân chính hóa thành nhân hình, hành tẩu thiên hạ. Đương nhiên, tại người thân thể sau đó, thú thần liền không còn là bất tử bất diệt. Trước kia đi theo Linh Lung phong ấn thú thần 7 dũng sĩ, có 2 người chết trận, còn lại 5 người mang theo 5 kiện thánh khí trở lại trong tộc, nhưng lại sinh ra bất đồng, để cho vu tộc phân hóa trở thành bây giờ Nam Cương năm tộc. Mà năm đó chết trận 2 tên vu tộc dũng sĩ, hóa thành quỷ hồn, một cái như cũ canh chừng trấn ma cổ động, canh chừng trong động phong ấn thú thần, cũng thủ hộ lấy vu nữ Linh Lung. Linh Lung đang thỏa mãn thú thần nguyện vọng sau cùng sau đó, lấy tự thân cường đại linh hồn hóa thành một pho tượng đá, thủ hộ tại trấn ma cổ động cửa vào, cũng coi như là hoàn thành bồi thú thần bên người hứa hẹn. Nếu không phải Triệu Hằng xuất hiện, mấy người cái này thú thần phục sinh sau đó, xuất lĩnh Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong vô số yêu thú, vét sạch nửa cái thiên hạ, một mực từ Nam Cương giết đến chân núi Thanh Vân phía dưới, không biết chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không để cho này nhân gian thảm kịch tái diễn, không chỉ là vì thiên hạ bất tính, càng là vì toàn bộ thần châu hoàn cảnh lớn. Hơn nữa, nếu là thật làm cho cái kia thú thần tịch quyển thiên hạ, phái Côn Luân các đệ tử thân bằng hảo hữu đều phải tử thương vô số. Không giống với môn phái khác, phái Côn Luân cùng phổ thông bách tính liên hệ là khẩn mật nhất. Côn Luân biệt viện, võ quán, sinh ý trải rộng thiên hạ, làm sao có thể cho phép cái này thú thần làm ác? Sau khi Triệu Hằng đi tới Nam Cương, thẳng đến Miêu tộc đại vu sư chỗ, bảy giám động. Chương 884, đại vu sư Nam Cương, bảy giám động, Miêu tộc tế đàn. Triệu Hằng mới vừa từ trên trời đi xuống, chung quanh Miêu tộc các chiến sĩ lập tức xuống tới, từng cái cầm trong tay trường mâu, một mặt cảnh giác nhìn xem Triệu Hằng. Những thứ này Miêu tộc các chiến sĩ lòng can đảm rất lớn, đối với từ trên trời giáng xuống Triệu Hằng cũng không có cái gì e ngại. Triệu Hằng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này và trung thổ lối kiến trúc, hoàn cảnh nhân văn cũng là có khác biệt lớn. Chung quanh cũng là bằng gỗ phong ốc, rất nhiều cửa phòng còn mang theo đủ loại đủ kiểu xương thú, hiện lộ rõ ràng phòng ốc chủ nhân Vũ Dũng. Mà ở trong đó nam nam nữ nữ cũng đều ăn mặc rất đơn giản, phần lớn cũng là da lông chế thành áo lót, quần đùi. Các nữ nhân cũng là áo rách quần manh, lộ ra bền chắc vòng eo, cánh tay, đôi chân dài. Chỉ có điều bởi vì quanh năm sinh tồn ở núi rừng bên trong, nơi này các nữ nhân cũng là từng cái dáng người cường tráng, làn da thô ráp, có một loại khác khỏe đẹp cân đối. Triệu Hằng chỉ là đánh giá chung quanh một mắt, liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước mặt Miêu tộc các chiến sĩ mở miệng nói thông chi các ngươi một chút tộc trưởng Đồ Tê Dại Cốt, ta muốn gặp các ngươi trong tộc đại vu sư. Triệu Hằng mới mở miệng, chính là một ngụm thuần thục Miêu tộc thổ ngữ, bọn này Miêu tộc chiến sĩ cũng đều là sợ hết hồn, người người hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu chiến sĩ đứng dậy, ngươi là trung thổ người phải không? Làm sao ngươi biết chúng ta tên của tộc trưởng? Ngươi lại là thân phận gì? Chúng ta đại vu sư cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. A, phải không? Triệu Hằng cũng là lười nhác nói nhảm, bước ra một bước, cả người đã xuất hiện ở trên tế đàn, tiện tay vung lên, trên bầu trời hiện ra một thanh thông thiên cự kiếm. Triệu Hằng hướng về phía sau tế đàn cái kia một chỗ sơn động mở miệng nói phái côn luân trưởng môn Triệu Hằng ở đây, còn xin Miêu tộc đại vu sư hiện thân gặp mặt. Phía dưới Miêu tộc các chiến sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Triệu Hằng đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện ở trên tế đàn, còn triệu hoán ra lớn như vậy một thanh cự kiếm. Luôn luôn tự nhận vũ dũng Miêu tộc chiến sĩ, lúc này cũng đều là lòng sinh e ngại, nhưng vẫn cũ lấy dũng khí, muốn xông lên tế đàn. Nhưng vào lúc này, phía sau tế đàn bên trong hang núi kia truyền đến một giọng già nua chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết tổn thương tộc nhân của ta. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tiểu tụy, thân hình còn xuống lão giả, từ trong sơn động bước nhanh đi ra, đứng ở Triệu Hằng trước người. Triệu Hằng cảm thụ một chút thân thể đối phương bên trong ẩn chứa sức mạnh, lại có thanh vân môn thượng thành cảnh giới trình độ, đại khái cùng trước đây Thương Tùng đạo nhân không sai biệt lắm. Ngươi chính là cái này Miêu tộc đại vu sư? Người đại vu sư kia ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng giữa trời thông thiên cự kiếm, cảm thụ một chút phía trên ẩn chứa như vực sâu biển lớn bàng bạc sức mạnh, đội vàng trả lời không tệ, lão già ta chính là cái này Miêu tộc đại vu sư. Bất luận vị này chân nhân tìm ta có chuyện gì, còn xin trước tiên thu thần thông a. Triệu Hằng mỉm cười, tiện tay vung lên, đẩy trời kiếm khí tiêu tán thành vô hình, cái kia một thanh treo ở giữa không trung thông thiên cự kiếm cũng từ từ nhỏ dần, về tới trong tay Triệu Hằng. Tại hạ phái Côn Luân trưởng môn, Triệu Hằng. Hôm nay đến đây, chính là vì một sự kiện quan Nam Cương, thậm chí toàn bộ thiên hạ đại sự. Đại vu sư, không bằng tìm một chỗ kỹ càng nói chuyện. Đại vu sư gật gật đầu, tiện tay đưa ra Triệu chân nhân xin mời đi theo ta. Bảy giam động chỗ vắng vẻ, cùng ngăn cách ngoại giới, cùng khắc Nam Cương các tộc cũng ít có qua lại, tin tức càng là phong bế, đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng không biết, đối với vừa mới quật khởi mười mấy năm phái Côn Luân, cũng là biết có hạn. Nhưng vừa mới Triệu Hằng biểu diễn ra thực lực, đã đầy đủ để cho đại vu sư lấy tối thái độ cùng kính đối đãi. Cường giả vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nhận được vốn có lễ ngộ. Đại vu sư phía trước dẫn đường, Triệu Hằng nhưng là đi theo hắn đi vào tế đàn phía sau trong sân động. Vừa bước vào chỗ này trong sân động, liền có một cỗ âm u lạnh lẽo chi khí đâm đầu vào đánh tới, cùng ngoại giới ấm áp hoàn toàn tương phản. Một đường đi đến sân động chỗ sâu, không gian bên trong ngược lại là càng lúc càng lớn. Đi tới một chỗ trong phòng khách rộng rãi, bốn phía đều đốt bó đuốc, cũng không lộ ra lờ mờ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn động tận cùng bên trong nhất trên vách núi đá, điêu khắc đủ loại đồ án, điêu khắc vết tích bên trong, còn lợi dụng đủ loại máu tươi bôi lên, bổ huyết, có vẻ hơi huyết tinh quỷ dị. Tại vách đá này phía dưới, là một cái pho tượng to lớn. Pho tượng kia dài cái này một khỏa cực lớn đầu chó, thân thể tráng kiện bên trên, chừng 10 đầu chân, phía dưới lợi chảo thật sâu khảm vào trong bùn đất, có vẻ hơi dữ tợn. Triệu Hằng biết, đây là Miêu tộc thờ phụng quyền thần. Nam Cương năm trong tộc, mỗi một tộc đều có chính mình thờ phụng thần minh. Cái này Miêu tộc thờ phụng quyền thần, nghe nói là đã từng cứu vớt sắp bị yêu thú giết chết Miêu tộc. Hai người sau khi ngồi xuống, đại vu sư chậm rãi mở miệng Triệu chân nhân nói tới phái Côn Luân, thế nhưng là những năm này tại phía Tây Nam mới thành lập một môn phái. Chính là, không nghĩ tới đại vu sư còn nghe qua ta phái Côn Luân. Đại vu sư cười cười, chúng ta bộ tộc này mặc dù ngăn cách, cùng ngoại giới ít có lui tới, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Bình thường ra ngoài làm giao dịch các tộc nhân, cũng đều sẽ tìm hiểu một chút tin tức. Gặp phải một chút tin tức trọng yếu, cũng đều sẽ trở về bẩm báo cho ta. Triệu chân nhân lần này xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, không biết mùi vị tại sao. Mới vừa nói tới đại sự lại là cái gì? Triệu Hằng cũng không có che che lấp lấp, dứt khoát mở miệng nói đại vu sư hẳn phải biết cái kia trấn ma trong cổ động thú yêu a. Nghe vậy, đại vu sư nghiêm sắc mặt, Triệu chân nhân từ chỗ nào biết được thú yêu? Nam Cương năm trong tộc, biết thú yêu tồn tại người cũng không thiếu. Năm đó phần hư gốc, liền ý đồ cấu kết Thập Vạn Đại Sơn bên trong ma tộc, cho bọn hắn mượn chi thủ phục sinh thú yêu, làm hại thiên hạ, đã đạt đến xương bá thiên hạ mục đích. Thậm chí, phần hư gốc còn mượn nhờ Huyền Hỏa giám, nghiên cứu ra Bát Hoang Huyền Hỏa pháp trận, dùng để đối kháng thú yêu. Cái này phần hương cốc thật sự là không biết nặng nhẹ, cái kia thú yêu thực lực kinh khủng, cho dù là năm đó vu nữ Linh Lung Nương Nương cũng không thể đưa nó triệt để diệt sát. Nếu là thật làm cho bọn hắn thả ra thú yêu, thiên hạ nhất định đem đại loạn. May mắn cái kia phần hương cốc đã bị diệt. Triệu Hằng gật gật đầu, có liên quan thú yêu sự tình, ta từng nhiều lần phái người điều tra tìm hiểu, thậm chí cẩn thận nghiên cứu qua năm đó chuyện cũ. Gần một chút thời gian, ta trong môn đệ tử phát hiện, có một cái lê tộc chiến sĩ, vì thu hoạch sức mạnh, đi đến cái kia trấn ma hang cổ, ý đồ mượn nhờ cái kia thú yêu sức mạnh, một lần nữa mở rộng lê tộc. Nếu như đoán không sai, cái kia một cái lê tộc người tất nhiên đã bị thú yêu mê hoặc tâm trí, trở thành thú yêu khôi lỗi. Nếu là như vậy, người kia 89 phần 10 sẽ mượn nhờ lê tộc sức mạnh, đến đây tiến đánh các ngươi miêu tộc, cướp đoạt các ngươi thánh khí, tập hợp đủ ngũ đại bộ tộc thánh khí, phục sinh thú yêu. Nghe đến mấy cái này, đại vu sư cũng không ngồi yên nữa, tại chỗ đứng lên, Triệu chân nhân chuyện này là thật. Ta cũng không có thời gian như vậy, không xa ngàn dặm tới đùa giỡn với ngươi. Đại vu sư nhíu mày suy tư, chuyện này không thể coi thường, ta cần lập tức triệu tập toàn tộc chiến sĩ, hăng hái chuẩn bị chiến đấu, phòng bị cái kia lê tộc đột kích. Triệu Hằng lại là mỉm cười, đại trưởng lão, nếu như ta muốn ngươi giao ra các ngươi miêu tộc thanh khí, còn có trước kia từ lê tộc giành được thanh khí, ý của ngươi như nào? Cái gì? Triệu chân nhân đây là ý gì? Chương 885, Nam Cương chiến đấu. Đối mặt một mặt không khỏi kinh hãi đại vu sư, Triệu Hằng vẫn là bình tĩnh thông dòng, không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng, Trung Nguyên chúng ta có đôi lời, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Chỉ cần các ngươi Nam Cương năm tộc thánh khí một mực tồn tại, chỉ cần cái kia thú yêu một mực sống sót, sớm muộn cũng sẽ là một cái cực lớn tai họa ngầm. Cùng đợi đến cái kia tai họa ngầm một phát, đợi đến cái kia thú yêu phục sinh, làm hại thương sinh, không bằng để cho hắn sống lại, triệt để hóa thành nhân hình, mất đi bất lao bất tử năng lực, để cho ta tự tay đem hắn chém giết. Đại vu sư sắc mặt âm tình bất định, Triệu chân nhân, mặc dù ngươi đạo pháp cao thâm, lại đối chúng ta Nam Cương chuyện cũng mười phần hiểu rõ, nhưng thú yêu cường đại, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng giết chết tồn tại. Nếu là tùy tiện đem hắn thả ra, lại không cách nào đem hắn triệt để gạt bỏ, thú yêu nhất định bao phủ toàn bộ thiên hạ. Hơn nữa, cái này thú yêu còn có thể càng đánh càng mạnh, không ngừng hấp thu thiên địa lệ khí, tăng cường tự thân, cũng có thể đem vô số yêu thú biến thành khát máu quái vật. Đến lúc đó, cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Triệu Hằng mỉm cười, lấy ra một khối toàn thân đỏ thẫm hình tròn pháp bảo, chính là vu tộc trước kia truyền xuống huyền hỏa giám. Đại vu sư con người hơi hơi co bảo, sau đó lại thở dài, cho dù là năm đó vu nữ nương nương băng vào huyền hỏa giám, bố trí xong bát hoang huyền hỏa trận, cũng không có thể chân chính giết chết thú yêu. Ngươi làm sao biết ta không bằng vị kia vu nữ nương nương đâu? Nếu là không có tuyệt đối chắc chắn, ta cần gì phải tới đi một chuyến? Kỳ thực, các ngươi miêu tộc địch nhân đã tại nhìn chằm chằm. Nếu không phải ta không muốn để cho Nam Cương xuất hiện quá nhiều sát lục, không đành lòng thấy các ngươi miêu tộc gặp phải diệt tộc hai đường, ta hoàn toàn có thể ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý lê tộc đối với các ngươi hạ thủ, chờ đợi thú yêu triệt để phục sinh. Thậm chí, ta còn có thể chờ thú yêu tịch quyển thiên hạ, tạo phía dưới vô số sát lục, sau đó lại dẫn dắt ta môn hạ đệ tử thế xuất, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thương sinh. Đã như thế, ta phái Côn Luân liền có thể trở thành Thần Châu đại địa cứu tinh, trở thành vô số người cảm ơn đái đức anh hùng. Đại vu sư sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu là sự tình đúng như Triệu Hằng nói tới, có lẽ hết thảy thật sự sẽ khó có thể tưởng tượng. Nếu là thú yêu phục sinh, bắt đầu tịch quyển thiên hạ, đứng núi chịu sào nhất định chính là Nam Cương năm tộc. Cái kia thú yêu đã sớm có hủy diệt thiên hạ chi tâm, há lại sẽ buông tha phụ trách trông coi thành khí, phòng ngừa nó phục sinh ngũ đại bộ tộc. Nếu như ta đoán không sai, không quá ba ngày, lê tộc các chiến sĩ tất nhiên sẽ đến. Những năm gần đây, lê tộc một mực sống ở rừng thiêng nước độc chỗ, cùng hung mãnh nhất dã thú chém giết, tranh thủ một chút hy vọng sống. So sánh dưới, miêu tộc cái này 100-200 năm, ngược lại là sinh hoạt tan nhàn, ít có chiến đấu. Nếu là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lê tộc chiến sĩ, đánh lén các ngươi không chút nào phòng bị chi tâm miêu tộc, các ngươi lại có mấy phần phần thắng? Chỉ bằng vào ngươi một cái giả yếu đại vu sư, lại có hay không có thể đối phó cái kia thú yêu chế tạo khôi lỗi? Sau đó muốn an bài như thế nào, ngươi tự động quyết đoán a. Triệu Hằng nói xong, cũng lười nói nhảm, đi thẳng ra ngoài. Mắt thấy Triệu Hằng rời đi, đại vu sư sắc mặt âm tình bất định, sau khi suy tư chốc lát, lập tức gọi miêu tộc tộc trưởng Đồ Tê Dại Cốt, phân phó hắn triệu tập toàn tộc dũng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa phái ra một chút dũng sĩ hướng bốn phía điều tra, xem là có hay không có lê tộc người sở vớt đến phụ cận. Cùng lúc đó, Đồ Tê Dại Cốt tướng trong tộc hai cái thánh khí lấy ra, tùy thời mang theo bên người. Nửa ngày sau, ra ngoài dò xét miêu tộc dũng sĩ liền trở lại, hướng tộc trưởng cùng đại vu sư báo cáo một cái mười phần tin tức xấu, lê tộc chiến sĩ thật sự tới, mà lại là dốc hết toàn lực, chừng hơn ngàn tên cường tráng chiến sĩ. Đại vu sư thần sắc càng thêm nghiêm túc, một mặt phân phó trong tộc các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một mặt để cho người già trẻ em sớm tiến vào một chút sơn động tranh né. Làm xong hết thể chuẩn bị, đại vu sư trong lòng như cũ có mấy phần bất an, cũng không biết nhà mình những thứ này rất lâu không có trải qua chiến đấu các chiến sĩ, có thể hay không chiến thắng thế tới hung hăng địch nhân. Lúc này, Triệu Hằng cũng không có rời đi, mà là yên tĩnh chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu tới rất nhanh, ngày thứ hai chạm vào tối, bảy dặm động bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cực lớn gào thét. Ngay sau đó, một mảnh nồng đậm mây đen từ đằng xa bay tới, che đậy bảy dặm động bầu trời. Một cỗ không hiểu trầm trọng khí thế từ không trung đè ép xuống, đem tất cả miêu tộc các chiến sĩ đè không thở nổi. Ngay sau đó, cái kia một đoàn trong mây đen bỗng nhiên phóng ra rực rỡ tím vàng, đem bầu trời tối tăm chiếu sáng trưng. Một đoàn hỏa cầu thật lớn từ cái kia quần cuộn trong mây đen bay ra, hướng về phía dưới bảy giảm động phòng ốc quần lạc phía dưới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mười mấy tòa nhà phòng ốc cầm vang sụp đổ, giấy lên lửa nóng hừng hực. May mắn bên trong cư trú người miêu sớm đã rút lui, ngược lại là không có mang tới quá lớn thương vong. Nhưng mà, cái này một đoàn từ trên trời giáng xuống hỏa diễm, chỉ là vừa mới bắt đầu. Giữa bầu trời kia một đoàn mây đen, toàn bộ tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên, không ngừng phóng xuất ra cái này đến cái khác hỏa cầu, hướng về miêu tộc tế đàn đập xuống. Miêu tộc đại vu sư bay lên không trung, cầm trong tay thánh khí, toàn lực ngăn cản những thứ này hỏa cầu thật lớn. Phía dưới, vô số lê tộc các chiến sĩ tay cầm đao thương, hướng về cái kia miêu tộc các chiến sĩ giết tới. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang dội toàn bộ sân cốc, hỏa diễm cũng chiếu sáng tất cả hắc ám. Lê tộc các chiến sĩ từng cái dũng mãnh dị thường, hung hãn không sợ chết, lại kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, giết miêu tộc các chiến sĩ liên tục bại lui. Đại vu sư một bên ngăn trở trên trời hạ xuống thiên hỏa, vừa quan sát phía dưới tình huống chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy phía dưới tình thế cực kỳ bất lợi, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là lo lắng. Sau khi ngăn một đám lửa, trong miệng niệm tụng lấy kỳ dị chú ngữ, huy động pháp trượng trong tay, toàn thân tản mát ra một đạo quỷ dị hồng quang. Sau một lát, đại vu sư trên người hồng quang dần dần lan tràn ra, dập tắt đang cháy hỏa diễm, chiếu ở những cái kia đang tại chiến đấu hai tộc các chiến sĩ. Miêu tộc các chiến sĩ bị hồng quang chiếu lên trên người, cũng là bình yên vô sự. Mà những cái kia ngực nghe đầu gấu lê tộc các chiến sĩ, một khi bị quỷ dị này hồng quang soi sáng, lập tức liền tiếng kêu rên liên hồi, ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy máu mà chết. Lê tộc các chiến sĩ cũng là cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao tránh né cái kia hồng quang, liền lê tộc trưởng, trong lúc nhất thời cũng là e ngại không thôi. Đại vu sư uy danh, tại Nam Cương năm trong tộc tuyệt đối là khá là khủng bố. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên lần nữa phát sáng lên, hơn nữa từ trong đi ra một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thân ảnh. Chỉ thấy thân ảnh kia hai tay kết ấn, sau lưng hắn mây đen lập tức bay cuồng lên, giấy lên lửa cháy ngập trời, toàn bộ hướng về phía dưới bảy giảm động ép xuống. Trong lúc nhất thời, phía dưới toàn bộ sinh linh cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên, liền lê tộc các chiến sĩ cũng đều là vội vàng tránh né. Đại vu sư nhìn xem cái này lửa cháy ngập trời, trong lòng cũng là hết sức phức tạp, quả nhiên là vị kia thú yêu thủ đoạn sao? Vậy mà khó dây dưa như thế, có lẽ thật sự hẳn là đem cái kia hai cái thánh khí giao ra. Kỳ thực, chỉ cần thú thần không chết, cho dù là bị phong ấn, cũng chỉ có cơ hội kiếm chuyện. Một khi có cái gì phát rồ trước mặt người khác đi cái kia trấn ma hang cổ, tất nhiên sẽ biến thành thú yêu khôi lỗi, vì đó thu thập 5 kiện thánh khí. Chương 886, trấn ma hang cổ đã từng uy trấn toàn bộ Nam Cương đại vu sư, dù sao đã giả, đối mặt thế tới hung hăng lê tộc cao thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch miêu tộc người, tại cùng lê tộc lần tranh đấu này bên trong, như cũ không có chiếm được bao lớn ưu thế. Song phương tích lũy hơn 200 năm thù hận, tại lần này triệt để bạo phát đi ra, giết hôn thiên ám địa, thời ngang khắp đồng. Đại vu sư thả ra một lần đại chiêu sau đó, thể nội pháp lực có chút khô kiệt. Trái lại đối diện cái kia lê tộc người, lại là triệu hồi ra từng đoàn ngọn lửa màu đen, càng chiến càng hăng. Cuối cùng, đại vu sư không thể ngăn cản được một lần này công kích, trong tay vu tộc thánh khí rớt xuống đất, cả người cũng đổ bay ra ngoài. Cái kia một cái lê tộc hắc bảo nhân lập tức từ trên trời giáng xuống, nhặt lên cái kia vu tộc thanh khí, cùng thiếu vài tiếng đại vu sư, ngươi đã giả, các ngươi miêu tộc thiếu chúng ta đem hết thể bật lại. Từ hôm nay trở đi, Nam Cương miêu tộc sẽ hoàn toàn tiêu thất. Đại vu sư, thật tốt mở to mắt hãy chờ xem, nhìn ta là như thế nào tàn sát tộc nhân của ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Mắt thấy hắc bảo nhân này liền muốn tấn công về phía thông thường miêu tộc người, chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng như lôi đỉnh quát lớn lăn. Theo một giọng nói này rơi xuống, đang tại khạc khạc cười quái dị hắc bảo nhân, trong nháy mắt giống như là một cái bị bóp cổ bị đực, trong cổ họng không phát ra được một tia âm thanh, trên mặt đỏ bừng lên, cả người chật vật không chịu nổi ngã nhào xuống đất. Vẹn vẹn chỉ là một chữ, một tiếng quát lớn, vậy mà giống như là thiên thần miệng phun tiên hiến, luôn xuất phát thủy, để cho cái kia vừa mới còn cản rỡ không dứt hắc bảo nhân, trong nháy mắt ngừng công kích, khí tức hỗn loạn. Hắc bảo nhân này đích xác rất mạnh, một thân quỷ dị thuật pháp, có thể đè lên cầm trong tay hai cái thánh khí miêu tộc đại vu sư đánh, nhưng hắn một thân này sức mạnh dù sao cũng là một tới, là đi đường tắt, từ cái kia cái gọi là thú thần nơi đó lấy được. Dạng này có được sức mạnh, làm sao có thể phát huy tự nhiên? Đối mặt Triệu Hằng một tiếng rung động linh hồn quá lớn, hắc bào nhân này hoàn toàn không có trả tay chi lực. Thậm chí, gia hỏa này căn bản không kịp nghĩ quá nhiều, nắm lấy cái kia hai cái thanh khí, liền vội vàng chạy trốn. Để cho hắc bào nhân đáng được ăn mừng chính là, phát ra cái kia một đạo quát lớn người, tựa hồ đối với cái này vu tộc thanh khí cũng không cảm thấy hứng thú, tùy ý hắn mang theo hai cái thanh khí rời đi. Đại vu sư tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người áo đen kia rời đi. Sau một lát, trung quanh còn sống lê tộc các chiến sĩ cũng nhao nhao rời đi, miêu tộc các chiến sĩ lần này nhao nhao chạy tới, tụ ở đại vu sư bên cạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiêu sái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mắt mọi người. Đại vu sư tại tộc nhân nâng phía dưới, đứng dậy đa tạ chân nhân cứu ta tộc nhân. Triệu Hằng nhìn trung quanh chân cụ tay đức, lắc đầu đại vu sư, các ngươi sẽ không phải trách ta mới vừa rồi không có kịp thời xuất thủ tương trợ à? Đại vu sư liền vội vàng lắc đầu không dám, không dám, chúng ta tuyệt đối không có ý này. Triệu chân nhân không muốn tham gia chúng ta Nam Cương năm tộc nội bộ tranh đấu, chúng ta như thế nào lại oán trách? Ai, là ta cái lao nhân này khinh địch, không nghĩ tới người kia lại có pháp lực như thế. Như vậy xem ra, cái kia phong ấn tại trấn ma cổ động thú yêu, hẳn là đã thu được khác 3 kiện thanh khí, có thể ban cho người khác lực lượng cường đại hơn. Cho dù là chúng ta lần này chặn công kích của địch nhân, lần tiếp theo còn sẽ có mạnh hơn địch nhân đến. Cái kia 2 cái thanh khí, chúng ta chung quy là thủ không được. Miêu tộc cùng lê tộc thanh khí, bị đại vu sư giấu ở cùng một căn pháp trượng bên trong, lần này bị người áo đen kia mang đi, thú yêu hẳn là cũng sắp sống lại. Triệu chân nhân, ngươi thật sự có chắc chắn đối phó thú yêu sao? Một khi cái kia thú yêu phục sinh, tất nhiên sẽ tạo phía dưới vô số sát lục. Chúng ta Nam Cương bách tính sẽ đứng mũi chịu sào. Nếu là Triệu chân nhân cũng không có niềm tin tuyệt đối, ta liền cần đem một bộ phận tộc nhân phân tán ra ngoài, sớm ngày rút lui. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười, mấy người thú yêu đi ra trấn ma cổ động thời điểm, chính là hắn chết thời điểm. Một bên khác, cái kia Lê tộc Hắc Bảo Nhân vừa mới ra Miêu tộc địa bàn, liền gặp một cái khác khí tức càng quỷ dị hơn Hắc Bảo Nhân. "A Hợp Đài, đã ngươi đã lấy được hai cái thánh khí, liền giao cho ta a." Lê tộc Hắc Bảo Nhân A Hợp Đài nắm trong tay pháp trượng, cảm thụ được gần chứa trong đó bàng bạc năng lượng, cười ha ha, "Ta bằng bản sự lấy được bảo vật, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Hắc Mục, ngươi chẳng qua là thú yêu môn ở dưới một đầu chó săn, bây giờ ta có hai cái thánh khí nơi tay, đánh ngươi như đánh chó." "Hừ, A Hợp Đài, ngươi quả nhiên phản bội thú thần đại nhân. Ngươi liền không sợ thú thần đại nhân hạ xuống trừng phạt sao?" "Ha ha, ta sợ hắn một cái bị phong ấn thú yêu làm cái gì? Đừng cho là ta không biết, chỉ cần không có tập hợp đủ 5 kiện thánh khí, cái kia thú yêu liền vĩnh viễn không cách nào phục sinh, chỉ có thể khốn thủ ở đó trấn ma cổ động bên trong. Lại có thể làm gì được ta?" "Ha ha, thật sao? Ngươi sẽ không phải cho là thú thần đại nhân đối với như ngươi loại này tiểu nhân, liền không có một điểm phòng bị à?" Nói xong, người áo đen kia Hắc Mộc lấy ra một cái hạt châu màu đen, tiện tay bóp nát, theo gió phiêu lãng. A Hợp Đài nhìn thấy Hắc Mộc lấy ra một cái hạt châu, còn tưởng rằng là cái gì quỷ dị pháp bảo, nhưng tại nhìn thấy đối phương trực tiếp bóp nát sau đó, lại càn rỡ nở nụ cười, "Các ngươi có thể cầm ta như thế nào?" Lời còn chưa dứt, A Hợp Đài bỗng nhiên cảm thấy không đúng, túi đầu nhìn xuống đi, chỉ thấy bên trong thân thể của mình vậy mà tuôn ra hơn 10 đạo thật nhỏ điểm sáng, ngay sau đó, lốp bốp một tiếng vang rội, A Hợp Đài toàn thân cao thấp nổ lên từng đám huyết vụ, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Hắc Mộc đi đến A Hợp Đài bên cạnh, nhặt lên rơi dưới đất pháp trượng, khinh thường liếc mắt nhìn đã hóa thành cho tàn A Hợp Đài, quay người hướng về Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi đến. Hắc Y Nhân kia thân pháp quỷ mị, nhanh như thiểm điện, giống như là một đoàn khói đen, thiên địa mà bay. Lại không chút nào chú ý tới, trên không trung đang có một thân ảnh, theo sau từ xa hắn một đường tiến lên. Triệu Hằng tại 7 giặm động dừng lại 2 ngày, cũng hỗ trợ chữa trị một chút miêu tộc người. 2 ngày sau đó, Triệu Hằng hai mắt tỏa sáng, phát giác được chính mình phân thân đã theo dõi đến đó một chỗ trấn ma cổ động. Thân hình lóe lên, Triệu Hằng bản nhân đã xuất hiện ở trấn ma cổ động bên trên khoảng không. Thời khắc này trấn ma cổ động cửa vào chỗ, phía trước nhận được hai cái thánh khí cái kia quỷ dị Hắc Bảo Nhân, đang cùng một cái hung linh giằng co. Cái kia hung linh rõ ràng là một cái thực lực cường đại linh hồn thể, toàn thân từ màu trắng quỷ khí tạo thành, tay phải cầm một cái cự kiếm, tay trái cầm trong tay đại thuẫn, âm thanh âm u lạnh lẽo thê lương hắc mục, "Ngươi còn có mặt mũi tới đây?" Người áo đen kia cười khổ một tiếng, "Đại ca, còn xin ngươi nhường đường. Ngươi cái này phản bội nương nương phản đồ, ngươi bây giờ muốn làm gì? Ngươi muốn phục sinh cái kia thú yêu sao? Mau dừng lại, nếu là ngươi lúc này trở về, cùng ta cùng một chỗ ở đây chờ đợi nương nương, ta còn nhận ngươi người em trai ruột này." Hắc mục lắc đầu, "Đại ca, ta bây giờ làm cũng không sai, là nương nương sai. Hơn nữa, trước kia nương nương cũng đã nói, muốn cho cái kia thú yêu một cái làm người cơ hội. Ta bây giờ chẳng qua là đang tiến hành nàng không có hoàn thành sự tình thôi." Chương 887, thú thần phục sinh trước kia, Vu nữ Linh Lung dẫn dắt Vu tộc 7 vị dũng sĩ, đi tới nơi này trấn ma hang cổ, phong ấn thú yêu. Đang lợi dụng Bát Hoang Huyền Hỏa pháp trận vây khốn thú yêu sau đó, Linh Lung vì thỏa mãn thú yêu tâm nguyện cuối cùng, đem chính mình một thân huyết đục xương cốt đúc thành một bộ thân thể, đưa cho thú yêu. Canh giữ ở cửa động 7 vị dũng sĩ, có 2 vị lo lắng Vu nữ Linh Lung an nguy, xông vào trong động, muốn cứu ra Linh Lung, lại bị Bát Hoang Huyền Hỏa pháp trận gây thương tích, chết ở trong động. Sau đó, Vu nữ bỏ nhục thân, linh hồn đi tới nơi này trấn ma hang cổ cửa hàng, đem 5 kiện thánh khí giao cho còn sống 5 tên dũng sĩ, chính mình nhưng là hóa thành một tòa tượng đá, trông coi trấn ma hang cổ. Chết đi 2 tên dũng sĩ, chấp niệm trầm trọng, không muốn luân hồi chuyển sinh, một cái hóa thành hung linh, chờ đợi tại trấn ma hang cổ lối vào, trông coi Vu nữ tượng đá, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trấn ma hang cổ. Một cái khác chết đi Vu tộc dũng sĩ, nhưng là đem chính mình chuyển đổi trở thành Vu yêu, một phương diện muốn hoàn thành Vu nữ cuối cùng tâm nguyện, một phương diện khác, có lẽ cũng có chính hắn không muốn người biết mục đích. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với mấy cái này chi tiết cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là yên lặng chờ đợi. Theo thú yêu tiến vào trấn ma hang cổ, Triệu Hằng thần thức cũng xâm nhập trấn ma hang cổ, dò xét nội bộ tình huống. Chỗ này sơn động 10 phần tĩnh mịch, lại quanh co, không biết thông hướng nơi nào. Bên trong khí tức âm u lạnh lẽo, không có một mảng cỏ, có thê lương âm phong không ngừng gào thét, quỷ dị không hiểu. Hắc Mộc tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh không có để ý chút nào, từng bước hướng về hang động chỗ sâu nhất đi đến. Không biết qua bao lâu, Hắc Mộc đi đến hang động chỗ sâu, dừng bước. Tại trước mắt hắn, có một khối cực lớn vách đá, phía dưới vách đá có 13 cỗ cực lớn hải cốt, tản mát ra bừng bừng yêu khí. Trong hư không đông nhiên sáng lên một đoàn quỷ hỏa, chợt sáng chợt tắt, phát ra một đạo thanh âm người trở về. Hắc Mộc cũng không có nói thêm cái gì, đem vừa thu được 2 cái vu tộc thánh khí đưa tới, trong bóng tối tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, đem cái kia 2 cái thánh khí hút tới. Giống. Một tiếng rít gào thê thảm, vang dội cả cái sơn động, còn dư lại trùng quanh vách đá cũng là một hồi lắc lư, rơi mất vô số bụi đất. Trong bóng tối, tựa hồ có xương cốt ken két âm thanh, huyết nục phun trào âm thanh, làm cho người rùng mình. Không bao lâu, một hồi thô trọng tiếng thở dốc truyền đến. Hắc Mộc thở dài, ngươi rốt cuộc bồi thường mong muốn, hóa thành nhân hình. Chỉ là, ngươi cái này thân huyết đục xương cốt tất cả đều là nương nương ban tặng, ngươi bây giờ có còn nhớ nương nương? Trong bóng tối, thô trọng tiếng thở dốc im bặt mà dừng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Hắc Mộc lại là tiếp tục nói, nương nương nàng tượng đá, liền tại đây cửa hang. Không biết trôi qua bao lâu, trấn ma trên cái hang cổ trống không chịu hằng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy vốn là tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên liền mở đi. Trong khoảnh khắc chính là sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, thậm chí còn có lớn chừng quả đấm mưa đá từ cái kia mây đen bên trong rì rào rơi xuống. Trong nháy mắt, tất cả mây đen đều hội tụ đến chấn ma hang cổ lối vào chỗ, từng đạo sấm sét vận sức chờ phát động, dường như đang chờ đợi cái gì. Lại một lát sau, một đạo hồng sắc thân ảnh từ cái kia chấn ma trong cổ động lóe ra, rơi vào chấn ma hang cổ lối vào cái kia một tòa nữ tử pho tượng bên cạnh. Ở đó một đạo thân ảnh màu đỏ sau lưng, có nồng nặc hắc khí không ngừng lan lộn, bên trong tựa hồ có vô số oan hồn đang điên cuồng gào thét. Cái kia thân ảnh màu đỏ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời mây đen, liền không quan tâm những thứ này, chỉ là quay đầu nhìn về phía chấn ma hang cổ lối vào cái kia một tôn nữ tử pho tượng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, vuốt ve pho tượng kia, trong miệng tự lẩm bẩm linh lung. Lan qua lộn lại hai chữ, từ trong miệng hắn nói ra, lại là thê lương như thế, phảng phất vượt qua mấy ngàn năm thời gian, đã trải qua vô số mưa tuyết phong sương. Nhưng mà, bầu trời lôi đình lại sẽ không để cho hắn như vậy phong dòng, từng đạo sấm sét phá toái hư không, bổ vào cái kia thân ảnh màu đỏ trên thân, tựa hồ muốn hắn hóa thành bụi. Vùng thế giới này, tựa hồ cũng không cho phép hắn tồn tại. Từng đạo mang theo kinh hoàng sấm sét, đánh tan cái kia thân ảnh màu đỏ sau lưng nồng đậm hắc khí, khoác ở cái kia thân ảnh màu đỏ trên thân. Cái kia thân ảnh màu đỏ lại là cũng không có mảy may e ngại, ngược lại như cá voi hút nước, từ bên trong lòng đất hấp thu càng nhiều hắc khí, không ngừng tăng cường tự thân. Sấm sét một đạo càng so một đạo mãnh liệt, cái kia thân ảnh màu đỏ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Tia chớp này không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng có chút không cam lòng tán đi, lần nữa khôi phục bầu trời xanh và rộng. Triệu Hằng cũng là nhíu mày, vùng thế giới này thiên đạo tựa hồ có chút yếu đi. Vừa mới cái kia lôi vân nhìn như cường đại, nhưng thật giống như có chút năng lượng không đủ, đối với cái này thú yêu cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Triệu Hằng phía trước từ bỏ độ kiếp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tu sĩ thành tiên chi kiếp, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, tự nhiên là một hồi đại kiếp. Nhưng đối với Triệu Hằng loại này mở tích lũy thâm hậu tu sĩ tới nói, cũng coi như là một lần đặc thù cơ duyên, có thể mượn tiên lôi rèn luyện thân thể, thoát thai hoàn cốt, thành tựu càng cường đại hơn tiên thể. Cái này tiên lôi năng lượng không đủ, có thể bồi dưỡng tiên thể cũng liền kém rất nhiều. Đương nhiên, cái thiên kiếp này cũng không phải càng mạnh càng tốt, cũng muốn lượng sức mà đi. Khi bầu trời bên trong lôi vân tán đi, cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ hiện ra chân thân, lại là một cái thiếu niên mi thanh mục tú lang. Cái này thiếu niên lang không biết từ chỗ nào làm tới một thân tơ lụa y phục, xanh xanh đỏ đỏ, tương đương tiên diễm. Nhìn kỹ lại, cái này thiếu niên lang dung mạo, cùng cái kia một pho tượng đá còn có mấy phần chỗ tương tự. Chỉ là cả hai lại là hoàn toàn khác biệt phong cách, cái này thiếu niên lang da thịt trắng đoán, dung mạo yêu diễm, xinh đẹp yếu đuối, nam sinh nữ tướng. Mây đen tán đi sau đó, cái này thiếu niên lang cũng không có động đậy thân thể, cứ như vậy si ngốc nhìn xem tôn kia tượng đá, thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, hắc bào nhân hắc mục lại xuất hiện tại thiếu niên lang trước người, rất cung kính thi lễ một cái thú thần đại nhân. Thiếu niên lang gật gật đầu, bây giờ thập vạn đại sơn bên trong man tộc còn có bao nhiêu chi nhánh? Chỉ có 37 chi. Mấy ngàn năm qua này, bọn hắn rắn mất đầu, lẫn nhau tranh đấu, đã có thật nhiều tộc đàn hoàn toàn biến mất. Thiếu niên lang cũng là thở dài hắc mục, thế gian này chân chính biết ta cùng linh lung quan hệ, cũng chỉ còn lại ngươi cùng ngươi cái kia biến thành hung linh đại ca. Bây giờ nghĩ lại, trước đây các ngươi một nhóm 8 người đến đây giết ta, giống như ngay tại hôm qua. Mấy ngàn năm đi qua, hết thảy đều hóa thành bụi đất. Các ngươi 8 người trước đây không xa ngàn dặm mà đến giết ta, đến cùng thì có ý nghĩa gì chứ? Là vì cái gọi là thiên hạ thương sinh, vẫn là cho má gì chính đạo công lý. Nói nơi đây, thiếu niên lang không tiếp tục để ý tới đứng tại cách đó không xa hắc mục, mà là một mặt si ngốc nhìn xem tôn kia tượng đá linh lung, những cái kia đường hoàng đồ vật, thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi vì cái gì đem những thứ này đem so với sinh mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Ngươi có biết hay không, ta căn bản muốn không quan tâm những thứ này, nếu là ngươi thật muốn để cho ta đi chết, chỉ cần nói với ta một câu, ta liền sẽ tự tuyệt ở trước mặt ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì? Tại sao muốn dùng mệnh của ngươi đi đổi đây hết thảy? Đã ngươi muốn thủ hộ cái gì thiên hạ thương sinh, vạn vật sinh linh, ta liền hết lần này tới lần khác muốn hủy đi đây hết thảy, hủy đi ngươi xem trọng thiên hạ thương sinh, hủy đi thế giới này. Tiếp đó, ta liền đi cùng ngươi. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi, tại trong lòng ngươi, đến tột cùng cái gì mới trọng yếu? Nói nơi đây, thiếu niên lang quanh thân tản mát ra nồng nặc hắc khí, tựa hồ có vô biên lệ khí tràn ngập phương thiên địa này. Nhưng vào lúc này, từng tiếng lặng âm thanh từ không trung truyền đến, ngươi quả thực muốn hủy diệt thiên hạ thương sinh. Ta lại không đồng ý. Chương 888, thí nghiệm pháp thuật, ngươi là người phương nào? Phái Côn Luân trưởng môn, Triệu Hằng. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Đoán chừng ngươi cũng chưa từng nghe, hoặc là dứt khoát một chút, ta là tới giết ngươi. Nghe được hành lời này, thiếu niên kia lang tựa hồ cũng không có sinh khí, chỉ là trên dưới quan sát một cái từ trên trời giáng xuống Triệu Hằng, ngươi lại dựa vào cái gì bản sự giết được ta? Hắc Mục vội vàng đi đến thiếu niên lang bên cạnh, mở miệng nói, thu thần đại nhân cẩn thận. Người này là trung thổ một cái mới quật khởi chính đạo tông môn trưởng môn nhân. Hắn chỉ dùng không đến thời gian 20 năm, liền sáng lập một cái có thể xưng thiên hạ tối cường môn phái tông môn, một thân thực lực không thể khinh thường. Thiếu niên lang hai mắt tỏa sáng, quan sát lần nữa một mắt Triệu Hằng, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần bản sự. Tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiếng nói vừa ra, Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện lên 4 thanh tiên kiếm, tản mát ra các loại tia sáng, càng có từng đạo lâm nhiên kiếm khí 4 phía ngăng dọc, đem chúng quanh không gian triệt để phong bế. Thú thần con ngươi co rụt lại, cũng không còn dám chút nào sơ suất, vội vàng vất tay triệu hồi ra 13 cỗ khô lâu to lớn đỡ, có dài đến 10 mấy trượng bạch cốt tự xà, có cao tới mấy chục trượng khô lâu mãnh hổ, còn có rất nhiều nói không nên lời tên yêu thú thi cốt. Những thứ này bạch cốt âm u tựa hồ cũng có sinh mệnh, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét, mang theo vô biên hắc khí cùng yêu khí, xông về giữa không trung Triệu Hằng. Tứ tượng chu tả kiếm trận, thuận gió, trừ ma, chém yêu, chấn tả, bốn thanh tiên kiếm đứng ở tứ phương, mỗi thanh tiên kiếm phía trên còn có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh hiện lên. Đối mặt phóng lên trời bạch cốt yêu thú, Triệu Hằng lại là lần nữa ném ra ngoài một món bảo vật, chính là lợi dụng phệ huyết châu, nhiếp hồn đồng mấy người luyện chế mà thành luyện yêu hồ. Cái này 13 bộ bạch cốt yêu thú, yếu nhất đều có thể so với thanh vân môn tương tùng. Hơn nữa cái này bạch cốt yêu thú xương cốt 10 phần cứng rắn, lại không có huyết nục, không sợ đau đớn, cũng là tương đương khó chơi. Nguyên tắc bên trong, thú thần xuất lĩnh những thứ này bạch cốt yêu thú, còn có thập vạn đại sơn bên trong vô số yêu thú man tộc, vét sạch hơn phân nửa thiên hạ, đè lên thanh vân môn, thiên âm tự, phần hương cốc mấy người tất cả chính đạo tạo thành liên minh đánh. Thậm chí, thanh vân môn còn vì này tổn thất vô số đệ tử tinh anh cùng nhiều tên trưởng lão. Nếu không phải đạo huyền giải khai thiên cơ khóa, lấy thanh vân môn mấy ngàn năm tích lũy thiên địa linh khí cùng lệ khí, thôi động chu tiên kiếm, thật đúng là không làm gì được cái này thú thần. Đây vẫn là hóa thành hình người, đã mất đi bất lao bất tử năng lực thú thần. Rất khó tưởng tượng, nếu là không có thân người, không có khuyết điểm thú thần, lại nên như thế nào cường đại. Nhưng hôm nay thú thần có chút xui xẻo, vừa mới phá vỡ phong ấn, liền gặp thủ tại chỗ này Triệu Hằng. Có thể nói là mới vừa từ điểm phục sinh, còn chưa kịp phát dục, liền bị mát cấp lục thần trang Triệu Hằng nằm vùng. Khi tứ tượng chu tà kiếm trận nối thành một mảnh, kiếm khí đầy trời ngang dọc, những cái kia bay lên giữa không trung 13 bộ bạch cốt yêu thú, hoàn toàn đó là sống điểm đắm. Bốn thanh tiên kiếm đi theo Triệu Hằng đã trải qua mấy cái thế giới, vô số lần chạm yêu trừ ma, vô số lần thăng cấp cường hóa, lôi kiếp rèn luyện, đã sớm xa không phải bình thường. Lúc này, khi sáng chói kiếm khí hợp thành kiếm võng, thể hình to lớn bạch cốt yêu thú, trong nháy mắt bị từng cái phân thây, cắt thành từng cục mảnh vụn. Luyện yêu hồ theo sát phía sau, đem cắt nhỏ bạch cốt từng cái hút vào trong đó, tinh luyện tinh hoa, hóa thành cho tàn. Cái này 13 bộ bạch cốt, chính là 13 cái viễn cổ dị chủng yêu thú biến thành, trong xương cốt ẩn chứa năng lượng cũng là khá là khổng lồ. Cho dù là luyện hóa trở thành cho tàn cũng là thượng hạng phân bón, có thể để cao linh điển phỉ nhiều trình độ. Mắt thấy chính mình cậy vào thủ hạ khôi lỗi trong nháy mắt bị đoàn diệt, thú thần sắc mặt trở nên dữ tợn, lệ khí ngút trời ngươi, đáng chết. Triệu Hằng cũng lười nói nhảm với hắn, hai tay xoay chuyển ở giữa, trước người đã xuất hiện một đóa hỏa diễm hoa sen bên trong còn có lôi điện hiện lên, lôi hỏa giao thoa, phóng xuất ra rực rỡ quang hoa. Trong tay kết ấn, hướng về phía dưới một nhấn, cái kia một đóa hoa sen trực tiếp công về phía thú thần. Rực rỡ tia sáng cùng thú thần hắc khí trên người đụng vào nhau, vậy mà không có phát ra chút thanh âm nào, chỉ giống là tuyết động gặp liệt dương, trong nháy mắt hòa tan, tiêu tan. Mắt nhìn chiêu này tạo thành tổn thương hiệu quả, Triệu Hằng hài lòng gật đầu, coi như không tệ. Từ lần trước tìm hiểu âm dương ngũ hành đại đạo sau đó, Triệu Hằng đối với đạo pháp lĩnh ngộ đã đạt đến một cái độ cao mới. Một chiêu này lôi hỏa kim liên, chuyên môn khắc chế thiên địa lệ khí, tà khí, hung sát chi khí, thuộc về chí thanh đến đăng, chí cương chí dương pháp thuật. Đại nhật chân hỏa cùng tiên lôi chi lực, vốn là có thể khắc chế tà vật. Cả hai tăng theo cấp số cộng, lại thêm pháp tắc cường hóa, hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Chỉ là nhất kích, thú thần cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng mà, không đợi thú thần có quá nhiều phản ứng, trong tay Triệu Hằng vừa vò ra một đóa màu đỏ thắm hoa sen vàng, lần nữa hướng về nó đã đánh qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một lần này động tĩnh ngược lại là rất lớn, giống như là một quả quả bom nặng ký, chấn động đến mức toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động. Sau một lát, chờ bụi mù tan đi, lại nhìn cái kia thú thần, lại là chật vật không chịu nổi, cả người đầy vết máu loang lổ, trên thân còn tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm. So với trong truyền thuyết nghiệp hỏa hồng liên, vẫn là kém một chút. Thử lại lần nữa cái này một cái. Triệu Hằng cổ tay khẽ đảo, lần này trong tay vậy mà xuất hiện một đóa thuần bạch sắc hoa sen, cho người ta một loại thuần tịnh vô hạn, tịnh hóa hết thể cảm giác. Thú thần nhìn xem phiêu đãng đến trước mắt bạch liên hoa, phảng phất là thấy được thiên địch, vậy mà sinh ra e ngại cảm xúc, vội vàng lách mình muốn tránh né. Thế nhưng một đóa màu trắng hoa sen, nhìn như rất chậm, kỳ thực nhưng lại như là ảnh tùy hình, theo thật sát thú thần sau lưng, không ngừng phóng xuất ra ôn hòa bạch quang. Chỉ là cái này bạch quang vừa tiếp xúc với thú thần hắc khí trên người, lập tức liền phát ra đôm đốt văng rội, để cho thú thần tựa như là bị rội cho axit sủ phiểu dịch đậm đặc, đau đớn không thôi. Lẽ nào lại như vậy, ngươi vậy mà cầm ta nghiệm chứng pháp thuật? Ha ha, bị ngươi phát hiện sao? Không có cách nào, ai bảo ngươi loại sinh vật này tương đối đặc biệt đâu? Cái này thú thần chính là tinh thuần thiên địa lệ khí, kết hợp vu nữ linh lung một thân huyết đục mà sinh, hoàn toàn chính là một người tạo sinh vật, có được quỷ dị năng lực, có thể khống chế bách thú, hấp thu đủ loại lệ khí, hoang khí, thậm chí vong linh quỷ khí. Thật vất vả gặp phải dạng này đặc biệt đối thủ, lại có chắc chắn trưởng không toàn cục, Triệu Hằng tự nhiên muốn thật tốt thí nghiệm một phen. Vạn nhất đem tới gặp phải cái gì khó dây dưa lệ khí, cũng không đến nỗi thúc thủ vô sách. Thậm chí sớm tại trước đây ngộ đạo, Triệu Hằng liền cố ý từ âm dương ngũ hành bên trong mô phỏng ra đủ loại hỏa diễm đạo pháp, nghiệp hỏa hồng liên, tịnh thế bạch liên chỉ là trong đó hai loại. Cũng không biết cái kia đấu phá thế giới tịnh liên yêu hỏa phải chăng có uy năng như vậy. Không biết qua bao lâu, thú thần sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt, đã là đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Dù sao cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, Triệu Hằng nhìn như chơi đùa quá trình chiến đấu, trên thực tế cố ý bày ra tứ tượng chu tà kiếm trận, lại chuyên môn nghiên cứu tính nhắm vào pháp thuật, ngay từ đầu liền diện trừ 13 bộ bạch cốt thú yêu, lại từng bước làm hao mòn lực lượng của hắn, lúc này mới có bây giờ kết quả.